Chương 100, huyền thoại đế kính. Chương 100, huyền thoại đế kính. Lý Thiên Vũ cũng không chỉ một lần nghe Cựu Chân nhắc về đế kính, hắn biết đế kính chính là chủ nhân thật sự của Hỗn Nguyên Châu, Hỗn Nguyên thần chủ vô địch một thời đại. 99 tia, là 99 tia, ngày ấy dùng 99 tia thương ý cô động thương thế dựa vào đó ngài ấy đánh đâu thắng đó, trấn áp một thời đại, vô địch tư thế, một thương xuất ra không gì không phá, không ai có thể cản được. Cựu Chân rất kích động nói thao thao bất tuyệt không nghĩ. Ngài ấy có một tiết nối lớn đó là 99 tia thương ý vẫn chưa là cực hạn, ngài ấy nói 100 tia mới thật sự là cực hạn nhưng ngài ấy đã bỏ lỡ, đó là tiết nối lớn nhất của ngài ấy. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt cương quyết thầm quyết định nếu Thương Thiên đã cho hắn sống thêm một kiếp hắn nhất định phải tu luyện mọi thứ đến cực hạn mới có thể không phụ lòng Thương Thiên. Thời kỳ viết cổ, chất lượng võ giả vô cùng tốt, thực biến thái đến cực điểm, thời nay do quá trình tu luyện quá mức dễ dàng nên thực lực cũng đã suy yếu không ít, tỉ như ý chí võ đạo thời kỳ viễn cổ có rất nhiều cao thủ tu luyện ra trên 50 đạo ý chí võ đạo, nhưng hiện tại số lượng võ giả tu luyện ra trên 50 đạo ít đến thảm thương. Không phải vì hiện tại thiên phú của võ giả không tốt, mà là do hiện tại tu luyện quá mức dễ dàng nên võ giả không phá vỡ cực hạn nữa. Nếu như hiện nay đang thời kỳ loạn thế thì lại khác. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, nhìn về Kim Mao lên tiếng cười nói, vừa rồi ngươi thực lực không tệ, không chừng có thể ngang bằng với nhân loại thiên nguyên cảnh trung kỳ. Cả ba cùng nhau hàng huyên một ít chuyện liền rời ra Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Qua lời nói của Cựu Chân hắn biết suốt thời gian qua bên ngoài rất náo nhiệt, nhất là việc Ôn Gia luôn truy sát hắn và còn một tin tức khiến hắn hứng thú vạn phần đó là Lục Đại Tông môn chiêu thu đệ tử và nơi thí luyện lại là tiểu thế giới mới tìm ra. Cổ La Bí cảnh nơi đó thần bí, không biết là có bao nhiêu kỳ chân dị bảo và truyền thừa cường đại như thế nào nên nó rất được võ giả chào đón và hắn Lý Thiên Vũ cũng vậy, cũng rất chờ mong, gia nhập đỉnh cấp tông môn cũng là lựa chọn không tệ. Lý Thiên Vũ cũng rất tâm động nhưng hắn trước khi đi nhất thiết phải làm một việc. Nói đây Lý Thiên Vũ sát ý chợt lóe lên liền hư không tiêu thất thân ảnh hắn chợt thoáng hiện liền biến mất trong màn đêm. Mạc Ngọc Thành, lúc này vẫn như cũ người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng tuy đã vào đêm nhưng nơi này cũng không tí nào hạ nhiệt, gian hàng bán đồ ăn hay tiểu điếm về đêm đúng thật là đông người. Cũng lúc hôm nay vô cùng náo nhiệt vì Mạc Ngọc Thành một năm một lần lễ hội hôm nay mười phần náo nhiệt. Bên trên lầu cắt một thiếu niên thân một trường bào màu trắng sống lưng thẳng tắp như cây trường thương hắn đang ngước nhìn về xa xa một dãy xa hoa cung điện. Thiếu niên đó chính là Lý Thiên Vũ từ bên trong Phong Lăng Sơn mạch đi ra hướng hắn nhìn tới là Ôn gia phủ đệ. Hắn lẳng lặng nhìn đến giờ tí hắn liền mắt lộ hàn quang liền phía sau một đôi kim dực bay nhanh về phía Ôn phủ. Lý Thiên Vũ vừa rồi có suy nghĩ điên cuồng là sẽ triệt để hủy diệt Ôn gia nhưng hắn lương tâm không cho phép, Ôn gia chỉ có Ôn Chấn và Ôn Chí Vĩ là có hận thù với hắn nếu triệt để hủy diệt Ôn gia thật được. Nếu bị nhất thời vì thống khoái mà diệt toàn bộ Ôn gia hắn khác gì ma đầu khát máu không phân thị phi trắng đen, với lại hắn và Ôn gia không có thâm cừu đại hận gì mà phải ra tay ác liệt như vậy mà khác nếu hắn làm vậy thì sau này tâm ma nhất định thôn vệ hắn để hắn thân hủy đạo tiêu. Còn về lựa chọn ban đêm vào giờ tí ra tay vì lúc này chính là thái âm chi lực nồng đậm nhất hắn cũng cao nhất chiến lực, cho dù hắn có tự tin về chính mình thực lực có thể giết chết Ôn Chấn nhưng để phòng bạn nhất còn hơn. Không lâu sau hắn liền đúng trên không Ôn phủ nhưng không một ai hay biết, hắn đã thu liễm toàn bộ khí tức. Lúc này Lý Thiên phủ mắt phải ngân quang lập lờ tham chắc khởi động toàn bộ khuôn viên ngàn trượng Ôn phủ đều nằm trong mắt hắn, kể cả một con rồi cũng không ngoại lệ đều thu hết vào trong nào hắn. Ôn gia tổng cộng 3.648 người hiện có tại trong phủ, trong đó hạ nhân chiếm phần lớn. Ôn Du cùng Ôn Chí Vĩ không có tại trong phủ, Lý Thiên Vũ sớm biết có thể là Ôn Chí Vĩ đã đi vào bên trong khư giới nên không ngoài ý muốn, bên trong quả thật địa nguyên cảnh hậu kỳ trở lên đều không thấy một ai. Nhưng thiên nguyên cảnh Ôn Du lại không có bên trong hắn hết sức nghi hoặc, hiện tại bên trong Ôn phủ chỉ một Ôn Chấn là làm hắn thấy áp lực còn lại không đủ kinh sợ. Hắn liền thấy Ôn Chấn đang phiên mây phúc vũ với một tử đệ Ôn gia, mà lúc trước hắn đã gặp tại nhã gia, nữ tử kia hình như cháu gái của hắn tên là Ôn Linh Hà, bên trong tình cảnh hết sức ôn hương như ngọc, tiếng rên rỉ vang lên thất thanh. Đến cháu gái mình cũng không buông tha. Đúng là nhà rột từ nóc Lý Thiên Vũ mắt lộ hàn quang, trên tay xuất hiện một thanh ngân sắc trường thương liền thái âm chi lực phát động một thương kinh thiên từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu Ôn Chấn. Cực hóa hư không Ôn Chấn lúc này toàn bộ phòng bị điều hóa không, đang trạng thái điên cuồng ngự nữ nên hắn không có tâm lý phòng bị, hắn cũng không ngờ hắn bên ngoài điên cuồng truy sát Lý Thiên Vũ mà hắn lại đến đây ám sát chính mình. Đúng tiếng ầm vang mái nhà bị xuyên đấu, Ôn Chấn liền không biết chuyện gì xảy ra quá lớn, là ai phá chuyện tốt của bổn gia chủ. Khi hắn ngước mặt lên nhìn phía trên liền một thanh trường thương khủng bố bị áp, chân khí lưu động mạnh mẽ nổ bắn về phái đỉnh đầu hắn. Nữ tử bên dưới trước hết phát hiện trường thương nhưng vì quá hoảng sợ không biết làm gì đến khi nàng cảm nhận được có cái gì đó xuyên qua đầu mình nàng định la lên nhưng không còn sức lực. Ôn Chấn tuy không có phòng vệ nhưng dù sao cũng là võ giả thiên nguyên cảnh tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn liền lao ra bên ngoài tránh thoát một thương kia liền tức giận quá lớn, là ai dám đến đây ám sát ta. Còn về Ôn Linh Hà chết liền chết, hắn chỉ xem nàng như là công cụ thỏa mãn dục vọng có cũng được, không có cũng không sao hắn tùy tiện lên tiếng là có hàng tá người xếp hàng tranh giành. Khi Ôn Chấn nhìn thấy Lý Thiên Vũ đứng trên thanh trường thương, hắn mắt liền đỏ ngầu liền không một lời liền quát lớn một tiếng rồi trực tiếp ra tay. Âm Minh chảo một cái móng nuốt đen ngòm chụp về phía Lý Thiên Vũ, trên hư ảnh hắc sắc cự chảo chân nguyên lưu động dữ dội trong nháy mắt liền tới trước mắt hắn. Lý Thiên Vũ muốn đánh nhanh thắng nhanh nếu để lâu tất cả Ôn gia tử đệ đều tập trung lại đây liền phiền phức lớn, tuy cấp thấp võ giả không làm được gì hắn nhưng thắng ở cái số lượng quá đông. Ôn Chấn hiện tại đứng cách hắn không quá 5 trượng phần thiên thuật khi phát động cần thời gian nếu như Ôn Chấn thấy nguy mà lui thì hắn sẽ bạo lộ át chủ bài, Lý Thiên Vũ không chỉ một thánh thuật mà còn. Âm Dương Luân Bàn. Hàng ngàn hàng vạn tia thương khí răng đầy hư không, lập tức khí thế trở nên yên lặng lại nhưng vì thế không vì thế mà yếu đi mà càng tỏ ra tài năng tuyệt thế, 49 tia thương ý điều dung nhập bên trong, ngay lập tức tất cả thương khí liền hợp lại thành một cái luân bàn to lớn cao 10 trượng, luân bàn xoắn nát đại điện của Ôn Chấn và giắt ngang không trung khuôn viên bán kính 5 trượng, liền từ bên trong một thanh trường thương hai màu đen trắng từ từ hạ xuống. Tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, không chỉ từ đệ Ôn gia còn có bên ngoài người chứng kiến, trong đó Ôn Nhã gia người bên trong. Ôn phủ bị tập kích, bên đó là hướng gia chủ ở, mau mở ra hộ phủ đại trận, các ngươi mau theo ta qua giúp gia chủ. Một võ giả địa nguyên cảnh trung kỳ bên trong phủ lên tiếng kinh hô. Lý Thiên Vũ liền không để Ôn Chấn có cơ hội liên thủ với Ôn gia những cái kia cấp thấp võ giả, hắn chỉ có duy nhất một cơ hội giết chết Ôn Chấn là áp sát dùng phần thiên thuật kết thúc tất cả, nếu thất bại hắn sẽ ngay lập tức đào tẩu. Lý Thiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất lần nữa xuất hiện đã ngay trước mặt Ôn Chấn, lúc này Ôn Chấn đang khiếp sợ công kích của Lý Thiên Vũ, một thương này làm hắn tê cả đầu, chân nguyên bùng nổ dữ dội ngưng tụ lại càng thêm cường đại hắc sắc cự trảo, võ hồn phóng thích một cái bàn chân cự trảo khí tức mãnh liệt càng thêm ngưng thực và hóa thành thực thể bên trên cự trảo thấp thoáng phù văn thần bí và quỷ dị chỉ trong mấy chốc mà cự trảo đụng vào bên trên hư ảnh trường thương. Một tiếng bạo tạc nổ rung trời, sóng chân khí và chân nguyên nổ bắn khắp nơi khuấy động phong vân làm cho phạm vi trăm trượng lâm vào bên trong kình khí phong bạo. Ôn Chấn chưa hết thở phào, liền là xuất hiện trước mắt hắn là cái quái nhân toàn thân lân phiến màu vàng kim lóa mắt, trên trán hai cái sừng hiệu và một đôi cánh chói mắt màu vàng kim, khuôn mặt thật là quen thuộc. Không tốt, là Lý Thiên Vũ. Ôn Chấn kinh hồn tán đảm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy kỳ dị như vậy. Quái nhân hắn dự định lui lại nhưng đã không kịp rồi, trong mắt Ôn Chấn lúc này đã không còn quái nhân kia nữa mà là một quả cầu, không phải nói đúng hơn là một mặt trời nhỏ bán kính chỉ có 5 trượng vô cùng vô tận, khí tức nóng đổng đập vào mắt hắn, thấy xung quanh ngoại trừ hắn đã không còn gì, tất cả đều bị luyện hóa thành hư vô. Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là, đây là thánh cấp vũ khí phần thiên thuật, cho ngươi chết cũng biết rõ vì sao mà chết. Chương 101, mua thương. Chương 101, mua thương. Sau khi phong bạo lắng xuống, mọi thứ quy về bình tĩnh, trước mắt bọn người Ôn gia chính là một cái phế tích, không không phải là phế tích, chỉ là một cái lớn 10 trượng hố to, ngoài cái hố to ra thì đã không còn gì, cung điện xa hoa không thấy, cây cối không thấy, về Ôn Chấn cũng không, tất cả đều không có gì, kể cả người mà Ôn Chấn đang giao thủ cũng biến mất bạc vô âm tính, nói chung là không còn lại gì. Bọn người Ôn gia hít sâu một hơi, to lớn như vậy phủ đệ bây giờ biến mất không thấy gì, dù một ít bụi bặm hay gạch ngói cũng không, thật quỷ dị thủ đoạn. Thôi giải tán đi, chắc đây là thủ đoạn bí mật của gia chủ, chắc là gia chủ đã truy sát tên kia rồi. Một võ giả địa nguyên trung kỳ vừa rồi lên tiếng nói. Hai ngày sau, Mạc Ngọc Thành đón nhận tin tức chấn động toàn thành là Ôn gia bị một thần bí nhân đột nhập vào phủ, giết chết gia chủ Ôn Chấn ngay tại chính phủ đệ của mình. Tin tức này có hay không là thật? Xác thực là sự thật 10 phần không giả được. Ta đã nói rồi Ôn Chấn không được mà, hắn chỉ có cái bọc bề ngoài thôi, hắn chết ngay tại phủ đệ của mình không kéo được thời gian cho tộc nhân cứu viện mà. Ha ha, quả thực như vậy, không biết Ôn gia có hay không đủ sức tồn tại được tại nơi Mạc Ngọc Thành này. Bên ngoài tiểu quán hiện tại chuyện để người ta bàn say xưa chính là Ôn Chấn chết. Số phận Ôn gia được mọi người suy đoán không chút nào nhân nhượng. Tin tức vừa rồi chính là Nhã gia truyền đi ra, Lý Thiên Vũ sau khi giết Ôn Chấn liền cấp tốc rời đi trước khi đại trận hoàn toàn hình thành, sau đó là Lý Thiên Vũ muốn tìm hiểu tin tức về Lục Tông tuyển đệ tử liền đến Nhã gia tìm Nhã Liêm để hỏi thăm và thuận tiện cho biết Ôn Chấn đã chết. Nhã Liêm nói cho hắn biết khư giới mở ra từ mùng 6 vừa rồi, thời gian một tháng sau một tháng liền đóng lại, thời gian thí luyện là 2 năm, và trung đồng không gian truyền tống đến Cổ La bí cảnh nằm bên ngoài 2000 dặm về phía đông cách Võ Ninh thành 100 dặm, sau khi nhận được tin tức hắn liền cáo từ và rời đi. Trước khi Lý Thiên Vũ đi vào bên trong khư giới muốn tìm thêm một thanh tiên cấp trường thương nếu có, còn không thì phải đúc lại ngân huyền thương, qua mấy lần sử dụng chiến đấu với thiên nguyên cảnh võ giả, ngân huyền thương đã bị tổn hại không ít nên phải đúc lại nó và nhất thiết phải tăng lên ngân huyền thương phẩm cấp, nếu như có thể đạt đến tiên cấp thượng phẩm bảo khí liền tốt. Lý Thiên Vũ biết ở nơi nào cũng đều có Nguyệt Hiên nên hắn không suy nghĩ gì mà trực tiếp hướng Nguyệt Hiên mà đi. Nguyệt Hiên tọa lạc trên khu phía nam của Mạc Ngọc Thành. Đó là khu vực rất nổi tiếng ở đây, Lý Thiên Vũ vừa đi tới đây liền thấy một tòa kiến trúc hình tháp cực kỳ nguy nga. Một đạo quang mang huyền lệ không ngừng tỏa ra, vô cùng bắt mắt. Lý Thiên Vũ đi theo người dẫn đường vào trong Nguyệt Hiên, hắn không nhìn những vật phẩm được bày bán ở đây mà trực tiếp tiến vào nội sảnh, một thị nữ tiến lên cung kính đón tiếp. "Ta muốn mua một kiện bảo khí thiên cấp, các ngươi Nguyệt Hiên hay không có?" Lý Thiên Vũ chậm rãi nói. Nghe thấy lời Lý Thiên Vũ, thị nữ kia có chút kinh ngạc, thiên cấp bảo khí chính nàng không có tư cách tiếp xúc đến thiên cấp bảo khí, liền cung kính nói, "Thiên cấp bảo khí, giá trị thiên văn nô tỳ không thể quyết định, phải đợi nô tỳ bẩm báo chấp sự." Một lúc sau thị nữ đó quay lại liền cung kính hướng Lý Thiên Vũ mời. Thị nữ đi trước dẫn đường, Lý Thiên Vũ liền đi theo sau, đi qua khỏi một hành lang, cuối cùng tiến vào đại sảnh rộng, trong đại sảnh có một vị mặc lộng lẫy áo bào hơi mập lão giả đi ra, thị nữ kia nhìn về Lý Thiên Vũ, nói: "Liêu chấp sự, vị này là người cần mua thiên cấp bảo khí." Sau khi dẫn Lý Thiên Vũ vào đây, thị nữ rất cung kính ra khỏi đại sảnh, tiện tay đóng cửa lại. "Công tử cần mua thiên cấp bảo khí, không biết công tử cần mua là loại hình nào bảo khí?" Liêu chấp sự mỉm cười, nói: "Là trường thương." Lý Thiên Vũ liền gật đầu, lên tiếng. Liêu chấp sự liền dẫn Lý Thiên Vũ đi ra bên ngoài và thẳng vào bên trong đi tới. Một lát sau hắn đến một gian phòng bên trong toàn bộ là bảo khí, kiếm có, đao có, côn có, thương có, bên trong đầy đủ loại hình bảo khí, khí thế toát ra vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là địa cấp bảo khí trở lên. Liêu chấp sự lại mỉm cười chỉ tay vào bên trong, nói: "Mời công tử đi vào thiên cấp bảo khí toàn bộ bên trong." Hắn đi vào bên trong, khi tới nơi trưng bày thiên cấp bảo kiếm liền dừng lại, trong chốc lát liền lắc đầu mà đi thẳng về phía dưới nơi trưng bày trường thương mới dừng lại. Trong mắt hắn địa cấp trường thương không dưới 100 kiện, còn thiên cấp bảo khí có không kém 20 kiện. Lý Thiên Vũ tấm tắc khen ngợi thật đúng là đỉnh cấp thương hội, thiên cấp bảo khí bên ngoài được người tranh đoạt sức đầu mẻ tráng mới được một kiện mà nơi này tùy tiện liền có không dưới 20 kiện. Hắn bước tới đưa tay bắt lấy một thanh màu xanh biết trường thương bên trên có khắc hai chữ Trường Thành, Lý Thiên Vũ biết Trường Thành chính là tên của thanh này bảo khí, Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi, thanh này Trường Thành thương giá cả bao nhiêu? Liêu chấp sự liền mỉm cười nói, công tử thật là có mắt nhìn, đây là một thanh trường thương dưới thủ bút của Húc đại sư, một thiên cấp đỉnh phong luyện khí sư, cái này là tuyệt tác ngoài ấy đắc ý nhất đã đạt đến cấp bậc cực hạn tại thiên cấp bảo khí, cái ngày ngài ấy dùng xương cổ sống của Trường Thanh Mãng là luyện thành nên bên trong còn tàn hồn của Trường Thanh Mãng thật sự cường đại. Liêu chấp sự thao thao bất tuyệt nói không ngớt miệng đến Lý Thiên Vũ không chịu nổi liền cắt ngang, ta biết ngươi chỉ cần báo giá. Liêu chấp sự xấu hổ vì mình nói quá nhiều cười một tiếng, nói 18 vạn mai linh thạch. Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát liền đặt trường thanh thương xuống liền tiếp tục đi tiếp sang bên cạnh cầm một thanh trường thương toàn thân màu vàng kim hoàng kim chiến thương trên thân thương để bốn chữ đó. Liêu chấp sự liền mắt sáng định tiếp tục giản lai lịch nó nhưng Lý Thiên Vũ lên tiếng trước, ngươi không cần dài dòng trực tiếp giá cả đi. Liêu chấp sự định lên tiếng nói liền bị Lý Thiên Vũ cắt ngang liền mất hứng mặt mày cứng ngắt, miệng cố nở nụ cười lên tiếng, 20 vạn mai linh thạch. Lý Thiên Vũ lại trầm ngâm trong chốc lát liền lại đặt xuống mà tiếp tục đi về phía trước cầm lên ba thanh trường thương liền đặt xuống. Liêu chấp sự thấy vậy liền nhướng mày. Hắn biết không phải là Lý Thiên Vũ không có đủ linh thạch mà là hắn không hài lòng về phẩm cấp hay là vấn đề gì đó liền lên tiếng hỏi, không biết công tử có vấn đề gì hay sao? Lý Thiên Vũ trầm ngâm chốc lát nói, phẩm cấp không tệ nhưng không đủ nặng. Liêu chấp sự liền hiểu và trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, liền linh quang chợt lóe. Có. Liêu chấp sự đập tay một cái lên tiếng, liền hướng Lý Thiên Vũ lên tiếng lần nữa, Nguyễn Hiên có một kiện bảo vật đã ở đây suốt 100 năm mà không ai mua liền đặt bên trong kho phế liệu, để ta bảo hạ nhân mang ra cho ngài xem. Liêu chấp sự liền gọi một tên hạ nhân lại nói gì đó liền phất tay, hạ nhân đó liền đi vào bên trong. Một lát sau có 5 người vắt một cái gì đó thật nặng đi ra, trong mắt Lý Thiên Vũ là một dài 3 thước trường thương toàn thân màu đen kịch mũi thương không một tí sắc bén như trong nó không thường. Cựu chân bên trong Hôn Nguyên Châu liền lên tiếng, Lý Thiên Vũ cái ngày trường thương thật không tầm thường. Lý Thiên Vũ cũng nghĩ nó không tầm thường. Liền đi lại nhắc thương lên, một cổ cảm giác cực kỳ nặng nề truyền đến làm tay hắn trều nặng liền mũi thương rơi xuống đất cấm vào bên trong đất, Lý Thiên Vũ thầm chấn kinh, cái này thương nặng không dưới 3 cân, không nhìn ra là phẩm cấp gì trường thương. Liêu chấp sự nói, thật xấu hổ thanh này trường thương ta cũng không rõ là cái gì cấp bậc nhưng thấp nhất là thiên cấp, vì bên trong Nguyệt Hiên đã từng không dưới 3 vị tạo hóa cảnh ra tay công kích toàn lực nhưng không mảy may thương tổn tới nó. Cái này trường thương bán giá hữu nghị cho công tử mời bạn. Nói đến đây Liêu chấp sự thấy Lý Thiên Vũ nhíu mày, liền sửa lại lời nói không là 8 vạn, 5 vạn, 5 vạn mai linh thạch. Lý Thiên Vũ đang chăm chú suy nghĩ về thanh trường thương nên chân mày hơi nếu làm Liêu chấp sự cứ tưởng hắn là đang chê mắc nên liên tục hạ giá. Khi hắn lấy lại tinh thần và nghe giá 5 vạn mai linh thạch liền gật đầu lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném về phía Liêu chấp sự liền thu thanh trường thương này vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Liêu chấp sự mỉm cười nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng, nếu sau này công tử không dùng đến nửa đến đây ta sẽ thu lại với giá cả làm ngươi hài lòng. Lý Thiên Vũ liền gật đầu đồng ý, liền sau đó hắn tiếp tục mua một ít đan dược chữa thương tiến cấp, mất hết 15 vạn mai linh thạch mới rời đi. Liêu chấp sự lúc này lại trầm ngâm thầm nghĩ, cuối cùng cũng bán được cái kia khối sắt vụn, những chủ nhân trước khi mua không bao lâu liền quay lại bán lại cho Nguyệt Hiên với giá rất rẻ. Thanh kia trường thương căn bản không thể luyện hóa được, lần này lại kiếm một món hời. Liêu chấp sự liền cười lớn đợi Lý Thiên Vũ quay lại bán lại cho Nguyệt Hiên. Sau khi rời ra bên ngoài Nguyệt Hiên hắn liền nhanh chóng đi về phía đông để tiến vào bên trong cư giới. Nhưng trước khi đi vào hắn phải luyện hóa thanh kia trường thương mới có thể tốt nhất chiến lực mà so tài cùng đỉnh cấp thiên tài tại Bắc vực. Chương 102, trùng đồng không gian. Chương 102, trùng đồng không gian. Lý Thiên Vũ tìm một nơi kính đáo giấu đi Hỗn Nguyên Châu và trực tiếp đi vào trong nội không gian, khi vừa tới hắn liền thấy Cựu Chân đang miệt mài nghiên cứu thanh hắc sắc trường thương này. Khi thấy Lý Thiên Vũ tiến tới, nàng liền hướng Lý Thiên Vũ nói, ta cảm nhận bên trong cây này trưởng thường có một tia huyết mạch chân long rất tinh thuần, có thể một người nào đó đã luyện chân long huyết vào bên trong, uy lực không tầm thường. Cựu Chân dừng lại lời nói chốc lát liền tiếp tục lên tiếng, nếu là huyết dịch chân long, uy lực của nó ít nhất phải là thiên cấp thượng phẩm bảo khí thậm chí là cực hạn tại thiên cấp bảo khí mà bên trong cây thương này có huyết của chân long, luyện hóa cũng không dễ dàng gì đâu. Lý Thiên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên không chút nào lo lắng, hắn cũng không kéo dài thời gian, lập tức ngồi quanh chân dưới gốc Hỗn Nguyên thần mục, hít sâu một hơi, hai bàn tay thả lỏng. Từng đợt khí tức hồng hoang lan tỏa, mơ hồ còn như có xen lẫn những tiếng long ngâm vang vọng từ bên trong phát ra. Lý Thiên Vũ nhìn chăm chăm thanh trường thương, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn từ bên trong thức hải ào ạt trào ra, nhanh chóng ngưng tụ lại thành cường đại thần thức và trực tiếp tiến nhập vào bên trong trường thương. Lập tức thân của cây thương phát ra những tiếng cháy tách cách, các đường vân quỷ dị nổi lên như lưu chuyển nhanh hơn, chớp mắt thanh trường thương như được hồi sinh. Vành! Từ trong trường thương, một luồng sức mạnh quần quật lan tỏa, đẩy thần thức của Lý Thiên Vũ ra bên ngoài, trường thương bỗng rung lên dữ dội, làm nổ tung thần thức của Lý Thiên Vũ thành từng tia tinh thần ý niệm bay từ phía. Lý Thiên Vũ xuất ra càng mạnh hơn thần thức lập tức ồ ạt tiến vào bên trong trường thương. Đối mặt với sự luyện hóa mạnh mẽ của Lý Thiên Vũ, trường thương bỗng phát ra một đạo long ngâm vang vọng, từng sợi khói màu vàng thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ lại thành một con kim long cỡ nhỏ dễ rủa điên cuồng muốn tấn công Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, trường thương này chắc hẳn là tạo hóa cấp bảo khí ắt nên sẽ có linh tính. Nhưng Lý Thiên Vũ cũng không lo lắng, dù trường thương kia có linh tính thì cũng là từ chân long tinh huyết mà hóa hình. Hắn không tin rằng chính hắn thân mang Thái Sơ Thần Long huyết mạch lại không thu phục được nó. Lý Thiên Vũ nhìn con kia cỡ nhỏ kim long đang vươn nhanh muốn bước, đầu rồng dữ tợn nhìn về phía hắn, Lý Thiên Vũ mỉm cười nhìn nó, liền thu liễm toàn bộ khí tức và huyết mạch nhân loại, một hơi thở cực kỳ khủng bố phát ra. Lúc này trước mặt cỡ nhỏ Kim Long là một đầu dài 200 trượng hoàng kim cự long sặc sỡ, lóa mắt đưa đầu nhìn thẳng về phía cỡ nhỏ Kim Long. Cỡ nhỏ Kim Long lúc này như một hải tử đang bị đại nhân giáo huấn, nó cúi đầu nằm dài trên thân thương trong rất tội nghiệp. Cỡ nhỏ Kim Long đã không còn ý chí kháng cự nào nữa, Lý Thiên Vũ liền rất nhanh là cấn thành công ấn ký linh hồn của hắn vào bên trong cỡ nhỏ Kim Long, lúc này hắn mới biết tiểu long kia chính là khí linh của Trường Thương. Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận rõ được cảm giác thân thiết mà Trường Thương tỏa ra. Từ nay về sau thương này đã có thể coi là một thứ lợi khí thật sự của hắn, giúp hắn thực lực lại thêm một bậc. Ánh mắt Lý Thiên Vũ hắn trở nên nóng bỏng, rồi chậm chậm đưa ta ra khẽ cầm lấy thương, khi Trường Thương vào tay, cảm giác nặng trịch vạn cân trước đó cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng như lông hồng. Đương nhiên, điều này chỉ đối với Lý Thiên Vũ mà thôi, nếu dùng cây thương để công kích, uy lực đương nhiên như cuồng phong vũ bão, khó lòng mà chống đỡ nổi. Lý Thiên Vũ cầm thương múa động bài đường, những âm thanh xé gió vang lên, những đạo thương ảnh hiện lên đầu mũi thương rồi bắn ra với sức mạnh bá đạo, mơ hồ trong không khí còn vang vọng vô số tiếng long ngâm khiến khí huyết trong cơ thể phải sục sôi. Thấy vậy, Lý Thiên Vũ khẽ cười, tâm thần khẽ động, một luồng chân khí hùng hồn lan theo cánh tay chạy vào trường thương. Sau khi trường thương được chân khí rót vào hơi rung động phát ra những tiếng long ngâm vang vọng, vô số đường mạch dạng nước nhỏ li ti cũng bắt đầu bốn lượn chuyển động khắp cây thương. Lý Thiên Vũ đâm ra một kích liền vết dạng trên trường thương liền nhanh chóng lan ra đến cực hạn, liền rơi ra lộ ra một thanh trường thương toàn thân màu vàng kim, thân thương thẳng tắp, trên chuôi thương có những lân phiến cứ như vảy rồng, mũi thương thì vô cùng sắc bén, có hàn mang tỏa ra, hơn nữa, trên mũi thương còn có một vảy rồng nhỏ hung tợn, nếu như bổ trúng đối phương thì lực công kích của nó sẽ vô cùng kinh người. Lý Thiên Vũ nhìn thanh bảo khí đột nhiên biến hình của mình, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, tay của hắn đảo một cái, không khí quanh thân đã bị xé rách vang lên những tiếng bèo bèo, những lưỡi đao gió vô hình mặc dù cách đất một chút, nhưng mà vẫn để lại trên đất những rãnh sâu. Hoàng Kim Long Thương. Lý Thiên Vũ nhìn về phía chuôi kích, thấy trên những vảy rồng có bốn chữ lớn cổ xưa. Một thanh tạo hóa cấp thượng phẩm, Hoàng Kim Long Thương thật tốt. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương, hào khí trong lòng Lý Thiên Vũ bắt đầu khởi động, có lợi khí này, cho dù cường giả cảnh giới Thiên Nguyên cảnh cũng chẳng uy hiếp hắn được bao nhiêu nữa, dù tác chiến cũng không còn bất vả như trước. Hiện tại thời gian còn lại để tiến vào bên trong Cổ La bí cảnh còn rất nhiều, hắn dự định thời gian 20 ngày còn lại luyện tập nhiều hơn với Hoàng Kim Long Thương để khi giao đấu với kẻ khác có thể thi triển hết uy lực của nó. 20 ngày thời gian ở ngoại giới là tương đương với gần 7 tháng thời gian bên trong nội không gian Hỗn Nguyên Châu, thời gian qua hắn đã rất quen thuộc với Hoàng Kim Long Thương đã có thể phát huy toàn bộ chiến lực, tu vi thì đã đạt địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong chỉ thiếu một bước nữa là đột phá trung kỳ và tinh thần lực đạt cấp 37, thiên lý đằng vân thuật đạt trình độ viên mãn cảnh giới. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bây giờ là lúc ta tiến vào bên trong Cổ La bí cảnh, chiến trường đỉnh cấp của các thiên tài Bắc vực này. Một canh giờ sau, trung đông không gian, tọa lạc tại một bình nguyên bao la rộng lớn vô cùng, nơi đây võ giả tập nập đa phần là địa nguyên cảnh võ giả. Thiên nguyên cảnh cường giả cũng không ít, chủ yếu bọn đến là hộ tống thiên tài trẻ tuổi bên trong tộc tiến vào Cổ La bí cảnh. Tất cả mọi người đều không ai để ý đến ai, khi đến đây bọn họ liền không còn tâm tư gì mà xem xét xung quanh liền nhanh chóng báo danh và tiến vào trùng đồng không gian để tiến vào Cổ La bí cảnh bên trong, để chờ mong cơ duyên của chính mình và cả Lục tông có thể thu làm đệ tử. Lý Thiên Vũ ngước nhìn về không gian trùng đồng là một khe hở không gian cao 10 trượng rộng 5 trượng, ở giữa là vòng xoáy đen kịt trong như miệng một con thú dữ đang mở ra chờ con mồi, trùng đồng đứng phẳng lặng tại bình nguyên này, chỉ là đứng yên mà để người khác phải khiếp sợ. Cách đó không xa có căn nhà gỗ mái lá đơn sơ, nhưng thật sự náo nhiệt có rất nhiều võ giả đang xếp hàng chờ đợi báo danh và nhận lệnh bài thân phận bên trong, Lý Thiên Vũ cũng không ngoại lệ liền tiến lên xếp hàng bên trong. Mọi người đều tôn trọng người của Lục Tông, đều không ai dám chen hàng sợ chọc giận cường giả của Lục Tông. Không bao lâu thời gian liền đến lượt Lý Thiên Vũ, hắn đi đến phía trước liền thấy một thiếu nữ tuổi trạng 20, thân một bộ phục sức màu xanh nhạt bên hông có đeo một cái lệnh bài có một chữ đạo tu vi lại đạt đến Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ, Lý Thiên Vũ hơi kinh ngạc trẻ tuổi như vậy liền là Thiên Nguyên cảnh, đúng là đỉnh cấp tông môn bồi dưỡng thiên tài. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Vũ mà không đổi sắc liền đưa cho Lý Thiên Vũ một cái lệnh bài nói, ngươi chỉ cần cho tinh thần lực vào bên trong lưu lại chính mình thông tin tên, và quốc gia xuất sinh là có thể, bên trong lệnh bài có tất cả thông tin về nơi tí luyện lần này, ngươi có thể đi. Truyền vào trong tay Lý Thiên Vũ là một giọng nói yên thai và nhẹ nhàng của thiếu nữ. Lý Thiên Vũ đưa vào bên trong thần thức lưu lại thông tin. Lý Thiên Vũ, Đại Mạc Vương Triều. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, hy vọng bên trong sẽ có thiên tài hay sinh linh nào khiến hắn phải xem trọng. Lý Thiên Vũ phía sau một đôi kim dược mở ra, bay thẳng về phía trung đồng, những võ giả khác cũng không ít người có bảo vật phi hành nên Lý Thiên Vũ không khiến bọn họ chú ý, liền xuyên đi qua. Thí luyện tuyển nhận đệ tử quy mô lớn như thế này Lục Tông 20 năm mới có một lần, vì Lục Tông gấp rút thu nạp máu mới phạm vi rộng lớn để bồi dưỡng để sau này có thể vì tông môn hiệu lệnh. 20 năm một lần quy mô lớn tuyển đệ tử điều cử hành bên chỗ ở Cổ La bí cảnh, bên trong vô cùng vô tận cơ duyên có thể giúp võ giả một lần nhất phi trùng thiên. Chương 103, không gian xa lạ. Chương 103, không gian xa lạ. Cổ La bí cảnh, không gian được để lại từ thời viết cổ, với một chiều dài lịch sử như vậy, nghe nói năm xưa trong không gian này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai bên đối thủ đều là những sự tồn tại đỉnh phong của thương nguyên giới hoặc thậm chí có cả thần linh trong truyền thuyết tham gia. Trận đại chiến đó có thể gọi là kinh thiên động địa, trời long đất lở, không gian tan cảnh, Cổ La bí cảnh ngày nay so với thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì đã nhỏ hơn rất nhiều lần, và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến đó. Đương nhiên, dù có nhỏ hơn nhiều lần nhưng độ rộng lớn của nó vẫn vượt xa Đại Mạc Vương Triều không biết bao nhiêu lần. Trong Cổ La bí cảnh có vô số bảo tàng của nhân loại và cả thần thú hậu duệ, không biết có bao nhiêu cường giả viễn cổ đã để lại truyền thừa của mình lại đây, lặng lẽ chờ người hữu duyên đến. Từ khi địa điểm mà Lục Tông tuyển nhận đệ tử được đặt ở đây, lần nào cũng có người may mắn có được truyền thừa và thể hiện vượt trội trong lần tuyển bạc này, tạo được uy danh chấn động cả Bắc vực. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này, rất nhiều thiên tài đến từ các vương triều khác đều trở thành vong hồn trong nơi này, dùng xương cốt của mình để người khác được huy hoàng. Đây là một khu vực thạch phong, có vô vàn những ngọn núi đá chấm nhắn, khổng lồ đứng sừng sững, dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra một độ nóng kinh hoàng. Trên đỉnh một ngọn núi đá, đống một khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quang trụ xuất hiện, trên không trung bắn xuống đỉnh núi, một lát sau ánh sáng mới dần dần tối đi để lộ ra một đạo thân ảnh. Giờ phút này, Lý Thiên Vũ tại một đỉnh núi vị trí, trung quanh không có mưa hay, cách đó không xa, mọc ra từng cây đại thụ che trời, to cỡ miệng chén dây leo từ mặt đất mọc ra, quấn quanh lấy thân cây, leo núi mà lên. Hô! Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, một cỗ không khí thanh tân tràn vào thể nội, mang theo một cỗ nhàn nhạt cỏ cây hương thơm, một thứ khí tức hoang tàn mà cổ lão không ngừng thẩm thấu lên từ mặt đất. Linh khí bên trong thiên địa thật nồng hậu. Lý Thiên Vũ chỉ bị phân tâm vì không gian xa lạ này trong chốc lát, rồi hắn bỗng cảm nhận được linh khí bên trong thiên địa của nơi đây dồi dào mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lý Thiên Vũ hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy một luồng linh khí hùng hồn tràn qua mũi vào trong cơ thể, cuối cùng thông qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn khuyết tán khắp nơi thân thể. Lý Thiên Vũ bị chấn động vô cùng, nguyên khí thiên địa của nơi này so với bên ngoài là gấp đôi, nếu như tu luyện tại nơi này sẽ làm ít công to, tốc độ tu luyện sẽ là gấp 2 lần, thậm chí nhanh hơn nữa. Thiên địa linh khí này còn có không ít năng lượng thần kỳ. Lý Thiên Vũ xoay bàn tay một vòng trong không khí, một luồng linh khí tụ trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong đó có một chút năng lượng nhạt, nó mạnh mẽ đến khó hiểu. Chỗ năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng đem lại một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim hắn. Đây là Thiên Nguyên khí. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, đồng tử Lý Thiên Vũ co lại, ánh lên sự kích động và cuồng nhiệt khó che giấu. Đây chính là Thiên Nguyên khí mà chỉ có cường giả Thiên Nguyên cảnh mới hấp thụ được từ thiên địa, không ngờ ở nơi này, với thực lực địa nguyên cảnh của Lý Thiên Vũ mà cũng có thể bắt được Thiên Nguyên khí. Cổ La Bí cảnh này quả nhiên danh bất hư truyền, chả trách mà vô số võ giả đều khao khát đến đây như vậy. Lý Thiên Vũ hiện tại vị trí, tựa hồ là một tòa nguyên thủy cổ lâm cùng với thương nguyên cảnh nguyên thủy cổ lâm có thể đánh đồng, cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cần hành sự cẩn thận. Trước tiên tìm một số võ giả nơi đây để hiểu rõ hơn về cái này Cổ La Bí cảnh. Lý Thiên Vũ khẽ động một cổ tinh thần lực cường đại phát ra, Thiên La đồng phát động, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Sau một lát, Lý Thiên Vũ liền có phát hiện. Đông bắc phương hướng, bên ngoài 20 dặm, có 4 cỗ khí tức ba động, trong Thiên La đồng phản chiếu hình ảnh có 3 nhân loại, một nam hai nữ đang kịch đấu với một con địa cấp yêu thú cửu sĩ rực hổ địa cấp đỉnh phong yêu thú. Lý Thiên Vũ, Long Dực Vũ động rất nhanh liền đi tới núi bọn họ giao đấu. Cửu sĩ rực hổ, trường cao 4m, dài đến 7m, thực lực tổng hợp có thể so với một vị bán bộ thiên nguyên cảnh võ giả, chính là phương viên trăm dặm vương giả. Hai cánh của nó vỗ một cái, lập tức nhấc lên một cỗ to lớn của phòng, chỉ nghe thấy là tạ thanh âm, 17 đạo phong nhận từ trong cuồng phong bay ra ngoài, chém về phía ba người kia. Vừa tới nơi này, liền gặp được một đầu lợi hại như thế yêu thú, xem ra nơi này thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, khó trách sẽ trở thành nơi khảo hạch của Lục Tông. Lý Thiên Vũ đứng cách ba người bọn họ 10 dặm, hướng mắt nhìn. Ba người bọn họ chỉ có tu vi địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, đối phó với cựu sĩ dược hổ chiến lực có thể sánh ngang với bán bộ thiên nguyên cảnh quả thật cố hết sức nhưng cũng là không phải đối thủ của bọn chúng. Cựu sĩ dược hổ phong chi lực bùng phát mạnh mẽ, hàng trăm đạo phong nhận bùng nổ gào thét về phía ba người kia. Bọn họ chống đỡ đã cố kiệt sức, với một đòn này chắc chắn là sẽ chết. Y Lệ Chân sư tỷ, Tạ sư minh muội không muốn chết. Trong hai vị thiếu nữ độ tuổi khoảng 23 tuổi thanh y liễu, tuyệt mỹ nữ tử hoán sợ La Thất Thanh. Người được xưng Y Lệ Chân sư tỷ hoàng y tuyệt mỹ nữ tử, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía nam tử kia giọng điệu hoán sợ, nói: "Tạ sư minh, chúng ta chết sao?" Thanh niên được Y Lệ Chân và thanh nhi gọi là Tạ sư minh, tên là Tạ Giải lộ ra vẻ mặt cương quyết, nói: "Y Lệ Chân, thanh nhi các muội đi trước tìm đám người Hoắc Vân đại ca đến chúng ta, nhanh mau đi." Thanh niên Tạ Giải độ tuổi tầm 25 tuổi, tu vi đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng là người có tu vi cao nhất trong ba người, hắn thân một bộ hắc y thân cao một thước 8, tay cầm trường kiếm, kiên quyết bỏ qua cánh mạng cũng muốn bảo vệ hai người nữ tử kia. Y Lệ Chân cùng Thanh Nhi nghe vậy mắt vấn lệ, lên tiếng: "Tạ sư minh, cố gắng bảo trụ tính mạng, rất nhanh bọn muội sẽ quay lại." Nhưng đúng lúc này, một thiếu niên độ tuổi 17, 18 tuổi thân hình thẳng tắp một bộ bạch y tung bay xuất hiện trước mặt bọn hắn, nâng tay lên một bàn tay chân khí khổng lồ ngưng tụ mà thành chụp về phía cựu sĩ Dực Hổ, làm cho toàn bộ phong nhận tiêu tán hoàn toàn. Cựu sĩ Dực Hổ có được cực cao trí tuệ, nhìn thấy thiếu niên kia thực lực cường đại, không phải chính mình có thể chiến thắng, lập tức quay người, hướng về nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Hoàng Kim Long Chỉ. Thiếu niên đó ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước, đánh ra một đạo băng lãnh và sắc bén chỉ mang màu vàng kim tràn ngập khí tức hủy diệt, đánh trúng cựu sĩ Dực Hổ. Soạt. Cựu sĩ Dực Hổ thân thể bị xoắn nát chia 5 x 7, hóa thành từng khối huyết nục bay ra ngoài, máu tươi tại chỗ, chết không thể chết hơn. Lúc này phía sau bọn người hoảng sợ ngây người, hít sâu một hơi, chỉ một kích cái kia chiến lực ngang bằng với bán bộ thiên nguyên cảnh liền bị phanh thay. Một khắc đồng hồ sau bọn hắn mới lấy lại tinh thần, đồng thời tay ôm quyền, lên tiếng: "Đa Tạ sư minh ra tay cứu mạng." "Không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi." Thiếu niên phất tay ra giấu như không có việc gì. Đối với sư minh chỉ là phất tay sự tình, nhưng đối với ba sư minh muội bọn ta là ơn cứu mạng, nếu sau này công tử có việc gì cần bọn ta hỗ trợ, bọn ta nhất quyết không chối từ. Tạ Giải vẫn khách khi ôn quyền hướng thiếu niên kia nói, dù thiếu niên kia tuổi vẫn nhỏ hơn hắn nhưng ở thế giới này thực lực vi tôn nên hắn vẫn khách khí gọi thiếu niên kia một tiếng sư minh. "Ta tên là Lý Thiên Vũ, một tán tu ở một vương triều nhỏ, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ba vị. Thiếu niên kia chính là Lý Thiên Vũ, vừa rồi hắn ở xa xa nhìn qua phút cuối hắn quyết định ra tay cứu ba người, để bọn họ mang ơn chính mình để hắn có thể hỏi ra thông tin hắn muốn biết. Ba người tạ giải hết sức kinh ngạc, tán tu ở vương triều nhỏ mà lại tuổi trẻ như vậy có chiến lược khủng bố có thể một kích giết chết yêu thú địa cấp đỉnh phong có thực lực bán bộ thiên nguyên cảnh, nhưng ba người lập tức lấy lại tinh thần hướng Lý Thiên Vũ nói, bọn ta là đệ tử Sơn Hà môn ở Tịch La hoàng triều, sư minh có gì thắc mắc xin cứ hỏi, bọn ta chắc chắn biết gì nói nấy tạ giải nói. Lý Thiên Vũ không vòng vo mà nói thẳng, ta vừa đến nơi này không lâu nên không hiểu rõ về nơi này, mong ba vị nói những hiểu biết của mình về nơi này cho ta biết. Lúc này Thanh Nhi lộ ra một cái đầu nhị từ phía sau y kìa chân, nàng thấy Lý Thiên Vũ tu vi cường đại như vậy, liền tưởng hắn là một người khó gần qua lời thoại của hắn cùng tạ giải, nàng biết Lý Thiên Vũ không phải hạng người cự người xa ngàn dặm nên mới lấy hết dũng khí lên tiếng. Sư Minh hỏi đúng người rồi, bọn ta là một trong những người đến đây sớm nhất nên thông tin rất linh hoạt. Thanh Nhi rụt rè cười khúc khích bước lên nói. Nàng suy nghĩ một lát sắp xếp lại ngôn từ liền tiếp tục nở miệng, nơi này diện tích không biết bao nhiêu, các thiên tài đế triều khi vào trong đây liền lập ra các phe phái riêng mình và tranh đấu lẫn nhau rất kịch liệt. Nàng dừng lại một lát rồi tiếp tục lên tiếng, hiện tại không ít võ giả tìm cho chính mình nơi nương tựa để dễ dàng một chút sống sót nơi đầy chiến trường. Chương 104, Tả Minh. Chương 104, Tả Minh. Thanh Nhi điểm chán một cái liền nói, quên mất điều quan trọng, sư minh mới đến đừng đắc tội ba thế lực lực lớn là Thiên Minh, Hoành Minh đặc biệt là Thần Minh, các phe phái đó đều là đỉnh cấp thiên tài đế triều tọa trấn. Thanh Nhi như rất hiếu khách nói rất nhiều, làm cho Lý Thiên Vũ hiểu rất nhiều về nơi này, khi đã muốn biết tất cả về nơi này hắn liền không giàu dòng liền cáo từ và rời đi. Vừa rồi Lý Thiên Vũ phát hiện khi cựu sĩ Dực Hổ phát hiện nó không phải là đối thủ của hắn thời điểm, trực tiếp liền hướng rừng cây chỗ sâu phóng đi, chẳng lẽ tại rừng cây chỗ sâu có cái gì lợi hại yêu thú, có thể che chở nó. Lý Thiên Vũ lập tức hứng thú, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được thiên cấp cao giai yêu thú, cũng có chạy trối chết năng lực, sao không đi rừng cây chỗ sâu dò xét thử, liền cấp tốc hướng chỗ sâu tiến lên. Cổ La bí cảnh vô cùng rộng lớn, Lý Thiên Vũ đại khái đi 600 dặm mới đi đến cái này một mảnh nguyên thủy cổ lâm chỗ sâu, trung quanh sân phòng trở nên càng cao hơn đứng thẳng, cây cối rậm rạp, diện tích lấy một tầng thật dày lá rụng. Ma viên lĩnh tại nơi này cũng coi như được là một chỗ địa phương vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Vũ lần nữa phát động Thiên La Đồng, phát hiện một tòa tràn ngập màu đen trướng khí thâm cốc. Trong cốc có dị thường mãnh liệt ba động truyền ra, cho dù là lấy Lý Thiên Vũ tu vi hiện tại cũng cảm giác được mấy phần nguy hiểm. Có chút ý tứ, Lý Thiên Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thu liễm khí tức, trực tiếp liền hướng thâm cốc bên trong đi đến. Bạch, bạch, lối vào thung lũng lóe ra hai đạo nhân ảnh, bên trong một cái ăn mặc trường bào màu vàng, một người khác mặc trường bào màu xanh, trên mặt của bọn hắn mang theo kim loại mặt nạ. Một cái kia ăn mặc trường bào màu vàng nam tử trầm giọng nói, người nào? Chẳng lẽ không biết nơi đây chính là Tả Minh sư minh chỗ tu luyện? Lý Thiên Vũ khẽ nhíu mày, vốn đang coi là lại ở rừng cây chỗ sâu gặp được cường đại thiên cấp yêu thú, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy một lần nữa gặp được nhân loại. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ không nói lời nào, vị kia ăn mặc trường bào màu vàng nam tử quát lớn, tiểu tử, ngươi như lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Trường bào màu vàng nam tử, bàn tay bỗng giơ lên, một đoàn ánh sáng màu vàng từ đầu ngón tay phát ra, hình thành một cỗ cường đại lực lượng ba động, nhưng lại không hướng Lý Thiên Vũ công kích đi qua mà ở trên bàn tay dừng lại. Lý Thiên Vũ rốt cục mở miệng, nói, các ngươi là ai? Còn có, các ngươi miệng bên trong nói tới vị kia Tả Minh, lại là người nào? Nếu như các ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Lý Thiên Vũ sở dĩ nói như vậy, ngược lại cũng không phải lừa gạt hai người kia mà là thật sự có ý buông tha bọn hắn một mạng. Lý Thiên Vũ kỳ thật cũng không phải hạng người ưa thích giết chóc, có thể giảm bất thương vong và đổ sát, điều đó đương nhiên là tốt nhất của diện. Ha ha. Nghe được Lý Thiên Vũ lời nói, hai người kia đều cất tiếng cười to, giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười. Hai người bọn họ đều là người của Thiên Kiếm Đế Triều và cũng là Thiên Minh một thành viên, tại nơi này cổ La bí cảnh chỉ có người khác sợ hãi bọn hắn, còn là lần đầu tiên gặp được lại có thể có người nói muốn thả bọn hắn một con đường sống. Lý Thiên Vũ có thể một thân một mình xông đến trung tâm Ma Viên lĩnh, tựa hồ thật có chút bản lãnh bộ dáng, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy Lý Thiên Vũ có phải hay không bệnh cũng nhẹ. Một cái kia ăn mặc trường bào màu xanh nam tử cười nói, tiểu tử, ngươi hẳn là thật không biết hai người chúng ta thân phận. Ngươi đến cùng có biết hay không ngươi bây giờ là ở nơi nào, nói chuyện với người nào? Lý Thiên Vũ chứng chặt đàng hoàng mà nói, không biết. Cho nên, mới muốn hỏi các ngươi. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nơi đây là Ma Viên lĩnh chủ nhân liền là Tả Minh sư minh, bọn ta cũng là người của Thiên Kiếm Đế Triều và cũng là Thiên Minh một thành viên nòng cốt, kể cả những thiên tài từ đế triều khác nhìn thấy chúng ta, cũng không dám giống như ngươi làm cản trường bào màu xanh nam tử ngạo nghễ nói. Sao? Các ngươi đều là người của Thiên Kiếm Đế Triều? Lý Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh lên tiếng. Đúng, bọn ta chính là người của Thiên Kiếm Đế Triều. Trường bào màu vàng nam tử đắc ý lên tiếng. Như là hắn là người Thiên Kiếm Đế Triều là một việc vô cùng quan vinh, làm kiêu ngạo làm hắn vô cùng đắc ý vậy. Bọn hắn đâu hề biết thiếu niên này về sau liền là bọn hắn Thiên Kiếm Đế Triều một nỗi sợ hãi. Can đảm, nếu ngươi không đi thì vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Nam tử trường đầu màu vàng cười lạnh lên tiếng. Đại điệu thạch thú. Trường bào màu vàng nam tử đem thể nội một cỗ lực lượng đánh lên bàn tay, cánh tay vừa nhấc, sau đó chân khí bay ra bên ngoài, sau đó bay xuống mặt đất. Quanh một tiếng, mặt đất dạn nứt mở từng đạo tinh mịn khe hở. Từng khối tảng đá từ mặt đất khe hở bên trong bay ra ngoài, đụng vào nhau, nương tụ thành một đầu cao 6 mét cự thú. Lý Thiên Vũ thấy thế liền 10 phần cẩn thận, hắn liền nhận ra áo bào màu vàng nam tử thực lực, lại có chút cường đại, tu vi lại là địa nguyên cảnh hậu kỳ bên trong thiên kiếm đế triều chắc hẳn là yếu nhất tồn tại. Ầm ầm, đại địa thạch thú hai chân đạp một cái, lập tức đại địa vỡ ra một khe nứt lớn, hướng Lý Thiên Vũ va chạm đi qua. Áo bào màu vàng nam tử lộ ra ánh mắt đắc ý, đã có thể tưởng tượng Lý Thiên Vũ bị đại địa thạch thú đạp thành cặn bã hình ảnh, thật là khiến người ta chờ mong. Lý Thiên Vũ không tránh không né, đứng tại chỗ. Liên đại thạch thú vọt tới cách hắn chỉ có 3 mét vị trí, bàn tay phải như thiểm điện đánh ra ngoài. Vang một tiếng, to lớn thạch thú bị chỉ mang đánh cho vỡ ra, biến thành từng khối hòn đá lớn chừng quả đấm. Không đợi áo bào màu vàng nam tử tiếp tục xuất thủ, Lý Thiên Vũ bước chân khẽ động, từ tại chỗ biến mất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ngươi lại lợi hại như vậy? Áo bào màu vàng nam tử quá sợ hãi, không nghĩ tới một cái kia nam tử trẻ tuổi càng như thế lợi hại, chỉ là một chỉ, liền đem thạch thú đánh cho vỡ nát. Bạch. Lý Thiên Vũ lần nữa hiện thân, xuất hiện tại áo bào màu vàng nam tử bên trái. Áo bào màu vàng nam tử vội vàng huy động chân khí, chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ, Lý Thiên Vũ cánh tay duỗi ra, lại một quyền đánh ra đánh vào lòng ngực hắn. Phúc. Áo bào màu vàng nam tử xương sườn gãy mất 3 cây, miệng phun máu tươi, té bay ra bên ngoài, đụng vào vách đá dựng đứng ở cách đó hơn 300 trượng, làm cho vặt đá nổ tung, từng khối đá vụn văng tung tóe. Dám làm tổn thương ta sư đệ, đi chết đi. Một cái kia nam tử áo bào xanh hai tay nắm lại chân khí của trảo, đem bàn tay đánh vào mặt đất, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một mảnh thanh sắc quang mang hướng bốn phương tám hướng lao ra. Thực nhân trường đẳng. Hoa một tiếng, nam tử áo bào xanh hai bên trái phải lòng đất, riêng phần mình mọc ra một cây đường kính 1 mét thô màu đen dây leo, phóng lên tận trời. Hai đầu dây leo hóa thành hai đầu mọc đầy gai nhọn đuổi gai trường long, hướng Lý Thiên Vũ quấn quanh đi qua. Lý Thiên Vũ điều động chân khí, ba đạo ánh sáng từ cánh tay cửa hắn đánh nhanh ra ngoài. Soạn. Một đạo kim long phá diệt chảo mang theo cường đại hủy diệt lực lượng, đem hai đầu màu đen dây leo chém nát thành từng khối mảnh gỗ vụn. Sau đó, Lý Thiên Vũ cách không đánh ra một chỉ, chân khí ngưng tụ thành một đạo cự đại thủ chỉ mang, đánh vào nam tử áo bào xanh ngực, đem một cái kia nam tử áo bào xanh cũng đã có bay ra ngoài, thụ trọng thương. Áo bào màu vàng nam tử cùng nam tử áo bào xanh nằm rạp trên mặt đất, khó mà đứng dậy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bọn họ không ngờ ở nơi hoang dã này lại gặp được cường đại như thế địch nhân. Mà lại, hắn còn trẻ như vậy liền đã là địa nguyên cảnh chiến lực lại khủng bố như vậy. Đó chỉ là hắn tùy tiện một quyền một chỉ liền đã thương hai người bọn họ, nếu như chiến lực mạnh nhất bộc phát lại là cỡ nào kinh diễm. Thật là lợi hại thực lực, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại hai sư đệ của ta, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Một tiếng trong trẻo và lạnh lùng, từ tràn đầy chướng khí thâm cốc bên trong vang lên. Lý Thiên Vũ hai tay chắp sau lưng, nhìn qua thâm cốc phương hướng, nói, ngươi chính là Tà Minh. Cần gì phải giả thần giả quỷ, sao không đi ra hiện thân gặp mặt? Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc ngươi quá xem thường nơi đây không người, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một đạo hắc ảnh từ mặt đất bắn rọi mà lên, giống như một đạo lưu quang, rơi xuống bên trên một ngọn cây cổ thụ cách Lý Thiên Vũ không xa. Đó là một người mặc trường bào màu đen thanh niên tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, áo bay tung bay theo gió như là một vị tuyệt đại thiên kiêu xem thường tất cả. Tay phải của hắn nắm nuốt một viên ngọc châu màu đen trong rất quỷ dị. Lý Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong viên ngọc châu tựa hồ dựng dục một cỗ khổng lồ âm hàn lực lượng, để da của hắn có chút co vào, tuy hắn là thái âm trưởng khống giả nhưng cũng cảm giác thấy một cái ý lạnh thấu xương tràn vào bên trong thể. Chương 105, Chiến Tà Minh. Chương 105, Chiến Tà Minh. Tà Minh chân khí bùng nổ, toàn bộ giữa thiên địa linh khí mãnh liệt run rẩy một chút, cái kia một cô âm hàn chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Núi rừng bên trong, cuồng phong gào thét. Thiên cung phía trên, bay xuống tiếp theo từng mảnh bông tuyết. Tà Minh thanh âm như là kinh lôi cuộn cuộn, quát to, huyền cực băng long. Soạt. Từng đạo hàn khí lẫn nhau ngưng tụ, phát ra long ngâm thanh âm, hóa thành một đầu to lớn băng tinh cự long, long đầu, long thân, vảy rồng, long trảo, dần dần hiện hóa ra ngoài. Nhìn thấy như thế rung động cảnh tượng, lúc trước bị Lý Thiên Vũ đánh thành trọng thương nam tử áo bào xanh cùng áo bào màu vàng nam tử đều lộ ra ánh mắt kinh diễm nhìn về phía Tà Minh, tựa như là nhìn về thần thánh vậy. Tà Minh thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, so với rất nhiều bán bộ thiên nguyên cảnh võ giả đều muốn lợi hại hơn. Nhưng đối với Lý Thiên Vũ là không phải như vậy lợi hại, hắn cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là Tà Minh, cũng liền không trực tiếp giết chết mà muốn dùng hắn tôi luyện Thái Sơ Thần Long Biến. Lý Thiên Vũ đem thể nội chân khí phóng xuất ra, lập tức dẫn động thiên địa dị tượng. Thiên địa linh khí chuyển hóa làm hỏa diễm, hình thành từng đóa màu vàng ngọn lửa, lơ lửng tại hư không. Phương viên ngàn trượng, tựa như biến thành một tòa hỏa diễm lò luyện, trong nháy mắt liền đem cỏ cây đốt thành cho bụi, đem Tà Minh ngưng tụ ra hàn băng chi khí, tại thái dương chi lực trùng kích không ngừng tiêu tán. Áo bào màu vàng nam tử cùng nam tử áo bào xanh cũng sớm đã chạy trốn tới ngàn trượng bên ngoài, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng mười phần sợ hãi, không nghĩ tới một cái kia tuổi trẻ thiếu niên cũng có thực lực kinh khủng như thế. Tà Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi là ai? Mà lại lợi hại như vậy? Ta là ai? Hạ hạ, ta là người mà đế triều các ngươi truy sát đây." Lý Thiên Vũ lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tà Minh tỏa ra nghi hoặc lên tiếng: "Đế triều ta truy sát ngươi?" Tà Minh thầm suy tư một lát liền mới nhớ ra một việc: "Ngươi là tiểu tử ở Đại Mạc Vương triều." Lý Thiên Vũ lặng im không một lời, hai mắt châm châm vào Tà Minh thầm nghĩ: "Tên này Tà Minh thực lực vốn không thấp, làm sao để giết hắn bây giờ?" "Hắc hắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại bảo, hôm nay nếu mang ngươi về dâng lên cho công tử ta át nhận trọng thưởng." Tà Minh kinh hỉ lên tiếng, rồi lại lập tức ra tay. "Ngào!" Tại Tà Minh khống chế phía dưới, cái kia một đầu băng tinh cự long phát ra một tiếng cự rít đạo, đáp xuống, một chảo hướng Lý Thiên Vũ đánh ra tới. Lý Thiên Vũ thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, tay phải vác tại sau lưng, chỉ là duỗi ra một cánh tay phải, đánh ra một ngón tay, đánh về phía Long Trảo. Hoàng Kim Long Chỉ. Ánh kim quang chói mắt bùng phát từ trong cơ thể Lý Thiên Vũ, cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của hắn. Một ngón tay của Lý Thiên Vũ đông phình to một cách quỷ dị, vảy màu vàng kim mọc ra từng tầng, chỉ nháy mắt ngón tay hắn đã biến thành một chiếc long chỉ dài đến một thước. Trên long chỉ mọc đầy vảy màu vàng kim, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa, trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang đủ để xuyên thủng không gian. Đây là long chỉ thật sự chứ không phải do chân khí biến thành, nên lực phá hoại của nó là cực kỳ khủng bố. Long chỉ xuất hiện, Lý Thiên Vũ không một chút chậm trễ, quét nhanh ngón tay long chỉ, không khí như tách ra làm đôi, kim quang bắn về phía long chảo với tốc độ nhanh như sấm sét. Bành! Long chảo bị chỉ mang đánh nát, vỡ vụn, hóa thành từng sợi băng tinh. Tả Minh tu vi cường đại, dưới khống chế của hắn, băng tinh cự long long chảo rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ ra, lần nữa công hướng Lý Thiên Vũ. Tên này tu vi quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một đầu huyền cực băng long, đoán chừng không thể làm gì được hắn. Tả Minh lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lấy hắc châu, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hắc sắc quang mang, trong một chớp mắt, ngưng tụ ra 36 trôi hàn băng đại kiếm, sắp xếp thành một tòa kiếm trận, hướng Lý Thiên Vũ bay đi. Bù bù. Tại huyền cực băng long cùng 36 trôi hàn băng đại kiếm công kích phía dưới, Lý Thiên Vũ áp lực đồng tăng lên. Thần Long chấn bạo. Mắt trái Lý Thiên Vũ bạch quang chợt lóe, lôi điện chi lực đồng xuất hiện cùng với long chảo chụp về phía huyền cực băng long, chảo ấn mang theo một cổ khí tức hủy diệt, lôi điện như là từng con điện xà liên tục chạy loạn bên trên long chảo liền tiến nhanh mà đi. Bành. Vẹn vẹn chỉ là một chảo, lực lượng cường đại liền đem huyền cực băng long đánh thành băng tinh mảnh vỡ. Đánh nát huyền cực băng long, Lý Thiên Vũ từ 36 trôi hàn băng đại kiếm bên trong lao ra, thân thể Lý Thiên Vũ vốn lượn đồng hóa thành vòng cung, hai chân đạp một cái, tựa như là mũi tên, vọt lên hơn 100 mét cao, cấp tốc bay về phía xa Tả Minh đang đứng. Tả Minh không nghĩ tới Lý Thiên Vũ thân thể lực lượng vậy mà như thế cường đại, không dám cùng Lý Thiên Vũ cận chiến. Một bên cấp tốc hướng thâm cốc bên trong lui, một bên huy động chân khí, đem 36 trôi hàn băng đại kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh dài đến 10 mét cự kiếm, chém về phía Lý Thiên Vũ, muốn ngăn trở Lý Thiên Vũ bước chân. Cự kiếm còn chưa rơi xuống, một cỗ cường đại kiếm khí cũng đã đem Lý Thiên Vũ dưới chân mặt đất xé rách, mặt đất nứt ra và hướng về hai bên phải trái hai bên chuyển rời ra ngoài. Một kiếm này uy lực, liền là Lý Thiên Vũ cũng xem trọng mấy phần. Lúc đầu Lý Thiên Vũ cũng dự định tôi luyện thân thể, nhưng thực lực của Tả Minh làm hắn ngoài ý muốn, đến lúc này hắn không còn giữ lại nữa mà toàn bộ kích phát chiến lực. Một tiếng long ngâm vang vọng, Hoàng Kim Long Thương từ trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian bay ra nằm trong tay Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ lập tức đem chân khí đánh vào trường thương, thân thương kim quang đại phóng xoay tròn trong tay liền hướng đại kiếm gào thét mà đi. Một thương mang theo một kích cực hóa hư không cường đại thẳng hướng không ngừng. Ầm vang một tiếng, Lý Thiên Vũ trực tiếp đem cái kia một thanh hàn băng cự kiếm đánh nát, lần nữa lao ra, lại là một thương đâm ra mang theo cường đại thánh cấp vũ khí âm dương lưỡng nghi thương pháp thức thứ hai phân chia âm dương, phân chia thiên địa. Trường thương bạch phá bầu trời, phát ra một tiếng long ngâm vang trời, đủ để chấn vỡ linh hồn của con người. Tả Minh sắc mặt trầm xuống, chân khí cuồng phúng vào bên trong hắc châu đưa về phía trước tạo ra tầng 9 phòng ngự màn sáng. Phá! Lý Thiên Vũ gầm nhẹ một tiếng, Hoàng Kim Long Thương, thương ảnh khí thế như trẻ tre, từ trên trời rơi xuống tựa như đánh xuyên 9 tầng trăng giấy, đem Tả Minh bố trí sức phòng ngự phá vỡ. Bành! Hắc châu và Long Thương va chạm một kích. Cương đại lực bộc phát thông qua trường thương truyền ra ngoài, đem Tả Minh chấn động đến hộp máu chật vật lùi lại, một cước đạp hụt, trực tiếp rơi xuống sân ngay, rơi vào tràn đầy độc chướng thâm cốc. Tả Minh thực lực cứ thế cường đại, một thương vừa rồi chắc hẳn chỉ khiến hắn thụ thương mà vẫn chưa chết đi. Thả người bay lên không trung, Lý Thiên Vũ nhìn về phía dưới sân ngay, như là đã đem hắn kích thương, tự nhiên muốn thừa cơ giết hắn. Thâm cốc bên trong, tràn ngập màu đen trường khí, che chắn ánh mắt, rất khó nhìn rõ 10 trượng bên ngoài cảnh tượng. Lý Thiên Vũ đem Thiên La Đồng, tinh thần tham chắc kích phát đi ra, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. Phá thiên, thân thương kim quang đại phóng, những vảy rồng mở ra đóng lại, những long lân trên thân thương dường như sống lại, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, khí thế vô lượng phá vỡ tất cả thẳng hướng không ngừng, nhất khứ bất phản hướng bên dưới sơn nhai phóng thẳng đi. Lý Thiên Vũ dùng là âm dương lưỡng nghi thương pháp thức thứ 8 phá thiên, một kích này mang theo uy lực thật sự của thánh cấp vũ khí, uy lực vô song. Trường kích hóa thành trăm trượng cự long vươn nhanh múa bước mà lao đi, đem xung quanh không gian dường như muốn bạo toái, không khí nổ tiếng bóp bóp thế kinh người lao nhanh xuống bên dưới mà đi. Phía dưới sơn nhai độc chứng toàn bộ bị chấn thành hư vô, không để lại một ít gì độc chứng. Một tiếng va chạm đinh thai nhức óc vang ra, bên dưới là cái gì mà lại va chạm với trường thương âm thanh vang vọng như vậy? Lý Thiên Vũ kẻ tài gan cũng lớn liền thả người bay xuống bên dưới sân ngay. Khi xuống bên dưới hắn thấy Tả Minh liền bị đóng đinh trên một cái hô lớn, bên dưới là một cái cửa lớn nham thiết bị phá tan cảnh, lộ ra một miệng giếng sâu, hắn liền thu hồi Hoàng Kim Long Thương liền nhảy xuống giếng sâu. Đại khái hướng phía dưới rơi xuống hơn 20 mét, liền đạt tới đáy giếng. Đáy giếng không gian 10 phần rộng lớn, tứ phía đều là vách đá, trên vách đá treo thiết hoàn cùng xiềng xích, tựa hồ là một tòa địa lao. Trong đó một mặt trên thạch bích mở ra một cái cửa hang, dùng một cái cửa sắt khóa chặt. Làm Lý Thiên Vũ phá vỡ cửa sắt, thạch trong lao lập tức vang lên một mảnh nữ tử la thét chói tai. Chỉ gặp cửa sắt phía sau giam giữ lấy hơn 10 quần áo tả tơi nữ tử, mỗi một cái tựa hồ cũng rất có tư sắc, trong đó những thiếu nữ này trông rất trẻ, độ chừng 19-20 tuổi tả hữu. Những thiếu nữ đó chắc hẳn là thiên kim của từng vương triều hay hoàng triều, được thiên tài trong tộc mang theo vào bên trong đây để lịch luyện, không ngờ lại chúng phải độc thủ của Tả Minh bọn người. Chương 106, Thủy Bản Nguyên. Chương 106, Thủy Bản Nguyên. Các nàng tựa hồ bị kinh sợ, lập tức cuốn rúc vào trong góc, dùng đến ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy Lý Thiên Vũ. Tại một chỗ khác nơi hẻo lánh, còn có hai cỗ trần trụi nữ tử thi thể, toàn thân máu tươi, tựa hồ mới chết đi không lâu, trên người máu tươi còn chưa khô hẳn. Cái này Tả Minh thật là chết không hết tội. Lý Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh lên tiếng. Đột nhiên, mặt đất hơi rung nhẹ một chút, phía trên chuyển đến một đạo tiếng vang. Ngay sau đó, giếng sâu miệng giếng, tựa hồ bị vật nặng ngăn chặn, tất cả tia sáng toàn bộ biến mất, trung quanh trở nên đen kịt một màu. Soạn. Trên vách đá hiện ra từng đạo phù văn, hình thành màu đen ánh sáng trận pháp liên tục phát sáng. Theo trận pháp thôi động, địa lao vách đá biến thành kim loại, hóa thành tường đồng vách sắt. Thanh âm ở phía trên vang lên, thanh âm, một giọng cười âm lãnh nói, tiểu tử, ta đã thông qua ngũ hành pháp trận, đem thổ thuộc tính vách đá chuyển hóa làm huyền thiết tượng, coi như ngươi có năng lực thông thiên, cũng đừng hỏng từ bên trong trộm tới. Lý Thiên Vũ lộ ra rất bình tĩnh, liền nhận ra âm thanh vừa rồi chủ nhân liền là hai tên nam tử đã trốn đi vừa rồi hay sao. Lý Thiên Vũ mặt không đổi sắc liền một thương đánh ra ngoài, lập tức phát ra một tiếng điếc tai kim loại tiếng vang. Trên vách tường xuất hiện một cái sâu 5 tấc vết thương, tốt cứng rắn một cái vách tường. Lý Thiên Vũ ngón tay sờ tại băng lanh vách tường kim loại phía trên, khóe miệng khẽ nhếch, ngũ hành chuyển hóa, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Chỉ là một cái vách tường, còn khó không được Lý Thiên Vũ. Ngũ hành mặc dù tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Trong đó, lựa liền khắc kim. Mặc dù Lý Thiên Vũ lộ ra rất bình tĩnh, những nữ tử bị giam giữ bên trong địa lao lại đều hoảng loạn lên, giống như đại nạn lâm đầu, thấp thỏm lo âu. Soạn. Lý Thiên Vũ chân khí ngoại phóng, điều động mi tâm thái dương chi lực, chợt ngưng tụ trên bàn tay một quả cầu ánh sáng tản ra hào quang sáng tỏ, đem trọn cái địa lao chiếu sáng. Nhìn thấy ánh sáng, những cô gái kia lập tức an tĩnh lại, hơn 10 đôi xinh đẹp con mắt đồng loạt chăm chú vào Lý Thiên Vũ trên thân. Các nàng đều rất ngạc nhiên, trước mắt cái này anh tuấn tới cực điểm nam tử, rốt cuộc là ai, lại có thể giết chết Tả Minh? Ở trong mắt các nàng, Tả Minh liền là ma quỷ tồn tại, cường đại đến đáng sợ không người có thể địch. Các nàng bị bắt được nơi đây, làm đê tiện nhất nô lệ, chỉ có thể cố gắng hết sức hầu hạ Tả Minh, có chút sai lầm, liền khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, các nàng đối Tả Minh là sợ hãi tới cực điểm, cũng căn bản không tin, trên đời sẽ có người địch nổi Tả Minh huống gì còn giết chết. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm các nàng một cái, suy tư, nếu là sử dụng Thái Dương chi lực luyện hóa, tất nhiên sẽ luyện hóa toàn bộ địa lao. Lý Thiên Vũ dự định dùng phần thiên thuật cái này đối với hắn thật là một điểm tổn thương điều không có, thế nhưng là những cái kia nữ tử đa số tu vi chưa đạt đến địa nguyên cảnh. Một khi Lý Thiên Vũ thi triển phần thiên thuật các nàng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Nếu là đổi thành võ giả khác, chắc chắn sẽ không đem những nữ tử này để ở trong lòng, chết thì đã chết, căn bản sẽ không ảnh hưởng bọn hắn võ đạo chi tâm. Lý Thiên Vũ lại khác, nếu là những cô gái kia thật bị luyện hóa ở trước mặt của hắn, hắn võ đạo chi tâm tất nhiên sẽ xuất hiện khúc mắc, có khả năng dẫn đến sau này tu vi nửa bước khó tiến. Lý Thiên Vũ lông mày nhăn càng sâu, thầm nghĩ, khẳng định còn có những biện pháp khác. Mỗi người đều có nhược điểm, Lý Thiên Vũ chính hắn cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Vũ võ đạo cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở, nhưng là lại không đủ tâm ngoan thủ lạn. Dạng này người thường thường sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, lâm vào bị động. Cái kia một đám bị giam tại địa lao nữ tử, cuốn rúc vào trong góc, trong đó một người mặc có chút chỉnh tề thiếu nữ, thận trọng đứng người lên, hướng Lý Thiên Vũ đi tới. Nàng vẫn như cũ có chút sợ sợ dáng vẻ, thấp giọng nói, ngươi hẳn là Tả Minh địch nhân a. Lý Thiên Vũ hướng nàng nhìn chằm chằm một cái, nhìn qua tầm 19 tuổi dáng vẻ, da thịt tuyết trắng, dung nhan thanh lệ, tại cái kia một đám nữ tử bên trong, tuyệt đối xem như xinh đẹp nhất một cái. Mà lại, trên người nàng quần áo, xem xét liền là thượng đẳng chất liệu làm thành, hẳn là cái nào đó quý tộc thiên kim tiểu thư. Chủ yếu nhất là, trên người của nàng có một làn sóng chân khí vô cùng mạnh mẽ, tu vi chí ít cũng huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, phải. Một cái kia thiếu nữ lập tức thở dài một hơi, nói, ta là Phiêu Tuyết Đế Triều, Tuyết Diệp Thành thành chủ con gái độc nhất, Tuyết Linh Linh, hôm qua bị Tả Minh bắt tới nơi này, thỉnh cầu công tử có thể cứu chúng ta rời đi nơi đây. Tuyết Linh Linh có thể nhìn ra, Lý Thiên Vũ thực lực rất mạnh, có thể giết chết Tả Minh thì làm gì là hạng người hời hợt. Hắn bị vây ở địa lao, vậy mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhân vật như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù, Tuyết Linh Linh cũng không cho rằng Lý Thiên Vũ có thể phá vỡ địa lao mà thoát ra ngoài. Lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được, có như vậy một vị cao thủ ở bên người, luôn luôn một tia hy vọng. Nếu là muốn nàng đợi tại địa lao, hầu hạ vừa già lại xấu Tả Minh, và hai tên sư đệ của hắn còn không bằng đập đầu chết ở trên vách tường, tự mình kết liễu tính mệnh, ngược lại có thể ít chịu một số ngược đãi. Lý Thiên Vũ đứng người lên, nhìn chằm chằm địa lao vách tường kim loại, khóe miệng có chút nhếch câu, cười nói, ta đã nghĩ đến phá giải ngũ hành pháp trận biện pháp, đã không cách nào lấy lửa phá kim vậy liền lấy kim phá kim. Lấy kim phá kim, liền là so đấu lực lượng, lấy mạnh khắc mạnh, lấy lực phá lực. Ai lực lượng mạnh hơn, liền có thể đánh tan đối phương. Lý Thiên Vũ lập tức tiến vào trạng thái bán long hóa, thân thể lập tức bị một tầng kim sắc vảy rồng bao khỏa, đôi cánh tay biến thành sắc bén long trảo. Soạt. Huy động long trảo, hướng vách tường kim loại đánh tới. Tại kim sắc long trảo công kích phía dưới, vách tường kim loại tựa như là đậu hũ, dễ dàng liền bị bổ xuống một khối lớn. Thấy cảnh này, Tuyết Linh Linh sắc mặt giật mình, không kiềm hãm được lui về sau hai bước, trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực vậy mà đáng sợ như thế, vây tay một cái, mặc kim phá thạch, đây là cường đại cỡ nào lực lượng. Vâng. Một tiếng vang trầm từ lòng đất truyền đến. Chư khí sâu cốc mãnh liệt chấn động một cái, ngũ hành pháp trận bị một cỗ kim sắc long khí xé rách ra một cái khe. Hai tên kia ở bên trên đang hưởng thụ mỹ vị, đột nhiên sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng, không tốt. Tiểu tử kia thực lực vậy mà như thế cường đại, muốn từ ngũ hành pháp trận trong chỗ tới. Hai tên kia tự biết không phải là đối thủ của Lý Thiên Vũ, lập tức điều động pháp lực gia trì tại trên người mình, liền hướng sơn cốc chỗ sâu phóng đi. Soạt, một đạo kim sắc cổ sáng từ giếng sâu bên trong phóng lên tận trời, bay thẳng đến 100 mét không trung, làm quang mang tiêu tán, hiện ra một cái nam tử thân hình, chính là Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ phát động Thiên La Đồng bao trùm phạm vi 5 dặm xung quanh hắn, trong nháy mắt liền thấy chính đang chạy trốn hai tên kia, Đại Man và Nhị Man, hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào? Bạch, chân đạp Thiên Ly Đằng Vân thuật Lý Thiên Vũ hóa thành một đạo kim quang trong chốc lát liền vọt tới Đại Man và Nhị Man trên đỉnh đầu, đánh ra một cái kim sắc long chảo, ba cái bén nhọn móng vuốt, tựa như là bà trôi lợi kiếm. Long chảo không có chút nào dừng lại rơi xuống, đem cả hai đầu đánh cho vỡ nát, vết nứt màu đỏ ngỏm từ phần cổ kéo dài mà xuống, xuyên qua lồng ngực, đùi, chân. Bay một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành máu thịt vụn. Đại Man cùng Nhị Man thi thể biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại viên hắc châu của Tả Minh hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Thiên Vũ đem hắc châu nhặt lên, thầm nghĩ chắc đây là bảo khí của Tả Minh, hắn liền bắt đầu xem kỹ, tại viên châu này thể nội hắn liền cảm nhận được một cỗ kỳ quái băng hàn chi khí. Lý Thiên Vũ vận chuyển Thiên La Đồng xem kỹ viên hắc châu này, trong mơ hồ có thể trông thấy tại tinh thể màu đen bên trong, tựa hồ có từng tia kim sắc lưu quang đang nhấp nháy. Cái kia một cỗ cổ quái băng hàn chi khí, liền là từ cái kia một khối nhỏ màu đen tinh thể bên trong phóng xuất ra. Thật là tinh thuần thủy thuộc tính lực lượng ba động. Lý Thiên Vũ khẽ ồ lên một tiếng, dùng chất khí bao trùm ngón tay, thận trọng đem cái kia một khối tinh thể màu đen lấy xuống và sử dụng chân khí luyện hóa. Tinh thể màu đen hóa thành từng sợi màu đen hàn khí, cùng chân khí của Lý Thiên Vũ dung hợp lại cùng nhau, tràn vào trong lòng bàn tay, tiến vào kinh mạch cùng khí hải. Ba ba. Lý Thiên Vũ toàn thân phát ra liên tiếp bạo hưởng, xương cốt, máu tươi, kinh mạch bị một luồng hơi lạnh tẩy luyện một lần, phát sinh rõ ràng tăng lên. Thật là lợi hại, chỉ là hấp thu như thế nhỏ một khối tinh thể màu đen, liền để tu vi của ta tăng lên rất nhiều, có thể so với một tháng khổ tu thành quả, mà lại thể chất của ta tựa hồ cũng tăng cường một số, xương cốt phía trên xuất hiện từng tia màu đen hàn băng đường vân, lực lượng tăng lên không ít. Hẳn là đây là thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh. Chương 107, yêu thú hàn đàm. Chương 107, yêu thú hàn đàm. Khi nhìn đến ta từ trong địa lao xông ra, người bình thường đều sẽ lựa chọn chạy ra sơn cốc, mà Đại Man và Nhị Man lại lựa chọn hướng sâu trong thung lũng chạy trốn. Chẳng lẽ tại sơn cốc chỗ sâu ẩn giấu đi bí mật gì? Liên tưởng đến vừa mới luyện hóa thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh, Lý Thiên Vũ trong lòng khẽ động, chuẩn bị tiến về sâu trong thung lũng tìm tòi hư thực. Lý Thiên Vũ sẽ không trực tiếp hướng sâu trong thung lũng xông vào, trước đem Thiên La nhãn kích phát ra đến, sử dụng tinh thần tham chắc dò xét, xuyên qua từng tầng độc trướng, trông thấy tại thâm cốc dưới đáy có một tòa màu đen hàn đàm. Một cỗ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm từ trong hàn đàm phát ra, Lý Thiên Vũ đem tinh thần càng sâu hướng tới, nhìn thấy bên dưới là một con yêu thú khổng lồ. Thật là lợi hại lực lượng, hẳn là trong hàn đàm sinh tồn lấy một cái cường đại yêu thú, nhìn trạng thái chắc hẳn đang trong trạng thái đột phá giai đoạn mấu chốt. Đối với dạng này bảo vật như thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh, Lý Thiên Vũ là tình thế bắt buộc. Tại sơn cốc dưới đáy cái kia một tòa màu đen trong hàn đàm, rất có thể có đại lượng thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh, bằng không yêu thú kia cũng sẽ không chiếm cứ ở nơi đó. Mà lại, Lý Thiên Vũ phát hiện thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh ẩn chứa có tinh túy nhất thủy thuộc tính lực lượng, nếu là có thể luyện hóa đại lượng, nói không chừng có thể tu luyện thành thủy linh thể. Mặc dù linh thể so với thánh thể phải kém một cái cấp bậc, tuy nhiên lại so phổ thông thể chất cường đại đến không phải một chút điểm. Tu luyện ra thủy linh thể, Lý Thiên Vũ võ đạo liền có thể càng tiến một bước. Lý Thiên Vũ liền gọi ra Hoàng Kim Long Thương, từng bước một hướng sâu trong thung lũng bước đi. Càng là hướng sâu trong thung lũng đi đến thì càng rét lạnh. Đang đến gần màu đen hàn đàm thời điểm, Lý Thiên Vũ mắt trái bạch quang lập loè phóng xuất ra huyễn thuật, điều động huyễn thuật giấu đi bản thân thân thể, khí tức hòa vào bên trong thái dương lực lượng, thoáng qua ở giữa, Lý Thiên Vũ liền từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, liền chui vào màu đen hàn đàm, tìm kiếm yêu thú xào huyệt. Cái kia một tòa hàn đàm, mặc dù mặt ngoài 10 phần nhỏ hẹp, càng là hướng xuống, thủy vực lại càng là rộng lớn. Hàn đàm dưới đáy, nhiệt độ cực kỳ thấp, tu vi yếu kém địa nguyên cảnh võ giả lặn xuống 100 mét trở xuống, khẳng định sẽ bị chết quóng. Trong nước, thiên địa linh khí lại hết sức nồng đậm, vượt qua bên ngoài mấy chục lần, liền xem như tại toàn bộ thương nguyên giới, cũng là coi là một tòa tu luyện bảo địa. Thật sự là kỳ quái, thấp như vậy nhiệt độ, đáy đầm vậy mà không có kết băng. Lý Thiên Vũ ẩn ẩn cảm nhận được, màu đen trong hàn đàm có một cỗ nhàn nhạt thủy chi bản nguyên lực lượng ba động. Coi như Lý Thiên Vũ không chủ động vận chuyển công pháp, một cỗ lực lượng kia cũng đang không ngừng hướng trong cơ thể của hắn rót vào, dung nhập huyết dịch cùng kinh mạch. Coi như không có đạt được thủy nguyên tố bản nguyên chi tinh, ta nếu là có thể tại trong hàn đàm tu luyện 10 năm, cũng có thể tu luyện thành thủy linh thể. Lý Thiên Vũ hai mắt sáng rực, liền cấp tốc lặn xuống bên dưới, đại khái chiều sâu hơn 200 mét, trong nước sớm đã không còn bất luận cái gì ánh sáng, Lý Thiên Vũ chỉ có thể bằng vào Thiên La Đồng mới có thể nhìn thấy trong nước cảnh tượng. Phía dưới, xuất hiện một cái bóng màu đen vô cùng to lớn, chừng cao 30 mét, mọc đầy lông đen, xa xa nhìn lại, lại là một đầu to lớn viên hầu hình thái. Thiên Thủy Ma Viên Lý Thiên Vũ nhận ra con này yêu thú chính là Thiên Thủy Ma Viên, một yêu thú có huyết mạch cực kỳ cường đại, bên trong vạn thú quyển vị trí xếp hạng cũng đủ đứng trước 3000 vị. Tuy nó không phải thuần huyết Thiên Thủy Ma Viên, nhưng chỉ một nửa huyết mạch cũng đủ để liều mạng với vạn thú phổ bên trong 5000 vị, thảo nào Tả Minh lại một mực tại nơi này, chắc hẳn là đánh chủ ý lên đầu ma viên này. Quả thật ma viên này làm vũ hồn cho Tả Minh là hết sức phù hợp với hắn. Soạn. Ma viên đang hô hấp thổ nạp, mỗi hít một hơi, đại lượng sóng nước hướng nó trào lên đi, thông qua sơn động lớn nhỏ hai cái lỗ mũi, tiến vào trong bụng. Mỗi hô hấp một lần, dòng nước lại hướng sóng lớn phản tuôn. Tại trên người của nó, tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tựa hồ một khi một quyền đánh đi ra, liền có thể đem sơn nhạc đều cho đánh xuyên. Bản nguyên chi thủy Lý Thiên Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm ma viên phía dưới một mảnh vách đá. Trên thạch bích lộ ra từng khối màu đen tinh thể, nhỏ nhất chỉ có chừng đầu ngón tay, lớn nhất chừng chậu rửa mặt khổng lồ như vậy. Lúc trước Lý Thiên Vũ luyện hóa viên bản nguyên chi thủy, ở bên trong đoán chừng chỉ có thể coi là nhỏ nhất một khối. Đột nhiên ma viên đang trong lúc tu luyện phát hiện ra Lý Thiên Vũ khí tức, nó liền giống to một tiếng. Khi Lý Thiên Vũ nhìn thấy hắc thủy lưu ly tinh tâm tình không kiềm được xúc động, làm cho khí tức ba động liền bị ma viên cảm ứng được. Một đôi con mắt lớn mở ra, bắn ra hai đạo màu vàng của sáng, đánh xuyên Lý Thiên Vũ huyễn thuật, đụng vào hắn trên thân. Bành! Lý Thiên Vũ bị đánh bay ra bên ngoài, mãnh liệt thân thể đụng vào xa xa trên thạch bích, cả người đều lõm tiến vào vách đá, hình thành một cái hố to. May mắn hắn ngay đầu tiên điều động ra bán thân thể lực lượng, hình thành một tầng phòng ngự bằng long lân màu vàng nóng, bảo vệ thân thể, bằng khôn dưới một kích kia liền đem hắn đánh thành trọng thương. Lại có người thần không biết quỷ không hay liền xông vào hắc thủy hàn đàm, ma viên trong lòng vô cùng nổi giận, một quyền đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, trong một chớp mắt, năm đấm liền đánh vào Lý Thiên Vũ trên thân. Thật nhanh. Lý Thiên Vũ vừa mới nghĩ né tránh, còn không kịp điều động chân khí, ma viên năm đấm liền đã rơi vào trên người hắn, chỉ thiếu một chút liền đem phòng ngự của hắn đánh bạo. Ma viên giống như một tôn cái thế cự ma, diện mục dữ tợn, lực lượng vô tận, lập tức lại đánh ra quyền thứ hai. Thế nhưng là, ngay tại quả đấm của nó rơi xuống một sát na kia, Lý Thiên Vũ hư không tiêu thất. Cơ hồ là vô thanh vô tức, một lần nữa xuất hiện đã tại ma viên hướng trên đỉnh đầu. Cực hóa hư không, Lý Thiên Vũ chân khí ngoại phóng rót toàn bộ vào trong trường thương, lúc này trường thương kim quang đại phóng, trường thương sắc bén vô song, khí thế cường đại như muốn đóng đinh ma viên kia. Ken ken. Ma viên giỗi ra một tay nắm, ngăn trở hoàng kim long thương. Cánh tay của nó hất lên, một cỗ khổng lồ cự lực bạo phát đi ra, đem Lý Thiên Vũ đánh bay ra ngoài. Lý Thiên Vũ vừa rồi một kiếm kia, chỉ là tại lòng bàn tay của nó lưu lại một đạo dài nửa mét miệng máu. Đối với nó tới nói, cũng không phải là quá lớn bị thương. Thật là lợi hại, cái này một đầu ma viên, khẳng định đã tu luyện thành thủy linh thể. Qua giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, Lý Thiên Vũ đã có thể nhìn ra ma viên tu vi, đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Đồng dạng đều là thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, ma viên thực lực lại so lúc trước Diệp Thương hay Ôn Chấn phải cao hơn rất nhiều lần. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ma viên tu luyện thành thủy linh thể. Lý Thiên Vũ hai mắt lộ ra chiến ý nồng đậm, khai phát toàn bộ thực lực. Trạng thái bán long hóa, mi tâm thái âm chi lực phát động, thiên la đồng toàn bộ khi mở, hoàng kim long thương kim quang đại phóng, long ngâm vang vọng, trên thân thương từng dòng lôi điện như từng con lôi xà múa động, Lý Thiên Vũ chấn thiên lôi nhãn lần nữa kích phát. Lý Thiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất, phía sau ma viên đột ngột một đạo thân ảnh bạch đi liền như trong không gian hư vô đi ra, trường thương hai màu đen trắng bên trên thân thương phát ra điện quang, giống như là hóa thành một đầu lôi điện trường hạ. Tạo hóa cấp bảo khí uy lực hoàn toàn kích hoạt, lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Hắc thủy hàn đàm hoàn toàn bị hoàng kim long thương bên trong phát ra kim quang và điện mang bao trùm, mỗi một giọt đầm nước tựa hồ cũng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Âm dương luật động, Lý Thiên Vũ hét lớn một tiếng liền xuất ra thức thứ bảy của âm dương lưỡng nghi thương pháp, một kích mạnh mẽ đánh về phía tim của ma viên. Ma viên vốn chính là thủy thuộc tính thể chất, lại nhận lôi điện chi lực áp chế. Trông thấy phía sau tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng nguy hiểm, ma viên trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ và hoảng sợ thần sắc, trở nên chú ý cẩn thận hơn. Tại Lý Thiên Vũ biến mất thời điểm, ma viên liền cẩn thận đề phòng từng ly từng tí mà đã không còn chỉ là sử dụng ma lực, tại phần bụng bên trong ngưng tụ sức mạnh, ngay khi Lý Thiên Vũ xuất hiện thời điểm nó liền nhanh lui lại phía sau mở ra miệng rộng, phun ra một mảng lớn băng tinh, chừng mấy chục miếng lớn như ngọn núi, cứng rắn và kiên cố như sơn nhạc hướng về Lý Thiên Vũ đẩy ra ngăn chặn một thương kia. Bành bành. Trường thương khí thế không ngừng liên tục đâm xuyên từng mảng băng thứ, khí thế siêu phàm không hề yếu bất đi một chút nào mà liên tục xuyên phá đến miếng sau cùng nổ tung, khí thế trường thương đã suy yếu, không ngừng liền chỉ còn lại năm thành uy lực, nhưng như thế cũng chưa đủ để xuyên phá lớp da phòng ngự của ma biên. Chương 108, Hắc thủy huyền xà. Chương 108, Hắc thủy huyền xà. Lý Thiên Vũ từ bên trong cơ thể tràn ra vô cùng vô tận chân khí mạnh mẽ. Cùng lúc hai mắt hắn lóe sáng tinh thần trùng kích và tử lôi cùng bắn ra dung nhập cùng nhau tiến nhanh về ma biên. Thần lôi chu ma nhãn tia sáng mang theo tinh thần lực cường đại cùng sức hủy diệt của tử lôi, một trong những tia lôi điện mạnh nhất đến từ thiên diễn lôi long nhất mạch, trời sinh được thượng thiên ban tặng năng lực thiên phạt mạnh mẽ. Ma viên bị chúng thần lôi chu ma nhãn liền hai mắt nhắm chặt, mắt chảy ra huyết lệ liền gào thét tức giận. Nhưng nó chưa kịp phản công, Lý Thiên Vũ lần nữa công kích đến, một thương này phát động là phá thiên thức tám của âm dương lưỡng nghi thương pháp. Một kích mang theo khí tức diệt thế của thánh cấp vũ khí chẳng đầy khí tức hủy diệt đâm thẳng vào tim ma viên, tử lôi bên trong cơ thể nổ tung làm nó bị trọng thương. Ma viên liên tục lùi về sau, gào thét đau đớn liền như vậy xung quanh ngưng tụ mảng lớn băng thứ, chừng 5 chục cây, bén nhọn đến tựa như là màu đen trường mâu, bắn thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ không ngừng vung trường thương, đánh tan toàn bộ băng thứ, dự định lần nữa cho nó một kích chí mạng, nhưng lại thấy nó cứ như vậy hướng phía dưới hàn đàm lặn sâu xuống, trong nháy mắt đã biến mất thân hình. Máu tươi như trong người ma viên dũng mãnh tiến ra, đem màu đen đầm nước nhuộm dần thành quỷ dị tinh hồng sắc. Lý Thiên Vũ vẫn luôn luôn phát động thiên la đồng tham chắc chi lực nên thấy rõ, phía sau nó là một miệng vết thương do hoàng kim long thương để lại, nó dừng lại tại xương sườn mà không xuyên đi qua. Vừa nay hắn nghi ngờ tại sao một kích xuyên tim mà lại không chết thì giờ này đã hiểu, vốn dĩ một kích kia căn bản không chạm được đến tim. Nếu là cẩn thận quan sát, xuyên thấu qua vết thương, liền sẽ phát hiện ma viên xương cốt bảy biện ra màu sắc đen nhánh, giống như thủy tinh lưu ly, từng đạo cổ quái đường vân tại xương cốt bên trong lưu động. Đó là tu luyện thành thủy linh thể, xương cốt phát sinh thủy biến, so với huyền thiết còn cứng rắn hơn. Lý Thiên Vũ vẫn còn trong suy nghĩ, đột nhiên một đạo thú gào vang vọng hàn đàm, làm cho hàn đàm hàn phong chợt nổi quét sạch hàn đàm, không khí bỗng trở nên rét lạnh và nặng nề. trong mắt Lý Thiên Vũ là hai con mắt vô cùng to, hắn trong mắt hai viên kia con mắt thật sự nhỏ bé. Từ Thiên La Đồng truyền về tin tức là một con đại xà, toàn thân đen kịt dài tới trăm trượng, chỉ một cái đầu rắn đã to như một ngọn núi nhỏ, đầu rắn lười thò ra thủ bộ, đại lượng sóng nước hướng nó trào lên đi, thông qua hai cái lỗ mũi to tựa như hai cái sơn động tiến vào trong bụng. Mỗi một lần hô hấp, dòng nước lại hướng sóng lớn phản tuôn, một luồng uy áp cực kỳ khủng bố tràn ra. Hắc thủy huyền xà. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, Hắc thủy huyền xà là một con thái cổ dị chủng, mang trong người huyết mạch của Ly Long cường đại. Dựa theo uy áp cho thấy yêu thú này vô cùng cường đại, sắc mặt Lý Thiên Vũ liền xám như cho tàn. Lại là thiên cấp trung kỳ đỉnh phong yêu thú, chiến lực có thể sánh ngang thiên nguyên cảnh hậu kỳ võ giả hoặc có thể cao hơn vì ma viên đã luyện thành công thủy linh thể, con này Hắc thủy huyền xà chắc cũng vậy, xác thực là vậy, lần này Lý Thiên Vũ gặp phiền phức to. Lý Thiên Vũ khẽ động, kim mao từ bên trong Hỗn Nguyên Châu đi ra. Sắc mặt ngơ ngác liền không hiểu chuyện gì khi nó nhìn thấy Hắc thủy huyền xà liền lông tơ dựng đứng, theo bản năng hướng bên trên phóng nhanh mà đi. Lý Thiên Vũ thấy vậy sắc mặt giận dữ truyền ra uy áp ổn định trong lòng kim mao sợ hãi, truyền âm, ngươi không cần cùng Hắc thủy huyền xà giao phong, ngươi chỉ cần cùng con kia ma viên quần nhau một chỗ là có thể. Kim mao nghe vậy liền ổn định lại thân hình nhìn về phía ma viên lộ ra hung quang, liền không còn sợ hãi như vậy nữa. Kim mao đã cùng với cựu chân tu luyện rất lâu, chiến lược chắc có thể cùng ma viên đã tu luyện ra thủy linh thể chắc có thể đánh đồng hoặc là hơn một ít cũng có thể, nên Lý Thiên Vũ mới gọi ra nó cùng ma viên quân lấy nhau, để hắn có thể tốt nhất chiến lực cùng với Hắc thủy huyền xà giao đấu. Hắn cũng nghĩ đến chạy trốn nhưng cơ bản không thể, chỉ có thể cứng đối cứng cùng tìm cơ hội đào tẩu. Lúc này Cửu Chân cũng đi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng nhìn về huyền xà, lại một yêu thú huyết mạch ly long lại tinh khiết như vậy. Trong lúc Lý Thiên Vũ cùng Tiểu Thanh trao đổi và Cửu Chân đi ra nói thì lâu, nhưng xác thật thời gian chỉ là nháy mắt sự tình. Huyền xà gào to một tiếng, liền tiến lên bên trên bay thẳng lên, đụng Lý Thiên Vũ và Cửu Chân kể cả Kim Mao cùng Ma Viên bốn người bay lên không trung. Oeng! Huyền xà vọt ra khỏi mặt nước, thân thể khổng lồ vọt tới cao hơn trăm trượng giữa không trung, thân hình to lớn dài hơn trăm trượng của nó bốn lượng một cái liền rơi trên mặt đất làm cho mặt đất kịch liệt rung động mãnh liệt. Vờ giờ ao, Hắc thủy huyền xà gào to một tiếng, xung quanh băng vụ tầng tầng ngưng kết thành một mảng lớn băng tinh kéo dài ra hơn 10 dặm, trọng lực trường phát ra lập tức xung quanh ngàn trượng áp lực đè xuống như trăm vạn cân đè áp làm thân hình Lý Thiên Vũ trầm xuống, xương cốt kẻ kẹt làm như muốn bị nghiền nát. Lý Thiên Vũ nhìn lại thấy Hắc thủy huyền xà thân thể đen như mực liền tỏa ra quang sắc màu xám, lực phòng ngự vốn đã kinh khủng lại thêm tầng màu xám khí nữa, lại là cực kỳ khủng bố. Khí tức màu xám trên thân Hắc thủy huyền xà lộ ra thổ chi lực thật nồng đậm, hắn liền liên tưởng đến thổ bản nguyên chi tinh, liền sắc mặt tái đi, song linh bảo thể sự kết hợp của hai linh thể là thủy linh thể cùng thổ linh thể tạo thành cường đại bảo thể. Bảo thể cường đại không biết bao nhiêu lầm, linh thể tuy không thể đánh đồng với thánh thể nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cửu chân cũng lộ ra phần ngưng trọng, lại là song linh bảo thể khí thế như thế này cũng không kém hơn tiên nguyên cảnh đỉnh phong bao nhiêu. Cửu chân bạch quang đại phóng, gần trăm giây xiển xích gần như vô hình từ nàng thể nội phóng đi ra bay về huyền xà liền một nửa trong đó phong ấn lại tu vi của nó làm nó rơi về yếu nhất thiên cấp trung kỳ tu vi. Lực chiến liền giảm đi một mảng lớn. Phạm vi của trọng lực trường từ ngàn trượng còn lại chỉ 700 trượng phạm vi, uy lực cảm giảm đi 3 thành, tuy vậy Lý Thiên Vũ vẫn không thể hóa giải toàn bộ trọng lực áp trên thân thể hắn mà chỉ hóa giải đi 8 thành. Dựa vào nhục thân lực lượng cường đại của bán long thể mà cũng chỉ hóa giải hơn 8 thành một ít, lúc trước huyền trọng lực trường của Vũ Triệt thật là không dám nhìn thẳng, cứ như đom đóm so với ánh trăng. Hắc thủy huyền xà cảm nhận được xiển xích quấn quanh thân thể liền gào lớn dày rủa kéo đứt hơn 50 giây xiển xích trên thân mà về xiển xích phong ấn tu vi thì nó dù làm thế nào cũng không phá được. Nó liền vun đôi đánh về Lý Thiên Vũ. Đôi nó to lớn khí thế phun trào tựa như chân long bái vi thẳng hướng hắn cùng cựu chân va đập mà tới. Lý Thiên Vũ biết mình không phải nó Hắc thủy huyền xà đối thủ, nhưng hắn cũng không ngồi yên chịu chết mà kịch liệt phản kháng. Hắn trên thân kim quang chói mắt phóng lên cao vạn trượng một hư ảnh kim long toàn thân tử lôi như điện xà quấn quanh thân rồng, long uy bộc phát mạnh liệt áp về huyền xà làm nó huyết mạch sục sôi, khí huyết chảy ngược. Kim long kia bốn lượn theo quang trụ bay lên cao thân hình chân long to lớn một cái đầu rồng cũng to hơn huyền xà không biết bao nhiêu lần Hắc thủy huyền xà. Kim long nâng móng đuốt to lớn của nó, móng đuốt càng lúc càng ngưng thực như long trảo thật sự, bên trong tràn đầy khí tức bạo liệt và hủy diệt. Ba cái móng rồng to lớn và sắc bén vô cùng, ba cột ánh sáng kim sắc bao trùm phạm vi trăm trượng phong kính đường lui của huyền xà mà cấp tốc rơi xuống. Một trảo kia hội tụ ba môn thần thông của Lý Thiên Vũ, thần long chấn bạo kim long phá diệt trảo và sau cùng là ba đạo hoàng kim long chỉ và cả lôi điện chi lực bao trùm bên trong một trảo này của kim long, uy lực có thể xé nát một tiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Lý Thiên Vũ liền cho nó cái tên Kim Long Thái Thiên Thủ. Huyền xà lộ ra vẻ trầm trọng lên tiếng, ngươi lai là chân chính chân long chi thể, ta nếu như thôn vệ ngươi, ta chắc chắn có thể lộ sắc thành chân long thật sự. Lý Thiên Vũ cũng không ngạc nhiên khi huyền xà có thể mở ra linh trí như nhân loại có thể nói chuyện. Lý Thiên Vũ cũng tỏ ra vô cùng cẩn trọng khi đối mặt với huyền xà và lên tiếng, ngươi có thể thử, nếu như ta có thể thôn vệ ngươi huyết mạch thân thể ta chắc cũng có thể hoàn thành long hóa toàn phần, để xem là ta thôn vệ ngươi hay ngươi thôn vệ ta. Lý Thiên Vũ sẽ không thật sự liều mạng với Hắc thủy huyền xà, chỉ là nói ra chọc giận nó để nó lộ ra sơ hở, nếu thật sự có cơ hội hắn không sẽ bỏ qua huyết mạch tinh khiết này, nếu như thật sự không địch lại hắn sẽ ngay lập tức đào tẩu. Thân thể Hắc thủy huyền xà thủy nguyên tố chi lực bạo phát đi ra mạnh liệt, liền kết thành từng mảng băng vụ rơi xuống, trên đầu rắn ngưng tụ thành hai cái hư ảnh sừng rồng rồi tiếp tục lan ra khắp thân thể nó tạo thành một cái hư ảnh lam sắc cự long, tuy thân thể không thể sánh ngang với kim long trên cao nhưng uy thế thì không thua kém bao nhiêu. Chương 109, cổ quái ánh mắt. Chương 109, cổ quái ánh mắt. Lam sắc cự long hướng đầu rồng lên nhìn về phía kim long phát ra một tiếng đinh tay nhức óc long ầm, nhưng đúng lúc này huyết mạch bên trong cơ thể nó liền bị áp chế của thượng vị giả long tộc. Nó liền hoảng sợ la thất thanh, thật sự là Kim Long khí tức, ngươi là Kim Long Long tổ. Đối với Long tộc đến nói huyết mạch vô cùng quan trọng, huyết mạch thấp Long tộc hay hỗn tạp huyết mạch đều sẽ bị thượng vị giả Long tộc gáp chế gắt gao. Lúc đầu Hắc Thủy Huyền Xà cũng chỉ ôm tư thế Lý Thiên Vũ là cũng như nó mang huyết mạch của Kim Long chân chính, chứ nó không ngờ đến Lý Thiên Vũ lại là mang một trong tổ Long huyết mạch Kim Long thật sự, nếu sớm biết như vậy nó liền không có cam đảm khiêu khích. Nhưng hiện tại đã trễ, nếu nó không giết Lý Thiên Vũ thì hắn cũng sẽ giết chính mình, Hắc Thủy Huyền Xà nghĩ đến đây liền lộ ra vẻ hung ác. Hắc Thủy Huyền Xà có nén lại tâm tình ba động, lấy hết dũng khí hướng phía trên hư ảnh Kim Long phát động công kích. Lam sắc cự long điều động thủy chi lực lượng càng thêm cường đại, lam quang đại phóng lại một cột lam quang phóng lên tận trời. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một kích đỉnh phong nhất từ trước đến nay liền gào thét bay lên hướng Kim Long lao nhanh đi. Lúc đầu Lý Thiên Vũ dự định là sử dụng cường đại thánh thuật, nhưng hắn lại đổi ý, song linh bảo thể hắn không biết sẽ như thế nào cường đại, nếu hắn không xuyên phá nổi phòng ngự của Huyền Xà mà giết nó thì khi hắn xuất ra thánh thuật chắc chắn chân khí bên trong cơ thể sẽ hao hết mà thoát lực, sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Quả thật sự lựa chọn của hắn vô cùng chính xác, song linh bảo thể cường đại vượt qua hắn dự liệu, lại cộng thêm tu vi cường đại của Hắc Thủy Huyền Xà, thánh thuật của Lý Thiên Vũ dù cao lắm cũng chỉ trọng thương nó chứ không thể giết chết nó. Đang chiến đấu phía xa Tiểu Thương cùng Ma Viên lúc này cảm nhận được Long uy cường đại liền nằm rạp xuống đất không một tí nhúc nhích. Kim sắc cự long cùng lam sắc cự long đụng vào nhau làm cho trời cao cũng lay động một cái, không khí bạo tạc nổ tung âm thanh chấn đinh tai nhức óc, lấy vụ nổ làm trung tâm xung quanh hai dặm tràn ngập long khí và long uy. Kim Long Thái Thiên thủ kịch liệt rung động rồi ầm vang sụp đổ. Lam sắc cực long liền lúc đụng với Kim Long liền đã tiêu tán, thân hình Hắc Thủy Huyền Xà tự như cự sơn từ trên cao đổ xuống, tạo nên một miệng to hố sâu trăm trượng, Hắc Thủy Huyền Xà huyết nhục mơ hồ, lẫn phiến bị chấn thành hư vô lộ ra màu đen xương cốt, máu nhuộm không gian. Lý Thiên Vũ dùng sức lực cuối cùng vào toàn bộ chân khí bay lên phía đỉnh đầu Huyền Xà phát động ra một kích chí mạng với nó. Phần thiên thuật lấy Lý Thiên Vũ làm trung tâm bán kính 20 trượng quanh hắn bị một vòng tròn kim sắc thái dương bao phủ, khí tức cực nóng có thể luyện phá tất cả bao phủ Hắc Thủy Huyền Xà 1/4 thân thể. Hắc Thủy Huyền Xà dù bị trọng thương nhưng sự cường đại của thiên cấp trung kỳ đỉnh phong yêu thú thật ngoài sức hắn tưởng tượng, Huyền Xà liền tránh đi phần yếu hại đưa đôi đánh mạnh về phía thân hình Lý Thiên Vũ đánh hắn bay ra xa hơn 5 dặm thân hình đâm nổ nát một tòa sơn nhạc đằng xa mới dừng lại, nếu không dụng phải sơn nhạc hắn nhất định còn chưa có thể dừng lại. Lý Thiên Vũ phá nát sơn nhạc bay lên cao trên thân khí tức yếu đi rất nhiều, bên trong khí hải còn sót lại không bao nhiêu chân khí. Lý Thiên Vũ liền huy tay thu hồi Hoàng Kim Long Thương, nhưng hắn không thể thu hồi được Long Thương, hắn liền dùng một tia cảm ứng với bảo khí liền thấy Hoàng Kim Long Thương đang hướng xa cấp tốc rời đi, hắn biết Long Thương đã bị người đoạt, hắn bây giờ không có thời gian đi thu hồi, trước tiên phải qua cái này một kiếp mới nghĩ tới đi thu hồi Long Thương. Lúc này cựu chân từ bên trong hàn đảm bay ra cùng với Kim Mao mang theo một cái chữ vật giới chỉ bên trong liền là thủy bản nguyên chi tinh. Vừa rồi chiến đấu, hắn liền âm thầm để cựu chân cùng Kim Mao trước hết thu thập ma viên sau đó hướng phía dưới thu lấy thủy bản nguyên chi tinh bây giờ đã hoàn thành. Lý Thiên Vũ dự định liền như vậy nhanh chóng thoát đi, nhưng lúc này hắn đầu óc lại choáng váng một cái, hắn đã bị đưa vào bên trong một không gian độc lập mà Hắc Thủy Huyền Xà tạo ra Huyền Trọng Ngục Trường, một cái thần thông cực kỳ biến thái của Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc. Huyền Trọng Ngục Trường là một nơi Hắc Thủy Huyền Xà dùng để giam kẻ thù lại không cho họ trốn thoát, cũng có thể nói đây là một loại lĩnh vực của Hắc Thủy Huyền Xà, bên trong đây Hắc Thủy Huyền Xà chiến lực có thể phát huy mạnh nhất, cách duy nhất có thể thoát ra chính là giết chết nó Hắc Thủy Huyền Xà hoặc được chính nó thu hồi thần thông. Hắc Thủy Huyền Xà đứng yên bất động, trên đỉnh đầu nó bay lên một cái lam sắc rắn nhỏ, trên đầu có hai cái điểm nhô lên tựa như sắp mọc ra hai cái sừng. Lý Thiên Vũ thấy cảnh này liền lộ ra sắc mặt cổ quái muốn cười ra tiếng nhưng hắn lựa chọn không, hắn thì không nhưng Cựu Chân thì cười ôm bụng lăn ra đất cười bỏ qua bỏ lại. Vừa lúc Hắc Thủy Huyền Xà ngưng tụ thú hồn, Cựu Chân liền đi ra cũng lộ ra nét mặt cổ quái nhìn về Hắc Thủy Huyền Xà thấy nó lộ vẻ mặt không hiểu các kiểu, Cựu Chân liền không nhịn được mà cười lên. Khi Hắc Thủy Huyền Xà thấy rõ Cựu Chân về sau cũng lộ ra nét mặt cổ quái như bọn họ, lúc này nó mới biết chính nó đã sai lầm khi lựa chọn cái này, vốn nó không dùng ra Huyền Trọng Ngục Trường thì chắc chắn đánh bại Lý Thiên Vũ chỉ là vấn đề thời gian. Không phải Hắc Thủy Huyền Xà quên Cựu Chân đi, mà nó còn nhớ rất rõ là thấy Cựu Chân và Tiểu Thương nhưng bọn hắn đột nhiên biến mất, nó biết Lý Thiên Vũ có không gian bảo khí bên người nên nó khi thi triển Huyền Trọng Ngục Trường liền đứng giữa hai lựa chọn là thân thể chiến hay linh hồn chiến đấu. Nếu như thân thể chiến đấu, Lý Thiên Vũ nhất định gọi ra hồ ly và con gấu bự ra trợ chiến, hợp lực đánh nó, nên nó liền lựa chọn linh hồn chiến đấu vì như vậy không ai có thể giúp Lý Thiên Vũ, vì khi lựa chọn linh hồn chiến đấu thì dù Lý Thiên Vũ gọi ra hai cái kia hồ ly cùng gấu bự cũng không cách nào giúp hắn linh hồn chiến. Nhưng nó lại không ngờ Cựu Chân lại vốn là thú hồn mà không phải chân thân không thể giúp Lý Thiên Vũ chiến đấu nhưng thú hồn thì có thể. Hắc Thủy Huyền Xà cũng thấy được Cựu Chân vốn là thần thú hậu duệ cực huyễn phong thiên hồ nhất mạch, năng lực thật không thể coi thường, nó dự định là liều mạng đánh cược một phen, nhưng tiếp theo một mảng làm nó triệt để mất đi chiến ý mà ngược lại làm nó sợ hãi vô cùng. Lý Thiên Vũ đột nhiên trong cơ thể khí lưu màu vàng thoát ra bên ngoài nhanh chóng tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ lại thành một con kim long cỡ nhỏ. Kim long cỡ nhỏ cũng nhìn nó bằng ánh mắt của quái, lúc này nó đã biết nó không còn bất kỳ phần thắng nào nữa mà trực tiếp khoanh tay chịu trói. Qua chiến đấu với Lý Thiên Vũ nó nhận ra Lý Thiên Vũ vốn không phải là chân chính Kim Long, Long Tổ mà chỉ là trùng hợp nhận được Long Tổ truyền thừa, dù là có được bán Long Thể cùng Long Uy, nhưng nó không tin Lý Thiên Vũ cũng có thể đạt được Long Hồn, giờ này khắc này nó đã nhận ra lựa chọn của nó là hết sức ngu ngốc và chí mạng. Nó dự định phá giải cái này thần thông nhưng nó phát hiện không được. Cực Huyễn Phong Thiên Hồ không chỉ có thể phong ấn tu vi mà còn phong ấn được cả không gian và thời gian, tuy lúc này Cựu Chân so với thời kỳ đỉnh phong còn kém rất xa nhưng đối phó với Hắc Thủy Huyền Xà này đã đủ. Hồ Hắc Thủy Huyền Xà còn bị trọng thương, linh hồn cũng nhất định yếu đi nên mới bị Cựu Chân giam cầm không gian thành công. Sự ngu ngốc và sai lầm lần này của nó đã đánh đổi bằng chính nó mạng sống, nên cái giá phải trả cho sự ngu ngốc và sai lầm này thật sự rất đắt. Lý Thiên Vũ con này tiềm năng trưởng thành rất lớn, còn hơn cả Tiểu Thương, nên ta muốn nó. Cửu Chân giọng nói nghiêm túc nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Lý Thiên Vũ rất tín nhiệm Cửu Chân nên cũng không hỏi nhiều. Cửu Chân ý đã muốn, với kinh nghiệm và lịch duyệt của nàng, muốn thu thập rắn nhỏ này ngoan ngoãn cũng không phải là việc gì khó. Không biết là Cửu Chân đi lại nói gì với Hắc Thủy Huyền Sa mà thú hồn của nó liên tục gật đầu và trông rất ngoan ngoãn. Một lúc sau nàng quay lại nói với Lý Thiên Vũ với giọng điệu khăn khăn đắc ý, thành công, rời đi thôi. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Liền sau đó trời đất quay cùng một cái, cả ba liền xuất hiện tại ngoại giới. Hắc Thủy Huyền Sa thân thể khổng lồ từ trăm trượng liền thu nhỏ lại chỉ to hơn chiếc đũa một cái tiểu xà. Tiểu xà bay lại cuộn tròn trong tay Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nhìn vừa rồi hơn trăm trượng đại xà bay giờ chỉ còn chưa bằng một cái nắm tay tiểu xà, hắn tấm tắc kêu kỳ lạ rồi quay sang hỏi Cửu Chân, ngươi nói gì với nó mà nó ngoan ngoãn như vậy, hay vậy? Cửu Chân điểm một ánh mắt ý vị thâm trường nói, ngươi muốn học? Lý Thiên Vũ liền gật đầu, nói, muốn. Cửu Chân lộ ra ánh mắt bí hiểm, nói, bí mật rồi nàng đột nhiên biến mất, liền quay lại Hỗn Nguyên Châu nội không gian rời đi, còn có Hắc Thủy Huyền Xà cũng rời đi theo. Lý Thiên Vũ trong Thiên La Đồng bao trùm phạm vi liền phát hiện không dưới trăm tên võ giả đang cấp tốc đến gần nơi này. Chương 110, Thủy Linh Thể. Chương 110, Thủy Linh Thể. Hắn cũng không lo lắng bị người khác phát hiện hắn đào đi lượng lớn thủy bản nguyên chi tinh, vì nơi đây đại chiến sớm đã hoàn toàn sụp đổ mà thành phế tích, khí tức về thủy bản nguyên chi tinh đều bị chiến đấu dư ba chấn tiêu tán không còn chút nào. Lý Thiên Vũ nghĩ dù cho bọn hắn biết mình đoạt đi thủy nguyên tố chi tinh cũng không biết hắn là ai, vì hắn hiện tại đang trạng thái bán long hóa, căn bản không ai có thể nhận ra hắn. Lý Thiên Vũ cười nhẹ một cái liền thân hình phóng thẳng lên cao hóa thành một điểm kim quang hướng phía xa mà nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát thân hình hắn liền biến mất không để lại một tí dấu vết nào. Một khắc sau có rất nhiều võ giả tiến đến nơi này, trong đó không thiếu địa nguyên cảnh đỉnh phong và bán bộ thiên nguyên cảnh, bọn họ đứng từ xa nhìn nhau để phòng nhau, sợ bọn họ đột nhiên phát khởi công kích cướp đoạt nhau bảo vật nên họ rất khẩn trương. Những võ giả tu vi yếu hay chỉ đến đây một mình đều không dám tiến lên phía trên, chỉ xa xa quan sát. Lúc này có ba võ giả tiến lên, bọn họ người anh tuấn, khí chất bất phàm, bên trong ba người có một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, bọn họ đều và tu vi bán bộ thiên nguyên cảnh cường giả. Sơ Minh, Hàn Minh, nơi đây vừa xảy ra đại chiến, nơi này liền bị đánh thành bình địa, hai người giao chiến tu vi chắc hẳn là thiên nguyên cảnh cường giả, chắc là hai cường giả của đế triều nào đó xảy ra mâu thuẫn. Bên trong ba người một thân hồng y nữ tử dung nhan tuyệt thế, nàng chính là đệ nhất cao thủ của thiên hỏa đế triều, Hạ Như Ảnh vừa lên tiếng. Hạ cô nương, người này át hẳn là tương đương thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi, với lại cường đại như vậy, chắc như Hạ cô nương nói, chắc là thiên cảnh cao thủ của đế triều nào đó. Người mà tuyệt mỹ nữ tử gọi là Sở Minh chính đang lên tiếng, hắn là Sở Tiêu Nhiên, tam hoàng tử của thiên kiếm đế triều, về người gọi là Hàn Minh lại là phiêu tuyết đế triều người mạnh nhất Hàn Thiên Giật. Hàn Minh, Hạ cô nương, thiên minh ta đang gấp rút tập hợp cao thủ chuẩn bị đánh lên Tà Mộ Sơn để cướp đoạt một bản nguyên chi tinh, hai người các ngươi có thể tham gia phụ giúp một tay hay không? Sở Tiêu Nhiên mỉm cười nhìn về Hàn Thiên Giật và Hạ Như Ảnh nói. Hàn Thiên Giật giật mình nói, thiên minh các ngươi dự định tiến đánh Tà Mộ Sơn, nơi đó cao thủ cũng không ít, thiên minh có thể thành công. Ta đã điều tra kỹ, bên trong Tà Mộc Sơn là một trong thế lực yêu kém nhất do yêu thú chiếm đóng. Sở Tiêu Nhiên lên tiếng nói. Sở huynh dự định khi nào hành động? Hạ Như Ảnh lên tiếng nói. Mùng 10 tháng sau. Bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian, Lý Thiên Vũ vừa tiến tới sắc mặt tái nhợt suy yếu đến cực điểm. Ngươi có làm sao không? Cửu Chân lộ giọng điệu lo lắng nhìn Lý Thiên Vũ hỏi thăm. Không, chỉ là chân khí tiêu hao quá độ nên suy yếu mà thôi, nghỉ ngơi một tí sẽ tốt, Lý Thiên Vũ nói. Lý Thiên Vũ nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống lấy ra một vạn mai linh thạch bóp nát vạn chuyển đại thôn tiên thuật hấp thu thu linh khí để hồi phục chân khí bị tiêu hao. Hấp thu xong một vạn mai linh thạch, chân khí bên trong khí hải đã hồi phục lại một phần mười dung tích khí hải. Hắn liền lấy ra thêm 10 vạn linh thạch tiếp tục hấp thu hồi phục chân khí, khi chân khí bên trong đạt đến 7 thành lúc hắn liền dừng lại. Lúc này hắn suy nghĩ, bên trong đây đã xuất hiện thủy nguyên tố chi tinh, có thể hay không xuất hiện cái khác bản nguyên chi tinh như mộc, hỏa, thổ, kim. Nghĩ đến đây tim hắn đập thình thịch, nếu thật sự như vậy chỉ cần tìm đến bọn chúng thì tu vi của Lý Thiên Vũ sẽ cấp tốc phóng đại. Lý Thiên Vũ nghĩ đến đây liền không kiềm được xúc động, liền lấy ra một chiếc nhận chữ vật dùng tinh thần lực đưa vào bên trong, thấy bên trong toàn bộ là những màu đen tinh thạch ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng cực kỳ tinh thuần, tại tinh thể nội bộ có thể nhìn thấy từng tia kim sắc lưu ly quang mang, nó là thủy bản nguyên chi tinh. Tổng cộng cộng lại, Lý Thiên Vũ bên trong chữ vật giới chỉ thu hoạch hơn 960 cân thủy bản nguyên chi tinh. Lý Thiên Vũ lấy ra một khối không sai biệt lắm nặng một cân thủy bản nguyên chi tinh, bóp ở lòng bàn tay, sử dụng chất khí đem nó bọc lại. Bành! Tại chân khí đè ép phía dưới, thủy bản nguyên chi tinh bạo liệt ra, hóa thành một mảnh màu đen tinh sương mù. Theo chân khí lưu động, tiến vào Lý Thiên Vũ kinh mạch. Tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên, cái kia một khối thủy bản nguyên chi tinh nhận chứa lực lượng, liền bị hấp thu 1/3. Thủy bản nguyên chi tinh nhận chứa thủy thuộc tính lực lượng, tương đương rất lạnh, đến Lý Thiên Vũ cũng là toàn thân run rẩy, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng, lục phủ, phát ra đôm nốt thanh âm, tựa như là xương cốt bạo liệt âm thanh. Từng sợi khí lưu màu đen, rót vào Lý Thiên Vũ xương cốt, tại xương cốt phía trên lưu lại một cái văn ấn. Lại vận hành ba cái đại chu thiên, Lý Thiên Vũ đem toàn bộ một khối thủy bản nguyên chi tinh lực lượng, cơ hội hoàn toàn hấp thu. Tu vi quả nhiên tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm tương đương với một năm thành quả tu luyện, đạt tới địa nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn, khoảng cách địa nguyên cảnh trung kỳ cũng chỉ kém lâm môn một bước. Nếu là không có thủy bản nguyên chi tinh, Lý Thiên Vũ nhất định phải còn muốn tu luyện thêm một năm mới có thể có cảnh giới bây giờ. Tính là có Hỗn Nguyên Châu, cũng cần hơn một tháng thời gian. Đây chính là tài nguyên tu luyện tầm quan trọng, nếu là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền xem như đỉnh tiêm thiên tài, tu luyện cả một đời, đoán chừng cũng không cách nào đạt tới niết bàn cảnh, thậm chí thiên nguyên cảnh cũng không thể. Lý Thiên Vũ cũng nhờ dựa vào liên tục chân quý tài nguyên nên mới có thể nhanh như vậy đạt đến địa nguyên cảnh, nếu như lúc đó không có Huyền Chi Thông Linh Quả phụ trợ thì bây giờ hắn vẫn còn đang ngồi hồi ở linh nguyên cảnh cảnh giới mà ngưỡng vọng lên, và cũng chắc chắn bỏ lỡ Cổ La Bí cảnh mở ra. Lần này cũng là cơ hội để tu vi hắn tiến triển phi tốc, nếu không tại Cổ La Bí cảnh này hắn sẽ bó tay bó chân với các đỉnh cấp thiên tài ở Bắc vực này. Lý Thiên Vũ dò xét mình xương cốt, phát hiện xương cốt phía trên màu đen đường vân tăng lên gấp 10 lần, trở nên càng cứng rắn hơn, trong mơ hồ, tựa hồ cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. Ngoại trừ xương cốt, toàn thân mỗi một chỗ kết cấu đều là phát sinh rõ ràng thủy biến. Không chỉ có chỉ là lực lượng cùng lực phòng ngự, còn có thân thể cùng thiên địa linh khí độ phù hợp cũng tại tăng lên, sắp được nói là cùng giữa thiên địa thủy thuộc tính lực lượng phát sinh phù hợp. Nếu là có thể tu luyện thành thủy linh thể, Lý Thiên Vũ liền là giữa thiên địa thủy nguyên tố sứ giả, có thể nhẹ nhõm điều khiển đại địa chi thủy cùng không gian chi thủy, nhục thân chi thủy. Tựa như ma viên, có thể trực tiếp tại trong bụng ngưng tụ ra băng thứ, từ miệng bên trong phun ra. Chỉ bất quá, ma viên dù sao chỉ là yêu thú, cũng không biết vận dụng thủy linh thể đặc thù lực lượng. Nếu là nó có thể vận dụng cái kia một cố lực lượng, Lý Thiên Vũ dù là muốn chấn áp nó cũng không dễ dàng. Nước chính là vạn vật chi nguyên, ẩn chứa lực lượng, biến hóa khó lường. Đã có thể công, cũng có thể thủ. Nếu là tu luyện thành thủy linh thể, ngoại trừ nhục thân thể chất tăng lên cực lớn, còn có hai đại ưu thế. Thứ nhất, võ giả có thể trực tiếp tu luyện tới niết bàn cảnh, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bình cảnh. Tựa như có được thánh thể võ giả, có thể trực tiếp tu luyện tới thánh cảnh, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bình cảnh. Đương nhiên, thủy linh thể còn không thể cùng thánh thể đánh đồng, yếu đi không chỉ một cấp độ. Thứ hai, võ giả tốc độ tu luyện rõ ràng muốn so phổ thông võ giả tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại cũng có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ đến thánh đạo, lĩnh ngộ thánh đạo chân lý. Bởi vì có được thủy linh thể võ giả cùng thiên địa linh khí càng thêm phù hợp. Lý Thiên Vũ mặc dù chỉ là phổ thông thể chất, thế nhưng là có được khác võ giả không có rất nhiều nghịch thiên ưu thế, tỉ như Hỗn Nguyên Châu trí nhớ kiếp trước cường đại tinh thần lực thiên trụ vô thần quyết và thật nhiều chân quý tài nguyên chống chấp, cho nên tốc độ tu luyện của hắn mới nhanh hơn một số đỉnh cấp yêu nghiệt có được thánh thể. Kinh nghiệm tu luyện cũng là một loại ưu thế. Nếu là hắn có thể tu luyện thành thủy linh thể, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Lý Thiên Vũ lại lấy ra một khối nặng 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, bắt đầu luyện hóa, chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh trung kỳ. Tại luyện hóa một nửa thời điểm, trong khí hải phát ra một tiếng trầm thấp vang minh. Sau đó, truyền ra một cỗ thôn vệ chi khí, Lý Thiên Vũ hấp thu thủy bản nguyên chi tinh, tốc độ tăng lên gấp đôi. Chương 111, ngàn năm ắt sẽ thành thần. Chương 111, ngàn năm ắt sẽ thành thần. Thoáng qua ở giữa, liền đem cái kia một khối thủy bản nguyên chi tinh hoàn toàn hấp thu. Rốt cục, đánh vỡ cảnh giới bình thường, bước vào địa nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Lý Thiên Vũ cảm giác được trong khí hải chân khí trống không, vô cùng cần thiết hấp thu càng nhiều linh khí. Thế là, Lý Thiên Vũ lại lấy ra một khối thủy bản nguyên chi tinh, tiếp tục luyện hóa, đem thủy thuộc tính lực lượng chuyển hóa làm chân khí, làm trong khí hải chân khí không ngừng lớn mạnh. Tổng cộng đại khái hấp thu 5 cân năng lượng hắc thủy lưu ly tinh, Lý Thiên Vũ cảm thấy tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ thì không còn tăng lên nữa, mà nhục thân lại tiếp tục tăng trưởng. Tu vi nhục thân của hắn bạ lâu nay liền rất chậm rãi tăng lên, hiện tại cũng chỉ là địa nguyên trung kỳ tu vi, nhưng lực phòng ngự thì cho dù hắn đứng yên một chỗ võ giả địa nguyên cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn. Chỉ có bán bộ thiên nguyên cảnh trở lên mới uy hiếp được hắn. Thân thể hắn thời gian qua đã hấp thu toàn bộ tinh huyết của Thiên Diễn Lôi Long cũng không tăng lên bao nhiêu, hắn biết thân thể hắn chỉ có long huyết mới có thể nhanh nhất tăng lên, nhưng hắn không quan trọng, thủy bản nguyên chi tinh thắng ở số lượng. Lý Thiên Vũ cảm thấy như vậy quá chậm hấp thu, liền lấy ra 4 cân thủy bản nguyên chi tinh liền trực tiếp bạo nát và vận dụng đại thôn thiên quyết hấp thu. Thôn vệ chi lực tựa như là từng cái miệng rộng yêu thú đang đói bụng rất nhiều năm, liền như vậy điên cuồng hút lấy thủy bản nguyên chi tinh một phần, hướng về ngực dòng, tràn vào lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch toàn thân. Đi theo thôn vệ khí lưu động, thủy bản nguyên chi tinh dung nhập Lý Thiên Vũ xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tạng phủ, không ngừng tăng lên hắn thể chất. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên liền đem cái kia 4 cân hắc thủy lưu ly tinh hoàn toàn hấp thu. Ta đã hấp thu 9 cân năng lượng hắc thủy lưu ly tinh, thế mà vẫn không có thể tu luyện thành thủy linh thể. Lúc này Lý Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được thủy thuộc tính linh khí, thậm chí hắn có thể dùng con mắt nhìn thấy từng hạt thật nhỏ giọt nước trong không khí nhảy bọt. Thế nhưng là những thủy thuộc tính kia tính linh khí, nhưng căn bản không nhận khống chế của hắn, cũng không chủ động hướng hắn bay đi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn là kém một chút, cũng không có chân chính tu luyện thành thủy linh thể. Tiếp tục luyện hóa, Lý Thiên Vũ liền trực tiếp lấy ra một khối lớn 5 cân hắc thủy lưu ly tinh tiếp tục luyện hóa, với ý đồ trực tiếp luyện thành thủy linh thể cùng tăng tu vi thân thể đến địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Hắn cũng không điên cuồng như vừa rồi liền bạo đi hắc thủy lưu tinh, mà từ từ chậm rãi luyện hóa. Khi hắn luyện hóa thêm 4 lượng hắc thủy lưu ly tinh, thân thể hắn mỗi một lỗ chân lông đều có một sợi mạnh mẽ hắc sắc quang mang. Lý Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân cao thấp 10 vạn cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, đem từng sợi thủy thuộc tính linh khí hấp thu tới, tiến vào thân thể, chuyển hóa làm chân khí. Cũng không phải là hắn đang chủ động hấp thu thủy thuộc tính linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí tự động bay vào thân thể của hắn. Luyện hóa 9 cân 9 lượng thủy bản nguyên chi tinh, Lý Thiên Vũ rốt cục tu luyện thành thủy linh thể. Hắn vừa định tiếp tục luyện hóa thêm hắc thủy lưu ly tinh để tăng cường nhục thân lực lượng, đúng lúc này mới vừa vận chuyển công pháp, Lý Thiên Vũ liền toàn thân đau xót, xương cốt kêu lên kẹo kẹt, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thủy nguyên tố chi tinh lực lượng cũng tự động từ thể nội dũng mãnh tiến ra, tiêu tán ở trong nước. Lý Thiên Vũ che ngực, hít sâu một hơi, nói: "Xem ra thân thể của ta đã đạt tới bão hòa, tại cảnh giới không có đột phá trước đó, đoán chừng không cách nào lại đem thủy nguyên tố chi tinh hấp thu tiến thân thể. Còn về nhục thân chắc hẳn đã thành công luyện thành thủy linh thể cũng không tiếp tục hấp thu hắc thủy lưu ly tinh. Coi như thử lại cũng vô dụng, không chỉ có sẽ tăng phá thân thể, sẽ còn lãng phí thủy nguyên tố chi tinh. Với ta hiện tại địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi võ đạo và nhục thân cũng đã đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần dựa vào nhục thân có thể cứng đối cứng với thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả mà không rơi vào hạ phong. Hắn thầm nghĩ muốn tiếp tục tăng lên tu vi võ đạo và nhục thân chỉ có thể tìm một trong cái khác bản nguyên chi tinh hoặc đợi hắn phá cảnh bước vào địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới mới được. Lý Thiên Vũ cánh tay vừa nhắc, trong không khí lập tức ngưng tụ ra từng hạt giọt nước. Giọt nước không ngừng dung hợp, hóa thành một dòng suối nhỏ, lơ lửng tại cách đất 5 mét giữa không trung, chậm rãi chảy xuôi, phát ra xoạt tiếng nước chảy. Kích. Lý Thiên Vũ ánh mắt một duệ, cánh tay vung ra ngoài. Cái kia một dòng suối nhỏ, giống như là cảm ứng được Lý Thiên Vũ lực lượng, lập tức ngưng tụ thành 13 cái trong suốt sáng long lanh băng thứ, bay ra ngoài, đánh vào một tòa cao 7 mét trên núi giả. Băng thứ tựa như là đâm xuyên đậu hũ, vô thanh vô tức bay đi, tại trên núi giả, lưu lại 13 cái lỗ thủng. Nghe nói, tu luyện thành thủy linh thể, chỉ cần ngón tay một chỉ, liền có thể để một tòa hồ nước đông kết thành hàn băng, đồng thời cũng có thể để một tòa băng sơn trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đầu dòng lũ. Lý Thiên Vũ trên thân một luồng hơi lạnh phát ra, lập tức bán kính 30 trượng lập tức hóa thành băng tuyết thế giới. Lý Thiên Vũ nhíu mày xong lại giản chân mày ra, mi tâm thái âm pháp ấn mở ra. Ngay lập tức nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nhiệt độ hạ thấp hơn gấp đôi vừa rồi liền đạt đến 12 không cỡ, phạm vi lan ra hơn 10 dặm xung quanh hắn. Lý Thiên Vũ nâng tay tay các mảnh đông tuyết liền trở nên sắc bén, phong duệ và sắc bén vô cùng rơi xuống với tốc độ cùng nhanh liền tất cả xoay tròn thành lốc xoáy băng tinh. Băng linh phong bạo lốc xoáy vừa ngưng tụ liền đánh nhanh về phía trước làm cho ngọn núi khổng lồ bên kia, ngọn núi liền nổ tung bay từ phía. Băng diệu chi hoàn Lý Thiên Vũ khống chế hàn băng chi lực đánh về phía mảnh vụn núi giả, những mảnh vụn núi giả lập tức toàn bộ bị băng phong. Bạo hành, toàn bộ khối băng điêu nổ tung thành bụi nhỏ liền bay tứ tán xung quanh. Lý Thiên Vũ mỉm cười, đối tu luyện thành thủy linh thể vẫn là tương đối hài lòng. Hắn vừa rồi trong lúc thử uy lực của thủy linh thể liền phát hiện ra uy lực vậy mà kinh khủng như vậy, làm cho khả năng băng khống của hắn và uy lực đều tăng lên gấp đôi. Hắn liền thỏa mãn và mỉm cười. Băng đế điện Lý Thiên Vũ vốn uy lực đã không bằng âm dương lưỡng nghi thương pháp nên hắn đã lâu không dùng đến, nhưng bây giờ có thủy linh thể tăng phúc thì đã có thể sánh ngang với thánh thuật rồi. Chi nhi, muội nhất định đợi mình, ngàn năm sau át thành thần, nhất định sẽ đến cầu hôn muội. Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt quyết liệt thầm hạ quyết tâm. Tu luyện ra thủy linh thể có thể điều khiển thủy thuộc tính linh khí, là hắn có thể ngự không phi hành. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, chân khí còn chưa chuyển hóa thành chân nguyên, chỉ dựa vào chân khí chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Cho nên, khống chế thủy thuộc tính linh khí phi hành còn không bằng kích phát ra long dực, dựa vào long dực tốc độ phi hành ngược lại càng nhanh. Lý Thiên Vũ lấy lại tinh thần liền nhìn về phía Cửu Chân đang ở đó không xa, hỏi: "Cửu Chân, ta tại đây tu luyện đã bao nhiêu ngày?" Cửu Chân ngấp một cái lên tiếng: "Một tháng." Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Đã qua lâu như vậy, chắc hẳn bên ngoài cũng đã thiên hạ đại loạn, ta cũng phải ra ngoài đi một chút, tranh thủ thừa dịp loạn thế, chiếm lấy mặt khác bản nguyên bảo vật. Luyện hóa thủy nguyên tố chi tinh, có thể tu luyện thành thủy linh thể. Đạt được hỏa nguyên tố chi tinh, liền có thể tu luyện thành hỏa linh thể. Đạt được một nguyên tố chi tinh, liền có thể tu luyện thành một linh thể. Năm loại ngũ hành bảo vật, mỗi một loại đều đại biểu cho ngũ hành tinh thuần nhất bản nguyên chi lực, liền ngay cả thánh giả đều sẽ xuất thủ cấp đoạn. Nếu là đem năm loại ngũ hành bản nguyên toàn bộ tìm tới, liền có cơ hội tu luyện thành đại hỗn độn ngũ hành thể. Đại hỗn độn ngũ hành thể so với các thánh thể càng thêm cường đại, nhưng là tu luyện độ khó nhưng cũng cực lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ. Lý Thiên Vũ nếu đem năm loại bảo vật toàn bộ đoạt đến, hắn chắc chắn có lòng tin có thể tu luyện thành công đại hỗn độn ngũ hành thể. Người thân thể năng lực chịu đựng, dù sao cũng có hạn, có thể tu luyện thành một loại thuộc tính linh thể, liền đã tương đương không dậy nổi. Muốn dung hợp hai loại lực lượng, tu luyện thành cường đại song linh bảo thể trong đó độ khó liền đã tăng lên gấp 10 lần. Liên tục thành công tu luyện ra hai cái linh thể sẽ trực tiếp tu luyện ra thêm cường đại bảo thể. Huống chi là đại hỗn độn ngũ hành thể. Đó là đối với người khác, nhưng đối với Lý Thiên Vũ mà nói hắn có Thái Sơ thần long biến đỉnh cấp luyện thể pháp nên lòng tin của hắn 10 phần tin chắc có thể thành công. Ngay tại Lý Thiên Vũ vừa ra khỏi Hỗn Nguyên Châu không bao lâu, còn tại suy tư về ngũ hành bổn nguyên bảo vật, thời điểm này cách đó không xa, một con sông lớn bên trong dòng nước bắn ra hai thanh màu bạc phi đao. Phi đao tốc độ vượt qua vận tốc gầm thanh thẳng hướng mi tâm Lý Thiên Vũ bay nhanh tới. Chương 112, Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Chương 112, Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Một tia phong thanh đều không có vang lên, Lý Thiên Vũ cảm nhận được nguy hiểm liền giật mình lách nhẹ thân thể né đi phi đao. Soạt. Hai đạo nhân ảnh từ trong nước xông ra. Thân thể của bọn hắn bị một tầng chân khí bao khỏa, hai chân giữa không trung giẫm mạnh, thả người nhảy lên, rơi xuống khoảng cách Lý Thiên Vũ chỉ có trăm trượng ngay phía trước. Một vị nữ tử thân hình mảnh mai da thịt tuyết trắng, rũi ra một đôi mảnh mai ngọc thủ, khống chế chân khí, đem hai thanh phi đao thu hồi, lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi thật là mạnh cảm giác lực, có thể tránh né ta đoạt mệnh đao." Lý Thiên Vũ ánh mắt băng lạnh nhìn về phía hai người, một nam và một nữ, hắn liền nhận ra một trong hai người nam tử kia. Hắn chính là Hỏa Phần Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thành, Diệp gia thiếu chủ Diệp Vân Khuê. Diệp Vân Khuê hai tay chắp sau lưng, đi thẳng về phía trước, nhìn về Lý Thiên Vũ, cười lạnh nói: "Lý Thiên Vũ, ngươi đắc tội ta Diệp gia, còn giết ta Diệp gia cường giả, hôm nay ta mời đến đây Thẩm Nhược Giai tiểu thư để đối phó ngươi." Thẩm Nhược Giai chính là Thánh Quang Đế Triều, Thẩm gia thiên chi tiêu nữ, tu vi đã đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, ngươi hôm nay chết chắc. Lý Thiên Vũ vẫn luôn rất bình tĩnh, thản nhiên mà nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, ngươi có thể đến được đây. Diệp Vân Khuê cười lạnh, liền như chó mừng chủ nhân quay sang hướng Thẩm Lực Giai, nói: hắn chính là Lý Thiên Vũ mà lúc trước ta đã nói với tiểu thư, trên người hắn có bảo vật cường đại của Long tộc và cả đại lượng kim bổn nguyên bảo vật. Lý Thiên Vũ giật mình từ lúc nào mình có lượng lớn kim bản nguyên bảo vật, nhưng hắn liền hiểu, Diệp Vân Khuê là muốn đầy đủ lợi tức để giật dây Thẩm Nhược Giai giết mình. Thẩm Nhược Giai mắt sáng nhìn về Lý Thiên Vũ với giọng cao cao tại thượng, nói: "Tiểu tử mau lấy ra kim bản nguyên bảo vật, cùng Long tộc chí bảo rồi quỳ xuống dập đầu và nhận ta làm chủ, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên rất lạnh, liền không nói một lời, mi tâm thai âm pháp ấn mở ra, hàn khí trong thể nội hắn bột phát ra bên ngoài làm xung quanh liên tiếp kết băng tinh, chỉ trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm trượng điều đóng băng. Cực Thiên băng vực đột nhiên nhiệt độ nơi này vốn đã lạnh thấu xương, liền cấp tốc hạ xuống, chỉ trong tức khắc nơi này liền biến thành băng tuyết chi địa, thật dày một lớp băng. Lý Thiên Vũ dự định buông tha cho bọn họ, nhưng hắn tính lại không bằng trời tính khi bọn hắn tự tìm đường chết. Thẩm Nhược Giai trên người băng tinh một vết nứt nhỏ lộ ra, ngay sau đó đó vết nứt lan ra toàn thân nàng. "Vành, ngươi muốn chết." Băng điêu nổ tung, Thẩm Nhược Giai thét lớn một tiếng, đột nhiên một tiếng kiếm reo, kiếm khí ngang dọc phóng lên tận trời, kiếm thế uy thế tràn ngập, mi tâm pháp ấn khởi động. Cô Phương Tam Điệp ảnh nàng thi triển chính là cấp cao nhất Thẩm gia tuyệt học tạo hóa cấp thượng phẩm vũ khí Cô Phương thập tam kiếm, kiếm thứ ba uy lực cường đại. Kiếm khí trực trùng bất tiêu, phong chi lực tràn ngập không gian, khoái kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, gần như muốn gấp đôi tốc độ âm thanh hướng về đỉnh đầu Lý Thiên Vũ gào thét mà đi. Lý Thiên Vũ lộ vẻ kinh ngạc, liền sau đó là vẻ mặt ngoài ý muốn, không phải vì Thẩm Nhược Giai kiếm pháp cường đại, cũng không phải là nàng kiếm thế từ 36 đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành, mà là thời gian mà Thẩm Nhược Giai phá băng mà ra chưa tới 3 khắc đồng hồ. Lý Thiên Vũ cũng chợt thêm kinh ngạc, không ngờ nữ tử này thực lực mạnh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền phá băng mà ra. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ sau khi thu hồi Hoàng Kim Long Thương nhất định phải dành một ít thời gian thái âm chi lực cùng thủy linh thể phối hợp. Băng cực thánh giáp thuần xung quanh người Lý Thiên Vũ nhưng tụ thật dày một lớp băng vụ tạo thành một cái trọng giáp màu băng lam trông rất oai phong và cứng rắn. Thân thể Lý Thiên Vũ phát ra kim quang, song trọng phòng ngự từ áo giáp băng tinh cùng long lân vụ thể làm cho hắn đã đứng trước thế bất bại. Kiếm khí nhanh chóng gào thét mà tới, kiếm khí chém lên lớp băng tinh làm cho nó tách ra làm đôi, kiếm khí liền trực hướng đầu Lý Thiên Vũ mà tới, cảnh tượng Lý Thiên Vũ bị kiếm bổ một phân làm hai, máu tươi nhuộm ba thước điều không có, chỉ là vang lên một tiếng kim loại ma sát ken két mà thôi. Kiếm khí khi chạm vào người Lý Thiên Vũ liền không xuyên phá được phòng ngự từ long lân mà tiêu tán đi. Lý Thiên Vũ cũng không dây dưa làm gì với bọn họ. Thu. Lý Thiên Vũ nhấc cánh tay phải lên, hư không cầm nắm liền như vậy phạm vi mà Cực Thiên băng vực bao phủ lấy bằng tốc độ kinh khủng thu hẹp lại, chỉ trong một cái nháy mắt, phạm vi chỉ còn lại 200 trượng, phạm vi thu nhỏ đã không còn lấy Lý Thiên Vũ làm trung tâm mà lấy Thẩm Nhược Giai cùng Diệp Vân Khuê làm trung tâm thu nhỏ lại. Phạm vi thu lại càng nhỏ, uy lực càng cường đại và càng lạnh lẽo đến cực hạn. Vành. Cực Thiên băng vực đã không thấy, chỉ thấy phía trước trăm trượng là hai thân cái băng điêu tinh xảo cứ như do một nghệ nhân tài ba điêu khắc mà thành. Bạo. Vành. Hai bộ băng điêu liền như vậy không một chút nào có dấu hiệu báo trước, cứ thế ầm vang nổ tung thành bột phấn bay từ phía. Lý Thiên Vũ mặt không đổi sắc, cứ như giết hai người bọn họ không phải là hắn giết mà liền như vậy rời đi, trên tay còn cầm hai chiếc nhẫn chứa vật là của Thẩm Lực Giai cùng Diệp Vân Khuê hai người. Vừa rồi Lý Thiên Vũ dùng là cực băng ngưng là một kỹ năng của Cực Thiên băng vực, thu nhỏ phạm vi lĩnh vực về một phạm vi nhất định, phạm vi càng nhỏ càng cường đại, nếu như đánh trúng đơn thể một mục tiêu có thể ngay lập tức băng phong thân thể, chân khí, huyết mạch và cả võ hồn. Càng về sau, hắn càng thuần thục sử dụng băng đế điện, kiếp trước hắn nhờ vào một chiêu này mà có thể đối chiến với thánh giả đại năng mà không rơi vào hạ phong. Nửa canh giờ sau, trên một sườn núi cao có một thiếu niên thân một bộ bạch y trường bào phất phơ theo gió, trên tay cầm là một cái thiết ấn màu đồng trao cổ xưa, xung quanh thiết ấn là vô số những đường hoa văn thần bí, trên đỉnh của nó là một con phượng hoàng đang vươn cánh, đầu phượng ngửa lên trời gầm rú. Thiết ấn chỉ to cỡ bàn tay, lơ lửng phía trên bàn tay thiếu niên đó, con phượng hoàng vươn cánh trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, trong cái miệng mở rộng dường như có tiếng phượng minh phát ra khiến không gian như đông cứng lại, nếu nhìn kỹ bên trên thiết ấn có 5 ký tự cổ xưa phượng hoàng phiên thiên ấn. Thiếu niên đó tay nâng cổ phát đồng trao phượng hoàng phiên thiên ấn chậm rãi bay lên cao. Thiết ấn liền bành trướng to lên, chỉ mất một khắc đồng hồ cổ ấn đã to bằng một núi lớn, khí tức thánh khí tràn ngập không trung. Thiên hỏa liệu nguyên. Bên trong cổ ấn thẩm thấu ra bên ngoài một quang mang màu đỏ, sau đó càng nhiều ánh sáng màu đỏ lan ra cùng đó là một cổ sóng nhiệt, nhiệt độ cực cao dường như muốn thiêu đốt tất cả kể cả không khí cũng không chịu nổi áp lực luyện hóa này. Ánh sáng màu đỏ cấp đó cấp tốc bành trướng lan ra bao trùm phạm vi trăm trượng quanh thân hình hắn, ánh sáng đỏ bao phủ đến đâu cây cối núi đá liền chậm rãi đốt cháy lên trong tích tắc tất cả liền hóa thành tro bụi. Hỏa phượng, phượng linh hiện một tiếng phượng minh lánh lót vang vọng trời cao. Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn vốn đã cường đại vô cùng, bây giờ lại thêm Phượng Linh hỗ trợ khí tức càng thêm mãnh liệt và bá đạo. Thiếu niên đó mi tâm pháp ấn tỏa sáng, một luồng chân khí mang theo Thái Dương chi lực tung ra tràn vào bên trong cổ ấn, làm cho cổ ấn từ màu đỏ lại có thêm một ít kim quang, kể cả ánh sáng đỏ bên ngoài cũng có vài tia kim quang lưu động. Uy thế đạt đến cực điểm làm cho không gian càng thêm bặm mẻo. Thiếu niên kia nhẹ nở ra một nụ cười, cũng liền thu hồi chân khí, cổ ấn liền hóa nhỏ như nắm tay con người và bay về nằm trong lòng bàn tay của hắn. Phượng Linh cũng tiêu tán, theo sau đó là ánh sáng đỏ cực nóng cũng tiêu tán theo. Lý Thiên Vũ thầm tắt lưỡi, thật mạnh một kiện thanh khí, với tu vi hiện tại của ta chỉ thiếu một tí nữa là làm không gian nứt ra tạo thành lỗ đen hư vô để hư vô. Nếu tu vi ta đạt đến thánh cảnh khỏi động kiện này, thanh khí còn phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Thiếu niên trên sườn núi kia chính là Lý Thiên Vũ, quay lại thời gian nửa canh giờ trước. Lý Thiên Vũ từ trên trời đáp xuống nơi này, trực tiếp đi lại gần đó không xa một tảng đá, liền ngồi khoanh chân, trên tay hắn là hai cái chiếc nhẫn chữ vật. Lý Thiên Vũ liền cầm lên cái chiếc nhẫn màu đen của Diệp Vân Khuê dùng thần thức đưa vào bên trong kiểm tra. bên trong chỉ có 20 vạn linh thạch và một số đan dược chữa thương và hồi phục chân khí đan dược và hai quyển sách. Lưu Vân Huyền Kinh Thiên Hỏa Bạo Viêm Quyền, trong đó Lưu Vân Huyền Kinh là tạo hóa cấp trung phẩm công pháp chấn tộc của Diệp gia. Còn Thiên Hỏa Bạo Viêm Quyền là địa cấp vũ kim mà Diệp Vân Khuê đang tu luyện. Lý Thiên Vũ liền lấy ra chiếc nhẫn chữ vật thứ hai, màu lam nhạt của Thẩm Lực Giai ra xem xét. Chương 113, luyện hóa. Chương 113, luyện hóa. Một tia phong thanh đều không có vang lên, Lý Thiên Vũ cảm nhận được nguy hiểm liền giật mình lách nhẹ thân thể né đi phi đao. Soạt. Hai đạo nhân ảnh từ trong nước xông ra. Thân thể của bọn hắn bị một tầng chân khí bao khỏa, hai chân giữa không trung giẫm mạnh, thả người nhảy lên, rơi xuống khoảng cách Lý Thiên Vũ chỉ có trăm trượng ngay phía trước. Một vị nữ tử thân hình mảnh mai da thịt tuyết trắng, rỗi ra một đôi mảnh mai ngọc thủ, khống chế chân khí, đem hai thanh phi đao thu hồi, lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi thật là mạnh cảm giác lực, có thể tránh né ta đoạt mệnh đao." Lý Thiên Vũ ánh mắt băng lạnh nhìn về phía hai người, một nam và một nữ, hắn liền nhận ra một trong hai người nam tử kia. Hắn chính là Hỏa Phần Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thành, Diệp gia thiếu chủ Diệp Vân Khuê. Diệp Vân Khuê hai tay chắp sau lưng, đi thẳng về phía trước, nhìn về Lý Thiên Vũ, cười lạnh nói, "Lý Thiên Vũ, ngươi đắc tội ta Diệp gia, còn giết ta Diệp gia cường giả, hôm nay ta mời đến đây Thẩm Nhược Giai tiểu thư để đối phó ngươi." Thẩm Nhược Giai chính là Thánh Quang Đế Triều, Thẩm gia thiên chi tiêu nữ, tu vi đã đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, ngươi hôm nay chết chắc. Lý Thiên Vũ vẫn luôn rất bình tĩnh, thản nhiên mà nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, ngươi có thể đến được đây. Diệp Vân Khuê cười lạnh, liền như chó mừng chủ nhân quay sang hướng Thẩm Lực Giai, nói, hắn chính là Lý Thiên Vũ mà lúc trước ta đã nói với tiểu thư, trên người hắn có bảo vật cường đại của Long tộc và cả đại lượng kim bổn nguyên bảo vật. Lý Thiên Vũ giật mình từ lúc nào mình có lượng lớn kim bản nguyên bảo vật, nhưng hắn liền hiểu, Diệp Vân Khuê là muốn đầy đủ lợi tức để giật dây Thẩm Lực Giai giết mình. Thẩm Lực Giai mắt sáng nhìn về Lý Thiên Vũ với giọng cao cao tại thượng, nói, tiểu tử mau lấy ra kim bản nguyên bảo vật, cùng Long tộc chí bảo rồi quỳ xuống dập đầu và nhận ta làm chủ, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên rất lạnh, liền không nói một lời, mi tâm thái âm pháp ấn mở ra, hàn khí trong thể nội hắn bột phát ra bên ngoài làm xung quanh liên tiếp kết băng tinh, chỉ trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm trượng điều đóng băng. Cực thiên băng vực đột nhiên nhiệt độ nơi này vốn đã lạnh thấu xương, liền cấp tốc hạ xuống, chỉ trong tức khắc nơi này liền biến thành băng tuyết chi địa, thật dày một lớp băng. Lý Thiên Vũ dự định buông tha cho bọn họ, nhưng hắn tính lại không bằng trời tính khi bọn hắn tự tìm đường chết. Phúc. Hư ảnh vẫn chưa kịp ngưng tụ liền bị áp lực bên trong Hỗn Nguyên Châu ép bạo, liền tiêu tán đi. Hắc hắc, dù cho hắn chân thân đến đây cũng cùng một kết quả. Cửu Chân nở nụ cười, dưng dưng đắc ý nói, rồi đột nhiên nàng nụ cười thu lại, nói, khó khăn thật sự còn ở phía sau. Lý Thiên Vũ cũng biết được thật sự khó khăn còn ở phía sau, lần trước chỉ là luyện hóa một thanh tạo hóa cấp bảo khí mà đã như vậy khó khăn, lần này là chân chân chính chính một kiện thánh cấp bảo khí, Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn độ khó cũng không hề nhỏ. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi liền đem tinh thần lực phóng thích ra bên ngoài ngưng tụ lại thành thần thức, cứ như vậy trực tiếp tiến vào bên trong Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn. Khi thần thức của Lý Thiên Vũ tiến vào cổ ấn rung lên kịch liệt, lập tức một cửa nhỏ Phượng Hoàng bay ra kinh thường nói, chỉ dựa vào ngươi một tiểu tử địa nguyên cảnh muốn trưởng không ta, ngươi về tu luyện thêm trăm năm nữa đi rồi quay lại. Lý Thiên Vũ cũng không giật mình, hắn biết từ tạo hóa cấp bảo khí trở lên đều sản sinh ra khí linh, đa phần thánh khí trở lên khí linh đều đã có một ít linh trí có thể đối thoại với nhân loại võ giả, nếu như cái này khí linh linh trí cao như vậy thì dễ dàng một ít, chỉ cần thuyết phục nó là được. Tiểu Phượng Hoàng à, ngươi có phải hay không quá tự đại, trước mặt bổn đế mà còn như vậy cao ngạo. Cửu Chân lúc này xung quanh quang mang chiếu rọi, làm thân ảnh của nàng thần thánh đến cực điểm, khí thế bao la hạo hãn như là thần linh từ thượng thiên xuống nơi này. Khí linh giật mình la thất thanh, thần linh, sao có thể thế gian này lại còn thần linh? Không đúng, không đúng, thế gian này đã không còn thần linh, trận chiến năm xưa thế giới này đã không còn thần linh. Cửu Chân cười mỉa mai nói, ta không phải thần linh chứ là gì? Trên thân Cửu Chân lập tức một luồng uy áp mạnh khủng bố tuyệt luân phát ra, làm cho không gian rung rẩy, mây đen biến sắc. Hắn là bổn đế đệ tử thân truyền, hiện tại bổn tọa ban ngươi cho hắn, thần phục hay tiêu tán? Cửu Chân lộ vẻ mặt uy nghiêm, lời nói không để người khác chối từ, hướng về khí linh nghiền áp mà qua. Nàng lộ ra quyết tuyệt, tuyệt đối không thể sai phạm ý chí của nàng, nếu không thần hình câu diệt. Khí linh thân phượng rung lấy bẩy nói, ta thần phục. Tốt, ngươi theo hắn không phải chuyện xấu, hắn không làm ngươi phải thất vọng. Thiên Vũ, ngươi mau hạ huyết ấn lên khí linh Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn, nhân lúc nó đang hoán sợ mà hạ lạc ấn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Cựu Chân âm thầm truyền âm nói. Lý Thiên Vũ nghe vậy liền bức từ bên trong cơ thể ra một giọt tinh huyết, tay thủ pháp ấn quyết kỳ dị phức tạp và đánh vào bên trong khí linh. Khi huyết ấn vừa vào bên trong khí linh, huyết khí bừng sáng hóa thành một cây huyết thương đánh xuyên lạc ấn của chủ nhân, cổ ấn này bay tán loạn và tan biến, thanh huyết thương của Lý Thiên Vũ thay thế vào đó hóa thành lạc ấn bằng máu, từ đó liền thành công chú hạ huyết ấn. Từ giờ Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn chính là hắn thanh khí. Nơi xa xôi, Thánh Quang Đế Triều Tạo Đế Đô Thẩm gia, bên trong một ngôi cung điện có chút xa hoa có một nam tử trung niên toàn thân áo đỏ đang ngồi tu luyện. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nam tử trung niên đó phun ra ngoài, sắc mặt hắn liền tái nhợt. Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn đã bị người khác luyện hóa, chắc hẳn tính mạng của giai nhi cũng không còn, hiện tại chính là thời gian Lục Tông tuyển đệ tử, ta không thể nhúng tay, sau khi thí luyện kết thúc ta phải điều tra việc này thật kỹ. Trung niên kia sắc mặt vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt đến đáng sợ, nếu như lúc này Thẩm Lực Giai có mặt tại đây liền phát hiện lúc này phụ thân nàng đang rất tức giận và có thể làm ra chuyện gì thì không ai biết được. Quay lại thời sau, Lý Thiên Vũ đứng trên đỉnh núi trên tay cầm Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn mỉm cười, Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn liền thu nhỏ lại bay vào trong mi tâm đi vào thức hải hắn lơ lửng bên trong. Lý Thiên Vũ phía sau một đôi kim sắc long rực mở ra thân hình phóng lên cao, bay về phía xa. Vừa rồi Lý Thiên Vũ cảm nhận được hoàng kim long thương của hắn đang ở phía bắc, cách hắn một bản dặm. Lý Thiên Vũ mất hơn nửa ngày mới có thể đuổi đến, nơi này là một cửa nhỏ liên minh tên là Kim Minh, bên trong đều là những thiếu niên khí khái bức người, tất cả đều tiêu sái anh tuấn, nữ thì thức tha động lòng người. Thiên La Đồng phát động bao trùm bên trong Kim Minh, có ba luồng khí tức vô cùng nguy hiểm phát ra, Lý Thiên Vũ có thể phán đoán được bên trong hẳn là có ba vị thiên nguyên cảnh khí tức mạnh nhất cũng chỉ thiên nguyên cảnh trung kỳ, khí tức còn khá bất ổn, chắc vừa phá cảnh không lâu. Ba người bọn họ đang quay quanh Hoàng Kim Long Thương, to to nhỏ nhỏ nói với nhau. Đại ca, cây này kim thương chắc hẳn phải do đại ca giữ lấy nó. Bên trong một trung niên nhân toàn thân áo đen trường bào hưng phấn nói. Người mà nam tử áo bào đen gọi đại ca vui mừng lên tiếng, thứ này quả thật là một kiện tạo hóa cấp bảo khí, nếu ta khảm nạm vào bên trong một ít kim nguyên nửa thì uy lực cực kỳ phi phàm, có thể để Kim Minh ta trở thành thế lực có thể chống lại Thiên Minh, Hoàng Minh và cả Thần Minh kia. Vừa nói xong, lão nhân đại ca đó cười lên ha hả, trong như việc họ có thể trở thành thế lực mạnh sánh ngang với ba đại liên minh đã như ván đã đóng thuyền vậy. Ba vị thanh này Hoàng Kim Long Thương là của ta, các vị có thể hoàn vật nguyên chủ. Bên trên cung điện mà ba người họ đứng có một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền xuống. Là ai dám đột nhập vào Kim Minh ta? Vị đại ca lão hầu liền chân nguyên ngoại phóng, hắn nâng cây cánh tay, một luồng khí tức kim thuộc tính lực lượng phát ra hóa thành hơn trăm cây đinh nhọn hướng phía trên oanh kích mà đi. Vành! Trăm cây đinh đánh xuyên mái cung điện làm cho nó nổ tan nát ra bên ngoài bay lên trên cao. Lý Thiên Vũ liền tạo ra hai tầng phòng hộ từ băng cực thánh giáp thuần và long lân phòng ngự, toàn bộ kim chi lực cây đinh đánh trúng thân hình hắn liền nổ bắn tung tóe hóa thành ánh sáng vàng mà tiêu tán đi. Hai người còn lại bên dưới cảm thấy khiếp sợ đại ca hắn một đòn công kích mà lại long tóc không hư gì cả. Chương 114, Kim Minh. Chương 114, Kim Minh. Đại ca, để đệ giải quyết tên miệng còn hôi sữa này. Vị trung niên toàn thân áo bào màu đen lên tiếng nói và sau đó lập tức thân hình bay lên cao chân nguyên bùng nổ, làm cho toàn bộ khung trung tràn ngập bên trong chân nguyên. Tiểu tử, cho ngươi chết cũng được minh bạch, ta Tạ Lư Hành. Khi Tạ Lư Hành muốn một mình đối chiến với Lý Thiên Vũ, hai người kia cũng không ngăn cản, vì họ rất tin tưởng tam đệ của mình, dù Tạ Lư Hành là trong ba người yếu nhất nhưng đối phó với Lý Thiên Vũ đã đủ. Tạ Lư Hành trên thân khí tức phun trào kim chi lực cuộn trào từ trong bên trong khí hải, từ khí hải thông qua người vạn lỗ chân lông dũng manh thoát ra bên ngoài, kim chi lực lượng cường đại làm cho thiên khung cũng nhuộm một màu vàng ống, làm hắn như là thánh nhân phủ xuống. Trên thân Tạ Lư Hành hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt kim quang, nếu như Lý Thiên Vũ có thể bổ thân thể hắn ra cũng sẽ phát hiện xương cốt cũng màu vàng ống và đầy những phù văn kỳ dị, huyết nhục cũng cơ hồ cũng ngã sang màu vàng. Kim linh thể sắc mặt Lý Thiên Vũ co rút lại, nói nhỏ. Lý Thiên Vũ mắt lộ ngưng trọng, tay hư không cầm nắm Hoàng Kim Long Thương phía dưới trong tay lao hầu đại ca liền rung động kịch liệt rồi phá mở không chế bay thẳng về phía tay Lý Thiên Vũ. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương Lý Thiên Vũ tự tin hơn khi đối chiến Tạ Lư Hành, dù cho hắn có cường đại hơn nữa, cũng không bằng Ma Viên khi có thủy linh thể càng không thể so sánh với Hắc Thủy Huyền Xà thân mang song linh bảo thể được, nên trận chiến này hắn rất có tự tin dẹp yên Tạ Lư Hành. Còn nếu hắn không địch lại thì tiểu thương cùng Hắc Thủy Huyền Xà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một trận chiến. Lý Thiên Vũ mi tâm pháp ấn mở ra, Cực Thiên Băng vực cùng Thiên La Đồng cùng lúc huyết tán ra ngoài toàn bộ bao trùm phạm vi 10 dặm xung quanh hắn, toàn bộ đều bị bao phủ bởi băng tuyết thật dày. Phạm vi 20 dặm tuyết rơi càng lúc càng nhiều, tầm mắt đưa tới hiện chỉ có thể thấy rõ trong phạm vi 3 trượng, rất nhanh bọn hắn đã không còn thấy Lý Thiên Vũ đâu nữa. Lý Thiên Vũ ở bên trong Cực Thiên Băng vực có thể trưởng khống tất cả, hắn có thể cảm nhận vị trí kẻ địch còn bọn hắn thì không. Lý Thiên Vũ cũng không trực tiếp ra tay mà phát động huyễn thuật hướng Tạ Lư Hành mà che mắt đi, làm hắn lâm vào huyễn thuật, trong mắt hắn Lý Thiên Vũ đang ở cách hắn 50 trượng đang tiến công đánh về hắn. Ở không trung cả kinh khí và sóng linh lực bạo hưởng liên tục, cả hai chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lý Thiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng thân hình biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện là bên phải lão hầu áo vàng cũng là bọn họ bên trong đại ca, Lý Thiên Vũ tung ra một kích cực hóa hư không. Thương ảnh khí thế trùng trùng, thương mang được dung nhập bên trong 78 đạo thương ý bên trong, uy lực tăng lên vô cùng khủng bố thẳng hướng không ngừng, trường thương sát khí tràn ngập và lạnh lẽo vô cùng tiến thẳng vai trái hắn mà đâm tới. Lão hầu áo vàng kia chính là bên trong Kim Minh chính là minh chủ, lão hầu áo vàng tên là Trương Hùng, hắn đang chăm chú lên bên trên chiến đấu. Vừa rồi Lý Thiên Vũ huyễn cảnh cũng đã bao phủ luôn cả Trương Hùng và tên còn lại Khương Tuyên nên hiện tại vẫn cảm nhận được phía trên chiến đấu ba động kịch liệt. Trương Hùng đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo vô cùng từ lưng bay thẳng đỉnh đầu, hàn khí liền nổ tung làm cho cả người hắn lạnh lẽo, hắn cảm nhận được cái chết cách hắn đã không xa. Hắn liền chân nguyên cuồn cuộn, tạo thành một lớp phòng ngự chống đỡ ở phía trước và nghiêng người một bên bổ nhào qua, một thương này của Lý Thiên Vũ xẹt qua vai hắn để lại một miệng vết thương lớn, máu chảy ào ạt. Trương Hùng hữu kinh vô hiểm né được một đòn chí mạng này, nhưng Khương Tuyên lại không may mắn như vậy. Trường thương trực tiếp đâm vào tim hắn, kinh khí phong bạo trực tiếp xoắn trái tim hắn thành thịt nhau chết càng không thể chết thêm. Trương Hùng nhìn thấy nhị đệ mình chết, trong lòng tức giận vô cùng tay nâng pháp trượng, thét lớn một tiếng, ngươi dám giết ta nhị đệ, ngươi muốn chết. Từ bên trong thân thể một luồng ánh sáng vàng thẩm ra ra tạo thành hàng trăm cái dây leo từ chân Trương Hùng bay ra ồ ạt tiến thẳng phía Lý Thiên Vũ lao tới. Lý Thiên Vũ tay cầm trường thương vũ động, liền đem các dây leo bay về phái hắn chặt dứt rơi lả tả dưới đất, nhưng dây leo dường như vô cùng vô tận hướng phía hắn giết qua. Dây leo cứ như vậy đâm xuyên thân thể Lý Thiên Vũ thành cái sàn rồi sau đó thân thể Lý Thiên Vũ nổ tung ra, nhưng điều kỳ lạ là hắn huyết đục đều không thấy chỉ như là băng vụ nổ tung. Vừa rồi trong lúc nguy cấp hắn sử dụng chính là đế ảnh giúp hắn chống đỡ một kích này. Lý Thiên Vũ một chiêu đó có thể làm ve sầu thoát xác, tránh đi một kích chí mạng của Trương Hùng. Hắn lúc này Lý Thiên Vũ đã đến phía sau lưng Tạ Lư Hành không đến 10 trượng. Tam đệ, cẩn thận phía sau. Trương Hùng thét lớn một tiếng chấn động không gian làm cho huyễn thuật của Lý Thiên Vũ cũng vì vậy mà sụp đổ, Tạ Lư Hành cũng nhờ vậy mà thoát khỏi huyễn cảnh. Lý Thiên Vũ mặt lộ hung ác, giọng nói như cửu u địa ngục bộc lên, "Trễ." Lý Thiên Vũ trong tay một quả cầu màu vàng lóe lên bành trướng đến cách Tam Kim Đại Pháp Vương không đến một trượng, không để hắn kịp phản ứng ánh sáng kia đã bao phủ hắn chỉ trong nháy mắt, tất cả trong phạm vi 30 trượng đều hóa thành hư vô không để lại gì kể cả Tả Lữ Hành. Lúc này Tả Lữ Hành đã triệt để tan biến khỏi thế gian, và hắn đến chết cũng không hề biết hắn nhị ca đã trước hắn đi một bước, càng lại không biết chính hắn là chết như thế nào. Vừa rồi Trương Hùng nhìn thấy Lý Thiên Vũ xuất hiện phía sau Tả Lữ Hành, hắn chỉ kịp la lớn lên một câu, và ngay sau đó hắn chỉ thấy một quả cầu ánh sáng màu vàng bao trùm phía trên liền không còn thấy gì nữa cả, kể cả Lý Thiên Vũ cùng hắn tam đệ. Khi tất cả quy về bình tĩnh, hắn chỉ còn nhìn thấy một thân ảnh toàn thân một bộ trường bào màu trắng phía sau có một đôi cánh màu vàng ống tỏa ra kim quang sáng chói, còn về hắn tam đệ đã không thấy đâu, kể cả xung quanh và mặt đất cũng không còn gì, chỉ có vô tận hủy diệt khí tức. Trương Hùng, ánh mắt sung huyết đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lý Thiên Vũ lộ vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này Lý Thiên Vũ đã chết không biết bao nhiêu lần. Đồng nhiên trên thân Trương Hùng khí thế tăng vọt, kim chi lực lượng tràn ngập không gian. Hắn chậm rãi bay lên trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ một cái hư ảnh màu vàng kim cao 10 trượng tay cầm một cây trường thương màu hoàng kim khí thế tăng lên đáng kể. Khí tức thiên nguyên cảnh trung kỳ toàn bộ khai mở, khí thế không thể yếu hơn thiên nguyên cảnh hậu kỳ, làm cho không gian kịch liệt rung động dường như muốn đổ sụp trong tức khắc. Hoàng kim cự nhân võ hồn. Lý Thiên Vũ cảm thấy ngưng trọng nhưng lại không khiếp đảm hay sợ sệt mà lại tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ như cường giả như vậy mới có thể làm cho hắn cao nhất chiến ý và giúp hắn có thể khai hỏa hết toàn bộ thực lực. Hoàng kim cự nhân chính là một dạng tồn tại đỉnh cấp, bên trong vạn thú phổ bài danh thứ 937 lực lớn vô cùng và cũng vô cùng sắc bén. Vừa vào nơi này không bao lâu mà đã có người có được cơ duyên bậc này, Lý Thiên Vũ lại thêm phần chờ mong, không biết hắn sẽ là dạng nào võ hồn. Lý Thiên Vũ toàn thân cũng kim quang tăng gọn, thân thể hắn từng miếng vảy rồng mọc ra, trên trán hai cái sừng rồng nhô lên trông rất quỷ dị. Hắn mắt trái phát sáng lôi điện chi lực cuồng bạo xuất hiện, cực thiên băng vực bên trong băng tuyết đầy trời pha lẫn một ít kim quang và lôi điện cứ như từng con lôi xà múa động. Thân hình Lý Thiên Vũ biến mất, lần nữa xuất hiện là ngay trước mặt Trương Hùng, một đạo tử quang có pha một ít lôi điện từ trong mắt Lý Thiên Vũ bắn ra thẳng hướng của Trương Hùng. Thần lôi chu ma nhã ngay lập tức phát động, một đạo tử quang xung quanh có hai đạo lôi điện như hai con điện lòng xoay tròn với tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong não hải của Trương Hùng. Trương Hùng cảm thấy lúc này đầu hắn đau như vạn con độc trùng gặm nhấm, hắn ôm đầu lui về phía sau hai trượng mới ổn định lại, nhưng cảm giác đau nhức vẫn chưa tiêu tán mà lại càng thêm dữ dội. Lý Thiên Vũ tung ra một thương, khí thế như hồng, trường thương xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, trường thương từ màu hoàng kim chuyển sang màu đen và trắng, xung quanh lôi điện cuồng bạo thẳng tuôn hướng mi tâm Trương Hùng mà tới. Chương 115, thánh khí uy lực. Chương 115, thánh khí uy lực. Trương Hùng lúc đang không chú ý, bởi chúng thần lôi chu ma nhãn tấn công, đúng lúc một cẩu nguy hiểm tuột độ tung thẳng đầu làm hắn tê dại cả da đầu, theo bản năng hắn bổ nhào qua bên phải tránh né một kích này. Mũi thương trượt qua bên mặt Trương Hùng, Lý Thiên Vũ thân hình biến mất một khắc sau hắn xuất hiện phía sau Trương Hùng, tay chụp lấy mũi thương quét mạnh trôi thương về bên phía đầu Trương Hùng. Một va chạm lớn nổ ra đánh cho Trương Hùng răng rơi vài cái, cùng miệng máu tươi phun hai thước, thân hình rất chật vật bộ dáng. Lý Thiên Vũ nhân lúc hắn đang chiếm thượng phong mà nhanh chân thi triển Thiên Lý Đằng Vân Thuật Long Dực Vũ Động, lập tức áp sát mà điên cuồng công kích, hoặc là đâm, hoặc là chạm, hoặc là bổ, hoặc là chọn, đem Trương Hùng đánh cho luôn cuống tay chân. Ngay tại Trương Hùng vẫn chưa ổn định lại tinh thần thì từ trên đỉnh đầu hắn là một cái luân bàn hai màu đen trắng rộng 10 trượng rắc ngang không trung, từ bên trên luân bàn đen trắng có rất nhiều tia lôi điện cuồng bạo như hàng ngàn hàng vạn con điện long đang chạy loạn. Bên trong luân bàn kia chậm chậm rơi xuống một thanh trường thương cũng hai màu bên trên lôi điện tràn ngập. Khi thế bàn bạc dường như không gì có thể ngăn cản nó. Lý Thiên Vũ lúc này dùng chính là thánh cấp vũ khí âm dương lưỡng nghi thương pháp thức thứ 6. Âm dương luân bàn một kích này Lý Thiên Vũ có thể làm cho Trương Hùng bị trọng thương. Trương Hùng quá hoảng sợ, hắn không ngờ thiếu niên kia lại lợi hại như vậy, hắn liền chân nguyên ngoại phóng, lập tức bên trên võ hồn lập tức phát sáng, bên trên võ hồn từng vòng sáng khuyết tán ra bên ngoài ngưng tụ lại 48 màng ánh sáng màu vàng từ kim chi lực mà ngưng tụ thành cường đại màng bảo hộ. Một kích âm dương luân bàn cường đại như phá tan từng lớp sắt vụn tầm thường, liên tục phá 40 lớp phòng hộ mới uy lực chợt giảm. Đến lúc phá tan màn phòng hộ cuối cùng uy lực tuy giảm mất nhưng cũng đủ để phá tan bình thường thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả phòng hộ thủ đoạn chân nguyên. Ầm ầm. Trương Hùng cắn răng ngưng tụ càng mạnh thêm chân nguyên, chống lại đòn công kích này, nhưng công kích quá mãnh liệt và lực hủy diệt cường đại làm hắn bị đánh rơi xuống phía dưới, âm vào lòng đất hơn trăm trượng mới dừng lại. Oeng. Loạn thạch nổ tung, hóa thành một mịn, Trương Hùng từ bùn đất bên trong bay lên, trên miệng còn lưu lại vết máu còn mới vừa nôn ra không lâu, thân hình tỏ ra rất chật vật bộ dáng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trương Hùng cảm thấy tức giận đến tuột độ, hắn thân là một thiên nguyên cảnh cao thủ mà lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh cho đến chật vật như vậy. Thân hình hắn kim quang đại phóng một lần nữa, hư ảnh cao 30 trượng lại thêm cường đại và ngưng thực, thiên địa linh khí nhất là kim chi khí bên trong linh khí lại cực lực náo động tràn vào bên trong hư ảnh này. "Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy cường giả thiên nguyên cảnh lợi hại đến mức nào." Trương Hùng lộ vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Vũ, nói. Lý Thiên Vũ sắc mặt thoáng chút nghiêm trọng, dự định lấy ra Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn chiến đấu. Lúc này bên dưới mặt đất thoáng chấn động mãnh liệt. "Gờ-gờ-a-o." Một tiếng yêu thú tiếng gào vang lên. Ghé vào lòng đất nhìn lại, một cái màu đen hai cánh cự mãng, thân thể của nó to lớn, mọc đầy lân phiến, trên người tản mát ra một cỗ băng lãnh huyết tinh chi khí. Lý Thiên Vũ nhướng mày, đây không phải yêu thú mà là man thú. Man thú với yêu thú cũng đều là thú loại, yêu thú thì có linh trí cực cao có thể tu luyện ra nhân hình. Còn man thú thì ngược lại linh trí cực thấp, bọn chúng chiến đấu là theo bản năng và không thể hóa hình, vì bọn chúng không có linh trí nên bọn chúng rất khó tồn tại, đa phần bọn chúng đều ở xa ngoài biển khơi hay các đảo lớn nhỏ ngoài khơi. Cửu U Bát Dực Xà, nhìn cánh có thể đoán tu vi nó hiện tại chỉ có một đôi cánh, thiên cấp man thú, lực lượng đại khái có thể so với cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ. Cửu U bắt rực xà, lộ ra miệng bên trong răng nanh nhọn hoắt trong rất dữ tợn, hai cánh vũ động bay lên cao đáp xuống mặt đất, làm cho mặt đất rung rẩy kịch liệt. Cửu U bắt rực xà là một thái cổ dị chủng man thú, cũng là kim minh, hộ sơn thần thú. Giống. Kim Mao từ bên trong Hỗn Nguyên Châu đi ra, liền tới một quyền đánh vào Cửu U bắt rực xà trên đầu, đem Cửu U bắt rực xà đánh bay ra ngoài trượt dài trên đất kéo lê 300 trượng, đụng đổ nát ngọn núi đá phía xa. Kim Mao tu vi vốn là thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Mà lại, Lý Thiên Vũ đã đưa cho nó đại lượng hắc thủy lưu ly tinh, nó đã tu luyện thành công thủy linh thể, thực lực chân chính kỳ thật so Cửu U bắt rực xà còn phải mạnh hơn một bậc, nên Lý Thiên Vũ cũng không lo lắng về an nguy của nó. Lý Thiên Vũ đã có thể yên tâm mà chính diện giao đấu với Trương Hùng, hắn muốn có thể gọi Cửu Chân và Hắc Thủy Huyền Xà ra cùng tác chiến, nhưng hắn lại không, hắn muốn kiểm nghiệm thực lực hiện tại của mình có hay không đủ tư cách đánh với có thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực cường giả, nếu đấu không lại gọi bọn họ ra cũng không mượn. Lý Thiên Vũ từ mi tâm bay ra bên ngoài Phượng Hoàng Thiên Tiên ấn lơ lửng trên không trung. Phượng Hoàng Thiên Tiên ấn bành trướng ra đến cực hạn bao phủ phương viên 800 trượng đem toàn bộ Kim Minh bao phủ bên trong. Thiên Hỏa Liệu Nguyên Lý Thiên Vũ phóng xuất ra chân khí trong cơ thể rót vào bên trong Phượng Hoàng Thiên Tiên ấn, làm cho bên trong thiên ấn thẩm thấu ra bên ngoài vô cùng vô tận hỏa diễm màu đỏ thẫm, nhiệt độ tăng lên đột ngột, càng lúc nhiệt độ càng cao đem toàn bộ nơi mà thiên ấn bao phủ hóa thành biển lửa, tiếng la thét kinh người vang lên, những tử đệ của Kim La Môn đều bị phần luyện điều hóa thành tro bụi. Cực Thiên Băng Ngực của hắn, từ lúc hắn mới lấy ra Phượng Hoàng Thiên Tiên ấn liền đã thu hồi nên cũng không ảnh hưởng gì. Cái gì? Thánh cấp bảo khí? Trương Hùng không thể tin nhìn lấy một màn này, hắn liền kinh ngạc vô cùng và cũng rất hưng phấn. "Tiểu tử, ta thừa nhận thánh cấp bảo khí uy lực không tầm thường, nhưng một cái địa nguyên cảnh như ngươi có thể phát ra uy lực mạnh cỡ nào?" Trương Hùng cười hắc hắc nói. Tuy hắn kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng không vì vậy mà mất đi chiến lực, Trương Hùng huy động chân nguyên, bên trên võ hồn liền đánh ra một quyền vào không khí tạo nên một sóng chân nguyên cường đại chống lại lực luyện hóa của Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Võ hồn Trương Hùng tay vung lên kim chi lực cuộn trào hóa thành một luồng ánh sáng vàng đánh vào trong lòng đất. Lý Thiên Vũ thấy vậy liền đề phòng lên, nhưng qua ba hơi thở hắn cũng không thấy có điều gì bất thường, hắn vô cùng nghi hoặc không biết trong hồ lô Trương Bằng là đang bán thuốc gì. Đột nhiên mặt đất rung rẩy kịch liệt, từ bên dưới phóng lên hơn ngàn cây cột màu vàng kim loại cực kỳ sắc bén phóng lên cao. "Tiểu tử, cho ngươi nếm thử kim trụ thăng thiên của ta đi." Kim trụ thăng thiên cũng là một môn vũ kỹ cường đại nhất của Trương Hùng, lấy kim chi lực nén thành những thanh cứng rắn và vô cùng sắc bén từ lòng đất bay lên tấn công kẻ địch, nếu như một hai bị kim trụ đánh trúng thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, nếu mà không chết thì kim chi lực sẽ phân hóa huyết dịch và nhục thân thành kim loại, kết quả cuối cùng cũng như vậy mà chết đi. Hàng ngàn cái kim trụ phóng thẳng lên trời cao, Lý Thiên Vũ kết hợp của Thiên Lý Đằng Vân Thuật và tốc độ của Long Dực làm hắn tốc độ cực kỳ nhanh mà né tránh tất cả. Mi tâm Thái Dương pháp ấn mở ra, Thái Dương chân khí từ thể nội như dòng trường hà gào thét mà ra chạy vào trong Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn, Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn chuyển sang màu vàng đỏ, kể cả hỏa diễm tiết ra cũng ngã sang màu vàng, cường đại hỏa diễm như trường giang đại hải hóa thành từng 10 con hỏa long. Vờ giờ ao. 10 tiếng long ngâm vang trời, gào thét mà đi, kịch liệt trùng kích kim trụ chọc trời, làm bọn chúng cứ như trụ gỗ mà bùng cháy dữ dội, không bao lâu thời gian liền hóa thành tro mà rơi xuống. Hỏa long khi phá vỡ tất cả kim trụ liền cũng còn trụ nổi, ầm vang sụp đổ. Phượng Linh Hiện, vốn đang hóa đá Phượng Hoàng bên trên thiên ấn lúc này từng lớp đá bông chóc mà ra, lộ ra một tiểu Phượng Hoàng màu đỏ chói, hai mắt đang đóng chặt liền mở mắt ra. Giống. Một tiếng Phượng Minh thành thốt vang vọng trời cao, từ một nắm tay nhỏ Phượng Hoàng phóng thẳng lên cao hóa thành trăm trượng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng xẻ cánh ra đôi cánh rộng hơn 50 trượng cánh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vươn đầu nhìn về Trương Hùng, đôi mắt trở nên hung lệ dữ tợn. Hóng. Lại một tiếng Phượng Minh, Phượng Hoàng trăm trượng thân hình hỏa diễm đại trướng, toàn thân hỏa diễm bùng cháy dữ dội hướng về Trương Hùng, thân hình Phượng Hoàng hóa thành một cột lửa bay nhanh đến. Thân hình Phượng Hoàng bay đến đâu làm cho nơi đó xung quanh 200 trượng hóa thành cho bụi, kể cả không khí cũng như vậy bị thiêu đốt thành hạt nhỏ hỏa diễm, xung quanh Phượng Hoàng hỏa diễm đầy trời nóng bỏng đến tột độ. Một đạo cột sáng hỏa diễm dài hơn 100 trượng phóng thẳng qua người Trương Hùng, ôm trọn thân hình hắn vào bên trong. Phượng Hoàng hỏa tuyến mang theo toàn bộ uy lực của một món thánh cấp bảo khí tấn công mãnh liệt, cũng làm cho Lý Thiên Vũ cũng ngạc nhiên một cái. Chương 116, Song Linh Bảo Thể. Chương 116, Song Linh Bảo Thể. Sóng nhiệt trong không gian duy trì đến 3 phút đồng hồ sau mới tiêu tán một ít, lúc này mới có thể thấy rõ bên trong hỏa tuyến kia hết thảy, lúc này đã không thấy Trương Hùng đâu, chỉ có một đạo hỏa tuyến mơ hồ dài hơn 100 trượng còn lưu lại. Trương Hùng lúc này đã hoàn toàn tan biến dưới uy lực của Phượng Hoàng hỏa tuyến của Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Lý Thiên Vũ cũng thở phào một hơi, liền thu hồi Phượng Hoàng Phiên Ấn vào thức hải. Làm Lý Thiên Vũ hoàn thành chiến đấu quay lại thấy Kim Mao đã đem Cửu U Bắt Dược Xà đầu lâu đánh nổ, trực tiếp đem Cửu U Bắt Dược Xà cho nuốt vào bên trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Kim Mao đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Màu vàng kim quang theo thể nội dũng mãnh tiến ra, hình thành một đám mây sương mù, theo thời gian trôi qua, trên thân nó khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Ồ, chẳng lẽ nó là muốn luyện hóa dược xà, trùng kích tiên yêu trung kỳ? Kim Mao tu vi sớm đã đạt tiên cấp sơ kỳ cực hạn, nếu là luyện hóa dược xà, hấp thu dược xà toàn thân tinh hoa cùng huyết khí, ngược lại là rất có thể nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới đến tiên yêu trung kỳ. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu liền cho Hắc Thủy Huyền Xà đi ra hộ pháp cho nó, hắn liền lần nữa mở ra Thiên La Đồng Tham chắc kỹ năng dò xét xung quanh. Trong lúc chiến đấu với ba người hắn phát hiện cả ba điều tu luyện thành công kim linh thể, hắn biết bọn họ nhất định có đại lượng kim bản nguyên bảo vật nên hắn mới phát ra tham chắc kỹ năng tìm kiếm. Do xét không lâu hắn phát hiện ở trung tâm Kim Minh có một dãy cung điện màu vàng, bên trong phát ra kim chi lực lượng thật nồng đậm và tinh khiết. Lý Thiên Vũ liền nhanh chóng tiến đến phá cửa đi vào bên trong, tràn ra một luồng nồng đậm kim chi khí, làm cho hắn cảm thấy thư sướng vô cùng. Thủy cùng kim vốn là ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy nên bọn chúng cũng không bài xích lẫn nhau. Hắn nhìn lại bên trong lích nha lích nhích những tảng đá màu vàng kim, linh khí kim thuộc tính ba độ cực mạnh, hắn có thể lập tức xác định đây chính là kim bản nguyên bảo vật. Bọn chúng có thể tích khá lớn, nặng đến mấy chục cân, có thể tích nhỏ bé chỉ có cân nặng 1-2 lượng. Tất cả duệ kim thần chi cộng lại có chừng 170 cân. Kim bản nguyên chi tinh này không chỉ có thể dùng để tu luyện kim linh thể, còn có thể dùng để rèn đúc bảo khí, dù là chỉ là một cân, mang về thương nguyên giới cũng có thể bán đi giá tiền không ít. Lý Thiên Vũ trong lòng đại hỉ, không một chút khách khí, đem toàn bộ thu sạch tiến nhập Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Lý Thiên Vũ cũng không đội rời đi nơi này hết sức vắng vẻ, xung quanh ngàn dặm không một bóng người lui tới, nên hắn dự định ở nơi này tu luyện kim linh thể nhất cử luyện thành song linh bảo thể. Hắn liếc nhìn xung quanh kim chi khí nồng độ dậm đặc đến cực điểm, nơi này tu luyện kim linh thể cũng không tệ. Tuy rời vào bên trong Hỗn Nguyên Châu tu luyện thì an toàn tuyệt đối và thời gian cũng sẽ rộng rãi hơn nhiều, nhưng tiểu thương và tiểu hắc còn bên ngoài hắn không yên tâm. Tuy hai con yêu thú đó vốn là hắn địch nhân nhưng đã lâu như vậy cùng nhau, cũng sản sinh ra cảm tình, hắn không thể như vậy bỏ lại bọn chúng. Nghĩ liền làm hắn khoanh chân ngồi xuống lấy ra 5 cân kim bản nguyên chi tinh đặt ở hai tay ở giữa, điều động chân khí, vận đến hai tay kinh mạch, từ lòng bàn tay dâng trào ra ngoài. 3. Tại chân khí va chạm phía dưới, kim bản nguyên chi tinh vỡ thành từng hạt bột phấn. Chân khí tựa như là từng cái bọt khí, bao khỏa kim bản nguyên chi tinh thành bột phấn, hướng về ngực dòng, tràn vào lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch toàn thân. Đi theo chân khí lưu động, kim bản nguyên chi tinh dung nhập vài Lý Thiên Vũ tận sâu bên trong xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tạng phủ, không ngừng tăng lên hắn thể chất. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Vũ liền đem 5 cân kim bản nguyên chi tinh hoàn toàn hấp thu tiến thể nội. Mỗi luyện hóa 1 cân, tương đương với 1 năm thành quả tu luyện. Lý Thiên Vũ chỉ cảm thấy tu vi thân thể tăng trưởng rất nhiều, hiện thực lực lục thân tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp tục. Sau đó, Lý Thiên Vũ lại liên tiếp luyện hóa thêm 1 cân năng lượng kim bản nguyên chi tinh, rốt cục tu vi nhục thân trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh đỉnh phong, hắn lại liên tiếp luyện hóa 3 cân kim bản nguyên chi tinh, liền như vậy tiếp cận thân thể cực hạn. Ta đã hấp thu 9 cân năng lượng kim bản nguyên chi tinh, thế mà vẫn không có thể tu luyện thành kim linh thể. Tu vi đã đạt đến cực hạn tại địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi thân thể, còn về tu vi võ đạo đã đạt báo hòa từ sớm nên không thể tiếp tục thu nhập khí hải. Hắn cắn răng, tiếp tục luyện hóa. Lần này, Lý Thiên Vũ lấy ra một cái trứng bổ câu 1 viên kim bản nguyên chi tinh, nặng chừng 3 lượng. Vừa đem cái kia một khối kim bản nguyên chi tinh hấp thu tiến thể nội, Lý Thiên Vũ cũng cảm giác được dị thường cố hết sức, thân thể cơ hồ đạt tới trạng thái bão hòa, dù là lại hấp thu một lượng, cũng biết tiếp nhận to lớn đau đớn. Chẳng lẽ muốn đợi đến đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện thành kim linh thể? Tu vi thân thể cũng đã bão hòa, không thể tiếp tục nhận thêm năng lượng trùng kích. Không, nhất định phải thành công, tại địa nguyên cảnh trung kỳ, ta liền muốn tu luyện thành kim linh thể, hoàn thành thoát biến song linh bảo thể. Lý Thiên Vũ cắn chặt răng, điên cuồng thôi động chân khí tiến vào bên trong thân thể. Trên người toát ra giọt giọt mồ hôi, cầm quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Tốn hao toàn bộ nửa ngày thời gian, rốt cục đem cái kia 3 lượng duệ kim thần chi toàn hấp thu, nhưng như cũng không có tu luyện thành công song linh bảo thể. Đến tận đây, Lý Thiên Vũ đã luyện hóa 9 cân 8 lượng kim bản nguyên chi tinh, cứ theo lần trước tu luyện thủy linh thể thì cần phải 9 cân 9 lượng mới hoàn thành thủy linh thể, lần này chắc cũng tầm đó. Lý Thiên Vũ cũng không từ bỏ, lần nữa lấy ra một khối nhỏ 1 lượng kim bản nguyên chi tinh, tiếp tục luyện hóa. Soạn. Vừa mới bắt đầu hấp thu, Lý Thiên Vũ cũng cảm giác được một cỗ to lớn đau đớn từ sâu bên trong cốt tủy, từ lục phủ ngũ tạng và cả từ trong đầu truyền ra, để cho người ta đau đến không muốn sống. Thân thể của hắn tựa như là bị kim bản nguyên chi tinh lực lượng ép nứt vỡ, trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra từng hạt huyết châu. Xương cốt phát ra ken két thanh âm, tùy thời đều có thể sẽ bị nghiền vỡ nát. Nhưng cũng là lúc này, từng tia kim chi bản nguyên chi lực chậm rãi dung nhập Lý Thiên Vũ thân thể, làm thân thể càng thêm hỏng bét. Không phải khổ bên trong khổ, có thể nào trở thành người trên người? Cho dù là làn da vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, Lý Thiên Vũ nhưng như cũng không hề từ bỏ, như trước đang cố gắng kiên trì, không đem mình bước đến cực hạn, có thể nào biết mình liền nhất định không được? Cái kia một cỗ như tê liệt đau đớn, không phải thường nhân có thể nhịn được. Lý Thiên Vũ thân thể không ngừng vỡ vụn, toàn thân mỗi một tấc làn da đều đang tuôn ra máu tươi. Giờ phút này bộ dáng của hắn lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng, giống như là một tôn huyết nghê nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dòng dã qua đường này, trên người hắn máu tươi biến thành thể rắn, hình thành một tầng màu nâu đỏ vết máu. 3. Đông dưng, bả vai vị trí vết máu phát ra một tiếng vỡ vang lên, nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, vết nứt dần dần tăng nhiều, tựa như mạng nhện, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Mỗi một đạo vết nứt đều tản mát ra một sợi mạnh mẽ kim sắc quang mang. Đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, bao trùm tại Lý Thiên Vũ mặt ngoài thân thể vết máu, như là từng mảnh gốm sứ bay ra ngoài. Lý Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân cao thấp 10 vạn cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, đem từng sợi kim thuộc tính linh khí hấp thu tới, tiến vào thân thể, chuyển hóa làm chân khí tồn nhập bên trong khí hải. Hắn rốt cuộc hấp thu 9 cân 9 lượng kim bản nguyên chi tinh liền đã tu luyện thành kim linh thể, tổng cộng hắn tu luyện thành 2 cái linh thể, hiện tại hắn đã chân chính là người có được bảo thể từ thủy linh thể cùng kim linh thể mà thành song linh bảo thể. Chương 117, Tiểu Hắc Phát Huy. Chương 117, Tiểu Hắc Phát Huy. Luyện hóa 9 cân 9 lượng kim bản nguyên chi tinh, tương đương với ta tu luyện gần 10 năm thành quả, tu vi quả nhiên lại tăng trưởng thêm một mảng lớn, tu vi thân thể đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, tu vi võ đạo nếu chia tiểu cảnh giới ra làm 4 cái nhỏ cảnh giới thì hắn đã là địa nguyên cảnh trung kỳ hậu kỳ cảnh giới. Một mực bế quan tu luyện, chưa chắc là một chuyện tốt, thêm ra đi một chút, có lẽ có thể có càng nhiều cảm ngộ. Lý Thiên Vũ vừa bước ra cung điện màu vàng kim liền nghe thấy từ xa tiếng đánh nhau kịch liệt. Lý Thiên Vũ phát ra tham chắc kỹ năng nhìn qua hướng xa, liền sắc mặt biến lạnh, hàn khí tỏa ra làm không gian cũng dường như cũng muốn đông lại. Phía xa có 5 người tu vi cực cao, trong đó có 2 tên bán bộ thiên nguyên cảnh đã chuyển hóa hơn 5 thành chân nguyên, còn lại 3 tên kia chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. 5 người đang vây công đánh một con dài trăm trượng đại hắc xà. Đại hắc xà toàn thân máu me bé bét, đang trong tình trạng đầu hết đèn tắt trạng thái. Thẩm sư minh, chúng ta đúng thật may mắn chỉ là đi lạc mà gặp phải 2 con yêu thú thiên cấp đang giai đoạn mấu chốt tu luyện, đúng là trời cũng giúp chúng ta. Bên cạnh một thiếu niên thân hoa phục vàng kim có chút cao quý nam tử lên tiếng lấy lòng. Kỳ lạ, tại sao nơi đây lại có khí tức thánh khí phượng hoàng phiên thiên ấn của Nhược Giai biểu bội lưu lại? Thiếu niên được gọi Thẩm sư minh lên tiếng. Hắn vốn là Thẩm gia bài danh đệ lục cao thủ Thẩm Dật Hiên, năm nay 23 tuổi đã đạt bán bộ thiên nguyên cảnh tu vi thân tu luyện đại hóa huyết trưởng, một bộ tạo hóa cấp thượng phẩm vũ khí, cái này vũ khí chính là hắn trong một lần cơ duyên học được. Ý ngươi nói là Thẩm gia tiểu công chúa Thẩm Nhược Giai? Một nam tử một bộ hoa phục màu đỏ tu vi cũng bán bộ thiên nguyên cảnh tu vi ngạc nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Hoa huynh Nhược Giai đã hơn 10 ngày rồi bọn ta không liên lạc được, không biết sao bây giờ ở đây lại có khí tức thánh khí mà gia chủ bàn cho muội ấy phòng thân lại xuất hiện ở đây, chắc nàng đã gặp bất trắc gì rồi. Thẩm Dật Hiên lộ vẻ ngưng trọng nói, cùng lúc lại nở nụ cười quỷ dị nói tiếp. Nhược Giai vốn là gia chủ đích tôn nữ, thiên phú siêu phàm nhưng tính tình lại quá cao ngạo tự phụ, gia chủ lại tự ý ban cho nàng thánh khí mà không giao cho Thẩm gia đệ nhất cao thủ Thẩm Nhất Hạo, nơi này có khí tức phượng hoàng phiên thiên ấn, với tu vi của Thẩm Nhược Giai chắc hẳn đã làm thức ăn trong miệng yêu thú, tiết thay dung mạo tuyệt mỹ như vậy lại làm thức ăn cho yêu thú. Ý huynh là thánh khí kia của Thẩm gia, nhất định là ở trong tay 2 con yêu thú kia. Thiếu niên được Thẩm Dật Hiên xưng Hoa huynh lên tiếng hỏi. Thiếu niên họ Hoa kia chính là Hoa Thiếu Du, là cánh tay phải đắc lực của người kia, đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm Đế Triều. Hoa huynh, con kim viên kia chắc là đang trong giai đoạn mấu chốt đột phá nên hiện tại không đáng ngại, chỉ có Hắc Thủy Huyền Xà chính là chúng ta nguy hiểm lớn, 2 chúng ta liên thủ giải quyết nó rồi xử lý con khỉ kia sau. Hoa Thiếu Du nhẹ gật đầu, coi như đồng ý. Hoa Thiếu Du trên thân khí thế bắt đầu trở nên lăng lệ, kiếm thế trở nên sắc bén vô song, một luồng kiếm khí trực trùng vân tiêu khấy động ngàn trượng không trung, toàn bộ là kiếm khí, khí thế này cũng không hề yếu hơn thiên nguyên cảnh sơ kỳ là bao nhiêu. Thẩm Dật Hiên thấy vậy cũng hề yếu thế, trên thân khí tức càng trở nên lăng lệ, như lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, mi tâm một cái pháp ấn hình ngọn lửa dần dần trở nên nóng bỏng lạ thường, một luồng kiếm khí mang theo hỏa diễm bay thẳng tận trời, khí thế trở nên nội liễm đi. Cả 2 đều là cao thủ kiếm đạo, một người phong mang tất lộ như lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, còn một người phong mang tuyệt thế kiếm khí trực trùng vân tiêu, khấy đảo phong vân. Thật lợi hại, cả 2 vị sư minh đều là cao thủ kiếm đạo, khí thế lộ ra đã có thể giết chết thiên nguyên cảnh cường giả rồi. Thiếu niên trong bộ lộng lẫy hoàng bào lộ ra vẻ thán phục lên tiếng. Ngươi không biết gì hay sao? Hoa Thiếu Du sư minh 1 năm trước đã từng giết chết một cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ, theo ta tin tức nhận được vừa nửa tháng trước Hoa Thiếu Du sư minh đã một mình chiến với thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả mà không rơi vào hạ phong. Một thiếu niên khác bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái với Hoa Thiếu Du. Còn về Thẩm Dật Hiên sư minh chiến tích cũng không kém, nửa năm trước Thẩm sư minh một mình đột nhập vào bên trong hang ổ của sơn tặc liên diệt 2 tên thiên nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, dù là Thẩm sư minh trọng thương rời đi, nhưng như vậy cũng đủ lưu danh rồi. Nam tử hoàng bào lộng lẫy lại lên tiếng. Cả 2 kiếm khí phóng đại, sát khí lộ ra trực thẳng Hắc Thủy Huyền Xà mà trấn áp qua. Phái xa Hắc Thủy Huyền Xà đang nằm phơi nắng liền cảm nhận thấy 2 luồng sát ý trực hướng chính mình, nó đưa đầu qua nhìn, trước mắt nó là 2 đạo kiếm khí như muốn xé nát không gian mà gào thét tới. Hắc Thủy Huyền Xà giật mình một cái, liền gióng lên một tiếng, thể nội trào ra ngoài 2 luồng ánh sáng đen và nâu liền hóa thành 2 cây trường thương dài 2 mét, khí thế không thua kém gì 2 đạo kiếm khí kia mà trực hướng kiếm khí gào thét bay đi. Đùng! Kiếm khí và trường thương va vào nhau làm cho chúng nổ tung thành từng tia chân nguyên và yêu khí bay tán loạn từ phía. Hắc Thủy Huyền Xà gầm lên một tiếng vang vọng không gian, một luồng hơi lạnh thẩm thấu ra bên ngoài làm cho phạm vi bán kính 2 dặm đều bị một lớp băng dày bao phủ. Từ bên trong thân thể nổ bắn ra hơn 100 cây châm dài hơn 3 tấc bay hướng Thẩm Dật Hiên cùng Hoa Thiếu Du. Hoa Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu bạc đồng nhiên thanh quang đại phóng, chém ra liên tục hơn 30 kiếm hướng băng châm chém đi qua làm cho băng châm liên tục bạo nổ đồng đoàn, mảnh băng văng tứ phía. Thẩm Dật Hiên cũng liên tục phát ra hơn 30 kiếm chém bạo băng châm thành mưa vũ khắp nơi. Mi tâm Hoa Thiếu Du pháp ấn dần thành hình, một ngọn gió mà xanh lam hiện lên, cuồng phong trận đuổi. Xung quanh hắn 42 đạo kiếm ý chợt ngừng tụ mà thành kiếm thế uy lực cường đại. Ảnh hư hiến phong Hoa Thiếu Du chân bước một bước liền xa 10 trượng, cứ như vậy hắn liên tục bước 10 bước, Hắc Thủy Huyền Xà chỉ còn cách hắn chưa tới 50 trượng khoảng cách. Kiếm khí hóa thành một đạo vòng cung, thẳng hướng Hắc Thủy Huyền Xà đầu lâu mà chém tới. Hắc Thủy Huyền Xà bạo giống một tiếng, toàn thân lam quang chợt lóe tạo thành 3 lớp phòng ngự bằng đất và băng vụ chắn trước người nó. Bành bành bành. 3 tiếng nổ lớn vang lên, làm cho 3 lớp phòng ngự của Hắc Thủy Huyền Xà nổ răng tung tóe. Kiếm khí xuyên qua 3 lớp phòng ngự trực chém thẳng đỉnh đầu Hắc Thủy Huyền Xà. Phốc suy. Kiếm khí trực bổ trúng đầu Hắc Thủy Huyền Xà chém nó bay ngược về sau 300 trượng đụng đổ nát hơn chục cây cổ thụ gần đó. Nếu lại gần có thể nhìn thấy trên đầu nó một kiếm thật sâu máu chảy ồ ạt ra bên ngoài, nhưng lại nhanh chóng vết thương khép lại. Hắc Thủy Huyền Xà tức giận, gầm lên một tiếng bay lên cao, một hư ảnh lam sắc cự long dài hơn 100 trượng bao phủ Hắc Thủy Huyền Xà. Thần long chấn bạo một đạo trảo ấn từ trên cao rơi xuống dần dần ngưng thực hóa thành chân chính long trảo màu lam mang theo hủy diệt khí tức áp xuống đỉnh đầu Hoa Thiếu Vũ. Thần long chấn bạo là một thần thông mạnh mẽ nhất của Long tộc, lần trước được Lý Thiên Vũ và Tiểu Thương dạy cho cái này thần thông. Thần Long Chấn Bạo từ Hắc Thủy Huyền Xà tu vi thiên cấp trung kỳ đỉnh phong yêu thú phát ra uy lực tuyệt luân, một đạo trảo ấn bá đạo, làm cho không gian rung giấy kịch liệt, dường như công có thể làm không gian rách ra một lỗ lớn vết nước, trảo ấn mạnh mẽ đi đến đâu liền làm không gian rung động tới đó. Hoa Thiếu Du lộ sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Dật Hiên lúc này đã đi lại bên cạnh hắn, cả hai xuất ra một chiêu mạnh nhất của bọn họ. Hoa Thiếu Du, thân khí tức trở nên sắc bén vô cùng, xung quanh 40 đạo kiếm ý ngưng tụ lại thành kiếm thế bá đạo, tay nâng kiếm, một đạo kiếm khí bay thẳng trời cao, khoái động dị tượng. Thần Phong kiếm pháp Thần Phong Tuyệt Sát Hoa Thiếu Du xuất ra một chiêu của tạo hóa cấp trung phẩm vũ khí, hắn thi triển mang theo toàn bộ uy lực của tạo hóa cấp vũ khí phát ra một kích đỉnh phong. Thẩm Dật Hiên ngược lại thu hồi trường kiếm trên tay, xuất hiện một cái bao tay màu đỏ như máu. Đại hóa huyết trưởng Thẩm Dật Hiên toàn thân chân nguyên màu đỏ như máu cuộn trào thẩm thấu ra bên ngoài, tạo thành một cái trường ấn màu đỏ như máu to lớn dị thường, khí tức âm hàn tràn ngập dường như muốn phân hóa những thứ nó chạm phải thành máu tươi. Hai đạo công kích như cuồng phong bão vũ, uy lực 10 phần đánh thẳng lên thần lòng chấn bạo của Hắc Thủy Huyền Xà. Vành! Một vụ nổ lớn vang lên, làm cho kiếm khí cùng trường ấn và cả lòng trảo đều rung động kịch liệt rồi ầm vang sụp đổ. Làm cho chân nguyên cùng yêu khí tán loạn khắp nơi ở trên cao, làm cho không trung kịch liệt rung dậy, không gian chấn động dữ dội, dường như muốn làm cho không gian sụp đổ bất cứ lúc nào. Chương 118, tức giận. Chương 118, tức giận. Thẩm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Súc sinh, ngươi lại như vậy cường đại, ngươi có lẽ đã tu luyện thành song linh bảo thể từ thủy linh thể cùng thổ linh thể, chắc hẳn còn đại lượng thủy và kim bảo nguyên bảo vật mau lấy chúng ra, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, mà nhận ngươi làm thú sủng. Ngươi đừng mơ, nếu ta thật có hai cái kia bảo vật cũng giao cho ngươi." Hắc Thủy Huyền Sa miệng khàn khàn, non nớt lên tiếng: "Cứng miệng." Thẩm Dật Hiên lại hừ lạnh một tiếng, mắt lộ hàn quang, đồng thân hình hắn như một cơn gió hướng Hắc Thủy Huyền Xà phi nhanh phất đại mà đến, ánh sáng màu đỏ bùng nổ mạnh mẽ chân nguyên ồ ạt từ khí hải tiết ra ngoài bao khỏa trên tay hắn, làm tay hắn bị một hư ảnh bàn tay đỏ như máu bao phủ. Lại một trưởng đại hấp huyết trưởng xuất ra, lần này là chân chính cường đại của tạo hóa cấp thượng phẩm trưởng pháp. Đại hấp huyết trưởng cường đại nhất khi đích thân xuất kích mới tối đa hóa uy lực, nếu như tấn công từ xa bằng chân nguyên thì uy lực sẽ giảm đi một nửa. Ba người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này hết sức hưng phấn. Thẩm Sư Minh lại phải xuất ra một kích cường đại của tạo hóa cấp thượng phẩm vũ khí, đại hấp huyết trưởng lần này đại xà kia ắt là khó thoát một kiếp. Đúng à, Thẩm Sư Minh từng dùng một chiêu này làm cho Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả khiến họ mặt cũng phải biến sắc. Đúng à, lần này đại xà kia hẳn phải chết. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn thấy Thẩm Dật Hiên phi nhanh đến, nó cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm, nó biết được nếu như nó đoán nhận một kích này thì chắc chắn sẽ thụ trọng thương hoặc có thể trực tiếp mất đi chiến lực. Hắc Thủy Huyền Xà thân hình uốn lượn liền nhanh chóng bay đi tránh né trực diện công kích của Thẩm Dật Hiên, khi nó vừa lách người qua một bên liền thấy từ xa một đạo kiếm khí phá vỡ hư không gào thét mà tới. Trọng lực trường trên thân Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một cái trọng lực trường vô cùng cường đại ép từ bên trên xuống, bên dưới như là vạn cân áp đỉnh, khiến Thẩm Dật Hiên không kịp phản ứng liền bị ép rơi từ trên cao xuống, đánh cho mặt đất rung rẩy kịch liệt, rồi đổ sụp xuống hơn 10 trượng phía dưới, đất đá đều bay tán loạn, bụi mù, mù mịt. Kiếm khí của Hoa Thiếu Du dưới trọng lực cũng không chịu nổi mà sụp đổ ngay lập tức. Hoa Thiếu Du ở xa gần bên mức cực hạn mà trọng lực đè áp nên chỉ thoáng chật vật một tí mà tránh thoát khỏi phạm vi không chế trọng của Hắc Thủy Huyền Xà. Đại địa chấn Hắc Thủy Huyền Xà từ trên cao lao mạnh xuống phía dưới đem trọng lực trường đè ép mà tới. Đôi rắn liên tục đập mạnh xuống đất làm cho địa chấn rung giấy dữ dội rồi nứt ra một khe rành lớn, chỉ trong nháy mắt hơn trăm đầu khe nứt răng đầy mặt đất ôm trọn phạm vi trăm trượng xung quanh, tất cả đều hóa thành bụi phấn mà bay tán loạn. Thẩm Dật Hiên ở bên trong phạm vi công kích của Hắc Thủy Huyền Xà, bộ dáng không ổn cho lắm, hắn liên tục chấn động và rơi xuống càng sâu trong lòng đất. Hắc Thủy Huyền Xà bay lên cao gào thét vang vọng. Bên dưới ánh sáng xám liên tục cuộn trào, đột nhiên mặt đất liền như vậy đóng chặt lại. Vành! Mặt đất khép lại bằng tốc độ kinh người, chỉ qua một khắc toàn bộ mặt đất đã khép lại hoàn toàn. Thẩm Sư Minh chết sao? Sao có thể như vậy? Ba người bên ngoài hết sức chấn kinh, Thẩm Dật Hiên cứ như vậy mà chết đi sao? Hoa Thiếu Du sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Dật Hiên thực lực với hắn cũng không sai biệt lắm liền như vậy chết đi, Hắc Thủy Huyền Xà này thật sự lợi hại vô cùng. Hoa Thiếu Du nhìn sang hướng ba người còn lại quát lớn: "Tào Chấn, Kinh Kha, Hồng Khang, ba người các ngươi còn không mau lên phụ giúp một tay." Tào Chấn là một ba người tu vi địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, thân một bộ hoa lệ cẩm bào màu xanh. Còn về Kinh Kha chính là thiếu niên hoa phục màu vàng kia, còn lại thiếu niên một bộ cẩm bào màu trắng chính là Hồng Khang. Ba người bọn họ tu vi thua xạ Tỏa Thiếu Du, nhưng bọn hắn lại sợ uy danh của Hoa Thiếu Du nên khi nghe hắn quát lên, ba người bọn họ cũng không dám làm trái lời mà trực tiếp nhờ vào bảo khí mà phi thân bay lên cao đứng thế bao quay tứ phía Hắc Thủy Huyền Xà. Đột nhiên phía dưới lòng đất hơn trăm cột lửa từ phía sâu lòng đất bay lên cao, một thân hình toàn thân bị bao phủ bên trong hỏa diễm, mặt mày dữ tợn hướng về Hắc Thủy Huyền Xà lộ sát khí và điên cuồng hướng nó công kích mà đi. Hắn liên tục công kích, nào là quyền, là chưởng, là lửa từ chân nguyên, kiếm đâm, chém, v.v. liên tục công kích làm cho Hắc Thủy Huyền Xà thân hình to lớn chịu rất nhiều vết thương. Hoa Thiếu Du cùng Tào Chấn, Kinh Kha, Hồng Khang cũng nhân cơ hội tấn công liên tục về phía Hắc Thủy Huyền Xà. Ngoài Hoa Thiếu Du làm Hắc Thủy Huyền Xà hơi thoáng kiêng kỵ ra, ba người kia nó không cho vào mắt, nhưng dù sao cũng tu vi địa nguyên cảnh đỉnh phong thiên tài, công kích cũng không thể phất lở, xem thường. Lúc này thân rắn có chỗ máu chảy ồ ạt, có chỗ miệng vết thương sâu tới xương, có chỗ thân rắn cháy khét đen thui thủi lùi. Một kích sau cùng hỏa nhân kia tung ra cường đại võ kỹ đại hóa huyết trưởng trưởng ấn điên cuồng, khí thế hung hùng, bổ vào đôi rắn làm cho đôi rắn huyết nhục mơ hồ, có phần muốn phần hóa đôi của Hắc Thủy Huyền Xà thành huyết vụ. Hắc Thủy Huyền Xà bị đánh bay ra xa 200-300 trượng liền đâm mạnh xuống đất, thân thể âm vào lòng đất hơn 100 trượng, thân thể máu me bé bét, toàn thân khí tức rất mơ hồ, suy yếu đến cực điểm. Huyết nhân kia chính là Thẩm Dật Hiên, khi hắn bị đánh vào lòng đất, liền lấy ra hộ thân bảo vật mà gia tộc ban cho để bảo toàn một mạng, nên tránh thoát một kiếp này. Năm người đang chiến đấu hung hăng, đột nhiên xung quanh không khí trở nên lạnh đi, liền như vậy lạnh đi xuống khiến cho nơi này bằng phong hơn 10 dặm phạm vi, nhiệt độ cứ như vậy liên tục hạ xuống. Tuyết rơi. Tại sao? Nơi này lại có tuyết rơi, vừa rồi chẳng phải nơi này đang nóng bức đến tột độ hay sao? Kinh Khang ngạc nhiên không hiểu, nghi hoặc đến tột độ, không kiềm được thắc mắc lên tiếng hỏi. Dường như Thượng Thiên cũng muốn cho hắn biết ngay kết quả, từ phía xa xa có một bóng người chậm rãi đi tới, chân đạp trên tuyết, nhưng lại ở đây là hắn đi trên không trung chậm rãi đi tới mà không phải dưới mặt đất. Bóng người kia dần dần lại gần, cả năm người rốt cuộc thấy rõ hình dáng của người kia, một thiếu niên tuổi độ 17, 18, toàn thân một bộ áo vải màu trắng, tóc bơi cao, một khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm, hắn liên tiếp chậm rãi bước tới và dừng lại tại chỗ Hắc Thủy Huyền Xà trên không. Thiếu niên kia nhìn xuống Hắc Thủy Huyền Xà lên tiếng, ngươi cực khổ rồi đi vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nghỉ ngơi đi, nơi đã có ta. Hắn vừa nói xong Hắc Thủy Huyền Xà và cả Kim Mao cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Không gian bảo vật. Thẩm Dật Hiên ánh mắt tỏa sáng nói, thật là không gian bảo vật. Hoa Thiếu Du nhẹ gật đầu, hắn cũng là thiên tài, kiến thức cũng rất rộng rãi nên hắn nhận ra cái này là công dụng diệu kỳ của không gian bảo vật. Thiếu niên kia chính là Lý Thiên Vũ mới tu luyện thành công Song Linh Bảo Thể vừa ly khai cung điện màu vàng kia, khi thấy Hắc Thủy Huyền Xà bị năm người vây công hắn lập tức tiến đến. Lý Thiên Vũ cũng không phủ nhận, mà lộ giọng nói lạnh như băng, các ngươi dám đả thương ta đồng bạn, các ngươi muốn chết. Thẩm Dật Hiên cười lạnh lùng nói, Tiểu Bạch Kiểm, ta đoán không lầm ngươi tu vi cũng không cao hơn bán bộ thiên nguyên cảnh, ngươi nghĩ mình ngươi có thể thoát khỏi năm người bọn ta hay sao? Thoát còn khó thoát ở đó mà giết bọn ta. Thẩm Dật Hiên rất chắc chắn Lý Thiên Vũ chính là lần này thí luyện người bên trong, khi vào đây tu vi cao nhất cũng bán bộ thiên nguyên cảnh, dù có vào trong đây đột phá đến thiên nguyên cảnh hắn cũng không sợ, hắn cùng Hoa Thiếu Du chiến lực có thể ép thiên cấp yêu thú Hắc Thủy Huyền Xà đến mức đó, Lý Thiên Vũ hắn cũng không để vào mắt. Dù sao bọn hắn cũng là thiên tài, năng lực vượt cấp cũng không ít, nếu thật sự Lý Thiên Vũ là thiên nguyên cảnh cường giả hắn cũng không xem ra gì. Cả hai cũng đều có chiến tích giết chết không dưới một vị thiên nguyên cảnh cường giả, bên trong nơi đây không có bao nhiêu người khiến hắn phải kiêng kỵ. Lý Thiên Vũ đã không thèm nhiều lời, nói chi với người sắp chết thật là vô vị. Lý Thiên Vũ tay nâng lên từ trong bàn lên dâng lên hơn 5 cái quang hoàn màu bích lục sắc, quang hoàn bay lên ngang mặt Lý Thiên Vũ liền hướng về phía 5 người bọn họ phi tốc mà đi. Khi còn cách bọn họ 10 trượng, hàn băng chi lực bộc phát mãnh liệt làm không khí xung quanh dường như cũng muốn đông lại. Bành! Tất cả quang hoàn nổ tung, một cổ khí lạnh tràn ra bao phủ toàn bộ 5 người bọn họ. Kế tiếp, một màn làm cho 5 người chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cả người rét lạnh, máu huyết trong người như bị đông cứng lại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, ý thức của bọn họ cũng gần như bị đóng băng, huyết mạch, chân nguyên, tinh thần lực, hết thảy đều đóng băng, liền từ trên cao rơi xuống. Băng bạo âm thanh của Lý Thiên Vũ cứ như từ cửu lũ âm ti vang vọng lên đòi mạng bọn họ. Bành bành bành. Khi chưa rơi xuống tới mặt đất một vụ nổ lớn vang lên làm cho 3 người tu vi địa nguyên cảnh đỉnh phong bị trực tiếp bạo nát thân thể thành nhiều mảnh băng tinh, chết không thể chết hơn. Còn về Hoa Thiếu Du và Thẩm Dật Hiên do tu vi khá cao và cũng nhờ 2 người bọn họ dựa vào chân nguyên hùng hậu sớm phá băng mà ra. Chương 119, không gian hư vô. Chương 119, không gian hư vô. Tiểu tử ngươi dám giết người của Thiên Minh ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thẩm Dật Hiên điên cuồng, mặt mày dữ tợn hét lớn. Các ngươi là người Thiên Minh? Lý Thiên Vũ sắc mặt không đổi lên tiếng. Ngươi biết sợ rồi sao? Mau không bị xuống khấu đầu tạ tội, hai tay dâng lên thánh khí của Thẩm gia ta, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thẩm Dật Hiên cười lạnh lên tiếng. Hắn liền nghĩ đến cảnh tượng Lý Thiên Vũ nghe nói tới Thiên Minh uy danh lúc sẽ trực tiếp quỳ xuống khấu đầu mà tạ lỗi, hai tay dâng lên Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn để tạ lỗi. Hai người là người Thẩm gia? Lý Thiên Vũ thắc mắc lên tiếng. Ta là Thẩm Dật Hiên người Thẩm gia, còn người kia chính là Hoa Thiếu Du, là cánh tay đắc lực của vị kia đệ nhất tuổi trẻ cao thủ của Thiên Kiếm Đế Triều. Thẩm Dật Hiên dưng dưng đắc ý, dường như hắn là tử đệ của Thẩm gia là một điều vinh quang sự tình. Ngươi không mau xưng tên, kiếm của ta không giết người vô danh. Hoa Thiếu Du đứng bên cạnh vẫn không nói một lời, đột nhiên lên tiếng, hắn ẩn ẩn cảm nhận được Lý Thiên Vũ người này thật không phải người thường. Cũng không phải hạng người đèn đã cạn dầu, người chết không xứng để biết tên ta. Lý Thiên Vũ vừa dứt lời, trên tay hắn Hoàng Kim Long Thương xuất hiện, khí thế từ từ nhắc cao lên. Ha ha, cười chết ta, nãy giờ ta cứ nghĩ ngươi là thiên nguyên cảnh võ giả, không ngờ chỉ là một địa nguyên cảnh trung kỳ sâu kiến. Thẩm Dật Hiên khi thấy Lý Thiên Vũ khí thế bạo tăng, khuôn mặt thoáng ngưng trọng, nhưng chỉ trong chốc lát khí tức của Lý Thiên Vũ dừng lại ở địa nguyên cảnh trung kỳ liền cười to nói. Không đợi bọn hắn đợi quá lâu, rõ ràng tu vi chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, nhưng khí thế đã không thua gì thiên nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Mi tâm Lý Thiên Vũ hai đoàn khí lưu đen trắng xuất hiện, liền cấp tốc xoay tròn, thái âm thái dương chi lực từ mi tâm pháp ấn chạy vào trong khí hải, chân khí từ khí hải ồ ạt chạy ra bên ngoài, thông qua cánh tay tiến vào trong Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Long Thương từ kim quang chuyển qua hai màu đen trắng đan xen nhau như hai con bạch long và hắc long đang cuốn lấy nhau. Gờ giờ a o. Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, một cột sáng hai màu đen trắng bay lên cao, trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ cùng hai người Thẩm Dật Hiên và Hoa Thiếu Du là một cái cực lớn âm dương ma bản hai màu đen trắng rộng trăm trượng, khí tức mạnh mẽ đến ngạt thở. Chỉ là ma bản to lớn, khí tức lộ ra cũng làm cho thiên khung chấn động kịch liệt. Một vết nứt không gian khổng lồ hiện ra tại xung quanh ma bản to lớn kia, liền nhanh chóng lan rộng, mấy chục cái khe nứt không gian, dữ tợn như là miệng rộng của hung thú đang thôn thiên phệ địa khủng bố tuyệt luân. Đây là cấp bậc gì vũ khí, uy thế lại khủng bố như vậy? Thẩm Dật Hiên nhìn thấy một chiêu này của Lý Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, là thất thanh. Kể cả không gian cũng đông kết lại. Hoa Thiếu Du cũng sắc mặt tái nhợt sợ hãi đến tột độ, lên tiếng. Xung quanh phạm vi trăm trượng đều bị một màn cách giới bao phủ cách ly với bên ngoài, đây cũng là một cái lồng giam cường đại. Chỉ có cao thủ đứng gần không quá 10 trượng mới có thể cảm nhận được nơi này đang bị bao phủ một màn cách giới. Tiểu tử, nếu ngươi giết chết bọn ta Thiên Minh cùng Thiên Kiếm Đế Triều và Thánh Quang Đế Triều nhất định sẽ không buông tha ngươi. Hoa Thiếu Du quá hoảng sợ, hắn biết một kích này hắn sẽ không còn hy vọng sống nào cả, chỉ có duy nhất một cách lấy ra Thiên Minh cùng hai đại đế triều quy hiếp Lý Thiên Vũ. Giết hay không giết các ngươi, cũng cùng một kết quả hay sao? Không chừng giết các ngươi xong phi thay diệt tích còn sẽ an ổn hơn rất nhiều. Lý Thiên Vũ sắc mặt không đổi, lên tiếng: "Không, không ngươi buông tha bọn ta có thể thề với trời sẽ không tìm ngươi báo thù." Lời nói của Hoa Thiếu Du vừa dứt liền ở bên trong trung tâm ma bàn một thanh cự đại trưởng thương như từ địa ngục đòi mạng từ trên cao đánh xuống, với tốc độ nhanh hơn cả sấm sét đổ ảo xuống. Lý Thiên Vũ có chết cũng chết. Hoa Thiếu Du lộ vẻ mặt dữ tợn, dù sao hắn cũng qua khỏi ngày hôm nay, có chết cũng chết. Hoa Thiếu Du nói xong liền lấy ra một cái tấm phù ma bàn, bên trên không gian chi lực bao phủ và cả vô cùng phức tạp phù văn. Không tốt là toái không phù, Lý Thiên Vũ thầm kinh hãi lên tiếng. Toái không phù là một dạng vật liệu có thể làm cho không gian sụp đổ, từ không gian chân thực câu thông với không gian hư vô bên ngoài. Nếu như toái không phù khởi động ngay lập tức phạm vi ngàn trượng nơi này nhất định hóa thành một mảnh hư vô, nhất sẽ bị hút vào bên trong mà thập tử vô sinh. Nhưng đã không còn kịp rồi, âm dương luân bàn đã va chạm bên trên toái không phù, cường đại xung kích đánh xuyên toái không phù và đâm xuyên người Thẩm Dật Hiên cùng Hoa Thiếu Du mà không dừng lại thẳng xuống phía dưới phi nhanh tốc đại mà đi. Vành! Sóng xung kích cực mạnh làm cho mặt đất làm thành lỗ trùng cực lớn đường kính hơn trăm trượng sâu hơn ngàn trượng phía dưới đất. Chân khí tạo thành hình cây nấm bay thẳng lên không trung nổ tung. Sóng xung kích cùng kình khí phong bạo làm cho phạm vi ngàn trượng xung quanh bị tạc thành hố đen hư vô thôn vệ tất cả, kể Lý Thiên Vũ cũng bị hút vào bên trong hố đen hư vô liền bị tâm. Thoáng qua ba canh giờ không gian mới triệt để quy về bình tĩnh, không gian phạm vi ngàn trượng đều tràn ngập bên trong hư vô chi khí, hủy diệt chi lực hư bao phủ nơi đây. Nơi này không gian sụp đổ đã thôn vệ không gian vạn trượng bên dưới mặt đất tạo thành một cái vách núi đứng nhìn không thấy bờ bên kia. Chắc hẳn nơi này vô số năm sau vẫn chưa có sinh mệnh duy trì được tại đây. Nơi này hết thảy sự việc đều không một ai hay biết, cũng không ai biết là vừa có một thiên tài vừa vẫn lạc tại đây. Đây cũng là một kích mạnh nhất hiện tại của Lý Thiên Vũ, âm dương lưỡng nghi thương pháp chính là hàng thật giá thật thánh thuật, mà lại tại thánh thuật bên trong cũng là phát phạt chi thuật mạnh mẽ tuyệt luân. Âm dương lưỡng nghi thương pháp trước 7 thức tuy uy lực cực đại nhưng vẫn chỉ là thông thường vũ khí, thức thứ 8 mới chỉ là sơ lộ uy lực thánh thuật, còn về thứ 9, cũng là vừa rồi một kích nghịch âm dương mới thật sự là thánh thuật uy lực. Lý Thiên Vũ không phải chỉ một thánh thuật, phần thiên thuật cũng là uy lực không nhỏ thánh thuật, nếu hắn vừa rồi sử dụng là phần thiên thuật thì nhất định không làm không gian đổ sụp như vậy. Không gian vừa sụp đổ Lý Thiên Vũ không kịp trốn vào bên trong hồn châu liền bị lỗ đen hư vô thôn vệ vào bên trong. Lỗ đen hư vô lực ăn mòn và áp lực không gian cực lớn, dù là thông thường thánh giả đi vào bên trong lỗ sâu hư vô cũng nhất định thập tử vô sinh. Lý Thiên Vũ chỉ mới địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi nên chắc chắn không thể chống lại lực ăn mòn của hư vô chi khí, chỉ vừa mới hút vào bên trong, thân thể hắn liền bị nghiền thành hạt nhỏ hư vô vật chất, linh hồn may mắn được Hỗn Nguyên Châu hộ chủ cưỡng ép hút vào bên trong nội không gian. Lúc này dưới Hỗn Nguyên thần mục, long hồn của Lý Thiên Vũ, thú hồn Cửu Chân, Hắc Thủy Huyền Xà Tiểu Hắc và cả Thương Long Hùng Tiểu Thương đang hướng mắt lại hình một đoàn hư vô vật chất mà thân thể của Lý Thiên Vũ tan vỡ vừa rồi, cũng được Hỗn Nguyên Châu cưỡng ép thu hồi. Thật xui xẻo, hắn lại có toái không phủ, với lại ngươi một kích mạnh nhất. Cửu Chân thở dài một hơi, lên tiếng: "Ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có toái không phủ." Lý Thiên Vũ cũng bất đắc dĩ lên tiếng: "Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào có người mang Hỗn Nguyên Châu ra bên ngoài mà thôi, chỉ có vậy ngươi mới có cơ hội trọng ngưng một thân." Cửu Chân vẫn chưa nói xong hết lời nói liền cảm nhận được điều gì liền sắc mặt ngưng trọng nói: "Không tốt, có lẽ Hỗn Nguyên Châu đã bay vào thời không loạn lưu." "Thời không loạn lưu là cái gì vậy sư tôn?" Tiểu Thương nghi hoặc không hiểu lên tiếng hỏi. "Thời không loạn lưu chính là nơi không gian cùng thời gian không ổn định nhất, nơi này thời gian trôi qua với ngoại giới có thể chạy chậm cũng có thể là chạy nhanh, cũng không biết là gấp bao nhiêu lần, đó chỉ là về thời gian, còn không gian thường sẽ có trùng động không gian mở ra. Hỗn Nguyên Châu một khi đi vào cũng sẽ không biết là đi đến nơi đâu, cũng có thể trực tiếp đưa chúng ta vào bụng cường đại yêu thú, hay cấm địa nhiều chỗ nguy hiểm khác mình không biết được." Lý Thiên Vũ dùng tinh thần lực thử nhìn xem bên ngoài, nhưng tinh thần lực vừa ra bên ngoài đều bị hư vô chi khí đánh cho sơ xác, bay tán loạn đi. Nhưng Lý Thiên Vũ cũng không từ bỏ, cứ tiếp tục tràng tinh thần lực ra bên ngoài, lên được đưa tinh thần lực ra bên ngoài đến lần thứ 116 liền có một đoạn hình ảnh truyền về, hắn lập tức dùng tinh thần ý niệm chuyển qua cho Cửu Chân xem. Bên trong kia tinh thần lực chuyển về là bên ngoài vô số những tinh thạch màu ngân bạch trong suốt kích cỡ to nhất cỡ mặt bàn lớn, nhỏ như hòn bá tuổi khí tức lộ ra làm cho thời không cũng phải bặm mẻo. "Chắc hẳn là thời không tinh thạch." Cửu Chân vẻ mặt kinh ngạc nói. "Thời không tinh thạch?" Lý Thiên Vũ lộ vẻ nghi hoặc hỏi. "Thời không tinh thạch chính là tinh thể ẩn chứa thời gian chi lực cùng không gian lực lượng vô cùng tinh khiết, nếu có thể thu được chúng, chỉ thiếu Thái Dương cùng Thái Âm kết tinh tinh hoa bản nguyên của chúng là ngươi có thể nếm thử tu luyện trong truyền thuyết cựu chuyển hôn nguyên thể." Chương 120, Thiên Tức Tử. Chương 120, Thiên Tức Tử. Lý Thiên Vũ tiếng hỏi, "Làm sao để thu được nó?" "Dễ thôi, đi ra ngoài thu nó vào." Cựu Chân lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói. Lý Thiên Vũ mặt xám như gan heo nói, "Ta vừa rồi chỉ thiếu một tí nữa là thần hình câu diện, ngươi kêu ta ra bên ngoài thu lấy nó, không đi." "Tiếc thay, cựu chuyển hôn nguyên thể lại như vậy qua đi, nếu như có cựu chuyển hôn nguyên thể, ngàn năm sau dù là heo cũng thành thần." Lý Thiên Vũ nghe vậy, tò mò lên tiếng hỏi, "Cựu chuyển hôn nguyên thể, thật vậy thần kỳ. Ngươi nghĩ xem, tu luyện thành ba cái linh thể đã ngang với thánh thể bình thường. Tu luyện thành bốn cái linh thể thì ngang với cấp cao nhất thánh thể. Tu luyện năm cái linh thể thì ngang với thần thể. Còn về cựu chuyển hôn nguyên thể nói nôn na chính là luyện thành chín cái linh thể cường đại không biết gấp bao nhiêu lần thần thể. Về cấp cao nhất hồng mông nguyên thể thì đừng mơ." "Hồng mông nguyên thể là cái gì?" Lý Thiên Vũ như tiểu hài nhi liên tục thỉnh giáo. Hồng Ngông nguyên thể chính là ở vũ trụ đỉnh cấp thể chất, chính là luyện ra 10 cái linh thể. Cửu Chân lộ vẻ sùng bái, dừng lại một lát, nói tiếp, "Cửu chuyển hỗn nguyên thể, ta thỉnh thoảng còn nghe nói có người luyện thành, còn về Hồng Ngông nguyên thể, tuy chỉ cách một cái linh thể nhưng đó là lực trời, từ biển cổ đến nay ta chưa từng nghe qua có người luyện thành, chỉ có sinh ra đã mang Hồng Ngông nguyên thể thì có vài người." "Khó như vậy?" Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. "Đúng, ngươi bây giờ luyện thành Cửu chuyển hỗn nguyên thể đã là đỉnh cấp yêu nghiệt, với lại ngươi yên tâm Hỗn Nguyên Châu sẽ chủ động hộ chủ, cái mạng ngươi không lo." Cửu Chân chân thành tha thiết nói. Lý Thiên Vũ cắn răng quyết đoán, nếu không liều mạng tranh giành cơ duyên thì làm sao đổi kịp bước tiến của Chi Nhi. Tốt. Lý Thiên Vũ quyết đoán trực tiếp ly khai Hỗn Nguyên Châu rời ra bên ngoài, khi ra bên ngoài hư vô lực tấn công ăn mòn hắn long hồn dài hơn 100 trượng long uy tràn ngập, long tức bao phủ hư ảnh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, long hồn bị Hỗn Nguyên Châu cưỡng ép thu hồi. Thất bại. Không chịu buông tha, Lý Thiên Vũ tiếp tục. Lần hai hắn kiên trì được 2 tức thời gian. Lần ba hắn cũng kiên trì 2 tức thời gian. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 9 hắn kiên trì được tổng cộng 5 tức thời gian. Qua 9 lần thất bại, hắn đúc kết lại lý do thất bại và lần này Lý Thiên Vũ tự tin 10 phần có thể thu lấy thời không tinh hạch. Lần nữa rời ra bên ngoài. Vrzao. Long thể gào thét thân hình cấp tốc bành trướng, chỉ trong thoáng nháy mắt long thể đã dài hơn 1000 trượng định tiếp tục bành trướng, nhưng hư vô chi lực ăn mòn quá đáng sợ làm cho long thể đang 1000 trượng bị ăn mòn chỉ còn 800 trượng thân hình thu nhỏ lại, chỉ thoáng qua long thể chỉ còn 500 trượng thân hình cũng mở đi trông thấy. Vrzao. Một đạo long ngâm đinh tay nhức óc, thân hình uốn lượn ôm trọn tất cả thời không tinh thạch vào bên trong, liền tâm thần khẽ động đi vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Khi hắn xuất hiện bên trong Hỗn Nguyên Châu liền mỉm cười thành công, cuối cùng cũng thành công, tuy số lượng không nhiều nhưng thật sự đã thành công thu lấy thời không tinh thạch. Thông qua một lần thành công, Lý Thiên Vũ tự tin có thể đại lượng thu lấy thời không tinh thạch. Lý Thiên Vũ nghĩ ngơi hồi phục lại tinh thần ý niệm tiêu hao và tiếp tục thu lấy, và những lần sau không làm hắn thất vọng, chỉ 7 lần thu lấy hắn đã thu hơn 100 cân thời không tinh thạch. Tiểu tử thú vị, đã rơi vào bước đường này rồi mà lại còn thu được cơ duyên, đúng là thượng tiên sủng nhi mà lại viên châu kia cũng thật không tầm thường, tiểu tử này cơ duyên không nhỏ. Thần bí nhân kia lại xuất hiện, hắn ngược lại không bị hư vô chi khí ăn mòn, dường như hắn có thể tự do xuyên qua không gian hư vô mà không việc gì. Khi thần bí nhân kia định ra tay trợ giúp Lý Thiên Vũ, nhưng lúc này có một bàn tay ngọc từ không gian hư vô đưa đến phía trên Hỗn Nguyên Châu, chỉ một đầu món tay liền bạch phá không gian bích trướng tạo thành một thông đạo đánh cho Hỗn Nguyên Châu bay nhanh ra không gian thật bên ngoài. Lại một chuyện thú vị, tiểu tử này có cường giả trợ giúp, hình như nơi đó là cái kia Hoàng Tĩnh Thế Gia phương hướng. Chủ nhân của bàn tay ngọc kia đồng cảm nhận được cái gì đó, quay sang nhìn về phía xa thần bí nhân kia. Người là Thiên Tức Tử. Một giọng nữ tử trong trẻo ngọt ngào, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo giọng nói, lên tiếng. Ha ha, không ngờ Hoàng Tĩnh Thế Gia các ngươi còn giấu đi một thiên tài cỡ này ở đây hạ giới. Thiên Tức Tử cười lớn, nói. Tiền bối quá khen, tiểu tử nhà ta con đường thiên nguyên đã vô vọng. Nữ tử thần bí kia thở một hơi thật dài, lên tiếng. Ha ha, nha đầu ngươi đừng quá than thở, với năng lực của các ngươi chắc sớm biết được việc này, cũng đã bố trí cách phá giải rồi đúng không? Thiên Tước Tử suy nghĩ trong chốc lát lại tiếp tục nói, đã có sự chuẩn bị từ trước của các ngươi, thêm cả toàn bộ xúc tích của Phiêu Miêu Thần Cung bọn ta, đây chưa hẳn là họa, còn có thể là cơ duyên to lớn. Tiểu tử này là vị kia nhi tử, cơ duyên cũng thật không nhỏ, viên Tiêu Ngọc Châu ta trông rất giống với món kia tổ khí, còn cả long hồn thêm cả âm dương thần ấn, tương lai sẽ không kém hơn phụ thân hắn. Nữ tử thần bí kia, khi nghe thấy lời Thiên Tước nói, liền ngạc nhiên lên tiếng, thời gian vạn năm đã đến rồi sao? Phiêu Miêu Thần Cung lại đi tìm truyền nhân, ý tiền bối là sẽ chọn bọn ta quyền tử này. Hắc hắc, tiểu tử này thật thú vị. Thần bí nhân kia mỉm cười một cái, đột nhiên hư không tiêu thất, không để lại dấu vết gì. Ở nơi xa, bên ngoài vô tận xa xôi bên trên một nơi sơn phong cao ngất, bên trong một tòa cung điện uy nga hoành tráng vô cùng. Bên trong là một nữ tử thân một bộ y phục hoa lệ màu vàng kim, mái tóc dài màu trắng vàng trên trán là điểm chu sa hình bán nguyệt, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đột nhiên nàng mở mắt ra nhìn về phương hướng không xa, một thân hình mơ hồ đang nằm đôi mắt nhắm chặt, thì thào nói, "Vũ Nhi, kiếp nạn thật sự của con không phải lần này đã có mẫu thân chống đỡ, cùng Thiên Tức Tử tiền bối hỗ trợ hóa giải, con hãy cố gắng lên, phụ thân con không chờ đợi con được lâu đâu." Minh ca, huynh nhất định phải cố chống đỡ, muội cùng nhi tử và cả nữ nhi của chúng ta sẽ sớm đi tìm mình. Bên cạnh nữ tử kia là một thiếu nữ nhìn độ tuổi chỉ khoảng 15, 16 tuổi đi lại quỳ một chân tay lau nước mắt cho nữ tử kia nói, mẫu thân lại nhớ về phụ thân và ca ca sao? Người phải cố thêm, sẽ sớm thôi ca ca sẽ đến tìm chúng ta, và phụ thân, cả nhà chúng ta sớm đoàn tụ thôi. Nữ tử kia kẻ gật đầu và lau khô nước mắt của mình. Lý Thiên Vũ không hề hay biết những gì vừa xảy ra vừa rồi. Lý Thiên Vũ vừa rồi dự định nghỉ ngơi xong sẽ tiếp tục tu lấy thời không tinh thạch, nhưng dị biến nhất thời Hỗn Nguyên Châu kịch liệt chấn động liền bị đánh bay ra khỏi không gian hư vô mà trở lại không gian thật bên ngoài. Lý Thiên Vũ cùng Cựu Chân rời đi bên ngoài liền liếc nhìn xung quanh. Đây là nơi nào, ở đâu, hình như không bên trong Cổ La bí cảnh. Hiện tại các ngươi đang ở Xích Ha Ma Hải, bên ngoài Thương Nguyên giới. Lý Thiên Vũ cùng Cựu Chân giật mình, phái sau bọn họ có người mà hai người bọn họ không hề hay biết, cả hai khi quay lưng lại liền phát hiện trước mắt bọn hắn là một lao hầu râu tóc lem lốp, thân một bộ áo vải màu xám có chút cũ, trên tay cầm một bình rượu vừa uống vừa nói. Ngươi là ai? Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi với giọng điệu trầm ổn, không kêu không gấp, không hoảng sợ. Thần bí nhân này chính là Thiên Tức Tử, người ban nãy ở trong không gian hư vô vừa ra tới. Các ngươi không sợ ta giết các ngươi hay sao? Thiên Tức Tử lên tiếng nói. Tiền bối nếu muốn giết hai người bọn ta, người nghĩ với tu vi người bọn ta có còn đường sống hay sao? Lý Thiên Vũ cũng không lo sợ, bình thản lên tiếng, nếu như hắn còn nhục thân nhất định sẽ mỉm cười một cái. Hắc hắc, thú vị, ta là Thiên Tước Tử, ngươi có thể gọi ta là Tước Lão. Tước Lão lên tiếng cười to, nói tiếp, ta đã quan sát ngươi rất lâu, càng xem càng quan sát lại càng thấy thú vị, nay ngươi gặp khó khăn ta mới ra tay giúp ngươi một câu. Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ tiểu bối thoát khỏi không gian hư vô. Lý Thiên Vũ với giọng chân thành tha thiết lên tiếng cảm ơn. Thật sự ta rất muốn để ngươi thiếu ta một nhân tình này, nhưng cái mặt mo này của ta lại không thể mặt dày đến nổi nhận lấy người khác ân tình này. Tước Lão lên tiếng thở dài nói, vậy không phải tiền bối ra tay cứu ta, vậy ai đã cứu ta? Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng. Thôi để cho người kia đích thân nói với ngươi đi, à mà ta có thể giúp ngươi phục hồi thân thể. Tước Lão lên tiếng nói, tiền bối có thể giúp ta, ngài có điều kiện gì không? Lý Thiên Vũ nói, có, sau này ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tước Lão nói. Tước Lão nói xong thấy Lý Thiên Vũ trầm mặt liền nói tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không phải để ngươi đi làm việc giết người phóng hỏa, hay làm chuyện trái với thiên thường đạo lý, cũng không phải việc trái với đạo làm người của ngươi. Nói đến đây Tước Lão thấy Lý Thiên Vũ hơi hòa hoãn một tí mới tiếp tục nói, đương nhiên ngươi cũng phải thề với trời, nếu như việc mà ta đưa ra nằm trong khả năng ngươi có thể, ngươi nhất định ngươi phải làm. Chương 121, trọng ngưng nhục thân. Chương 121, trọng ngưng nhục thân. Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát liền quyết định. Tốt, ta Lý Thiên Vũ thề với trời, nếu Thiên Tước Tử tiền bối giúp ta trọng ngưng nhục thân, ta sẽ đáp ứng ngài ấy ba điều kiện, ba điều kiện này không phạm với thiên thường đạo lý, không phạm với nguyên tắc làm người của ta. Thiên Tước Tử nghe vậy liền mỉm cười, nói, ngươi lấy ra nhục thân của ngươi đã bị phá toái ra đây. Lý Thiên Vũ cũng không chần chờ, mà quyết đoán trực tiếp lấy ra mảnh vụn nhục thân đã bị không gian hư vô nghiền toái ra bên ngoài. Thiên Tước Tử thấy Lý Thiên Vũ cứ như vậy quyết đoán lấy ra mà không hoài nghi một chút, cũng không chần chừ, lại thêm tán thưởng và thưởng thức. Thiên Tước Tử khi thấy mảnh vụn bị phá toái liền đi qua đi lại, lúc thì chân mày nhíu lại, lúc thì giãn ra, lúc thì như suy nghĩ thứ gì, lúc thì như thông suốt tất cả, cứ như vậy mất hết gần một canh giờ hắn đột nhiên hỏi, ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Lý Thiên Vũ giật mình, hắn không phải sợ Thiên Tước Tử hại hắn mà là không ngờ hắn lại hỏi ra câu như vậy. Nếu như câu này hỏi ngay lúc Lý Thiên Vũ lấy ra mảnh vỡ nhục thân thì không có gì phải nói, đằng này Tước Lão đã xem gần canh giờ đột nhiên hỏi như vậy. Tuy giật mình nhưng hắn cũng không thất lễ mà đáp, không tin thì không làm, đã làm thì phải tin. Thiên Tước Tử dường như không nghe thấy câu này, lời nói của hắn cũng như là không quan trọng. Mẫu thân ngươi chuẩn bị gì cho ngươi để vượt qua thiên nguyên cảnh? Thiên Tước Tử đột nhiên nói. Lý Thiên Vũ sừng sờ, kích động lên tiếng, tiền bối biết mẫu thân ta, mẫu thân hiện ở nơi nào, xin tiền bối nói cho ta biết. Chuyện này nói sau, hiện tại ngươi nói tất cả chuẩn bị của mẫu thân ngươi cho ta biết. Thiên Tước Tử nhướng mày, nói. Lý Thiên Vũ cũng biết hiện tại không phải lúc nói những việc này, hắn liền đem toàn bộ sự tình liên quan tới việc hắn đột phá thiên nguyên cảnh khó khăn nói ra, từ việc làm sao hóa long hồn, làm sao nhận được thần ma phân thân và cả kế hoạch làm ra ba bộ phân thân cho Thiên Tước Tử nghe. Thiên Tước Tử cũng không đánh gậy lời Lý Thiên Vũ nói, mà yên lặng nghe tất cả, từ đầu đến đuôi, không bỏ sót một thứ gì. Khi nghe xong tất cả hai cũng yên lặng. Một lúc sau, Thiên Tước Tử mới lên tiếng, tiểu tử dã tâm cũng không nhỏ, nhưng như vậy mới là tối đa hóa cơ duyên lần này của ngươi, nếu ngươi không gặp ta, điều này cũng chỉ là lời nói. Hắn liền đột nhiên hư không tiêu thất. Khi hắn biến mất trong ốc, Lý Thiên Vũ liền nghe tiếng của Thiên Tước Tử vọng lại trong đầu hắn, đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay. Một canh giờ sau hắn liền quay lại, hắn cười hắc hắc trực tiếp đi lại nơi vừa nãy hắn ngồi nói, tiểu tử lấy ra 100 cân thời không tinh thạch đi. Thiên Tước Tử thấy Lý Thiên Vũ mặt xám như gan heo, nói, tiểu tử không phải ta thu lấy thù lao, mà chuẩn cho ngươi. Lý Thiên Vũ liền hiểu rõ, lập tức lấy ra bên ngoài 100 cân thời không tinh thạch để bên cạnh mảnh vỡ nhục thân của hắn. Khi thời không tinh thạch lấy ra bên ngoài dường như không gian cũng trở nên mèo, thời gian cũng bị quấy nhiễu. Bắt đầu thôi, Thiên Tước Tử nói xong, liền đứng dậy tay bóp pháp quyết kỳ dị, thân hắn bao phủ bởi hành ngàn hàng vạn cái phủ văn phức tạp vô cùng. Xung quanh hắn cuồng phong trận đuổi, thổi cho quần áo Thiên Tước Tử bay phất phới. Tay Thiên Tước Tử vung ra tất cả phủ văn bay về bao phủ lấy thời không tinh thạch cùng mảnh vỡ nhục thân của hắn vào bên trong. Tay Thiên Tước Tử vung lên không trung, một cái hố lớn không gian mở ra, bên trong là hơn vạn trượng cự long. Điều lạ ở đây là con cự long màu đỏ thẩm khí tức phát ra thật sự mạnh mẽ vô cùng, theo Lý Thiên Vũ suy đoán có thể là thánh cấp cường giả long tộc. Lý Thiên Vũ thật sự khiếp sợ về thực lực của Thiên Tước Tử, chỉ đi một canh giờ liền mang về một con cự long thánh cấp. Lý Thiên Vũ cũng không biết vừa rồi Thiên Tước Tử đi lấy một ít thiên tài địa bảo, cự long kia chỉ là tiện tay chộp lấy mà thôi. Sự khiếp sợ chưa dừng lại ở đó, Thiên Tước Tử chỉ tùy ý nâng nhẹ cánh tay, con thánh cấp cự long kia liền hóa thành thịt nhão mà rơi vào bên trong pháp trận có mảnh vỡ nhục thân cùng thời không tinh thạch ở trong. Thiên Tước Tử lại tùy ý phất tay hơn 20 loại trí bảo bay vào bên trong, liền cũng như vậy bạo nát tất cả cho vào bên trong pháp trận. Bên trong pháp trận quang mang tỏa ra nào là màu trắng, màu xám, vàng kim, sắc thái lộng lẫy vô cùng. Hào quang bên trong liền bắt đầu tách ra ngưng tụ lại thành 3 cái quan cầu. Một cái bên trong biến lớn, bên ngoài dần dần ngưng thực thành một người mi thanh mục tú, thân cao 1 thước 9 mài ngái mắt sáng, bộ dáng càng chân thật, Lý Thiên Vũ càng trở nên kích động vì đó chính là hình dáng của hắn hiện tại. Còn về 2 cái quan cầu kia liền bị 5 đạo phong ấn lại. Thiên Tước Tử lúc này nhìn về Lý Thiên Vũ lộ sắc mặt cười trên nỗi đau của người khác, nói, tiếp theo đây chính là phân tách linh hồn ngươi ra làm 3 bộ phận, ngươi đã sẵn sàng. Không đợi Lý Thiên Vũ trả lời, Thiên Tước Tử liền bắt lấy long hồn của Lý Thiên Vũ bắt đầu phân tách. Đầu tiên là tách long hồn cùng linh hồn ngươi ra làm 2. Thiên Tước Tử chậm rãi chia long hồn cùng linh hồn ra 2 bộ phận, Lý Thiên Vũ cảm nhận lấy linh hồn của mình từng tia tinh thần ý niệm rút ra khỏi long hồn cứ như hàng ngàn hàng vạn cái kim châm, châm chích linh hồn hắn vậy, đau đớn, thống khổ hơn gấp 10 lần khi tu luyện trong thần ma quan tưởng pháp. Linh hồn cứ như hơn bạn con côn trùng gặm nhấm cắn xé, làm cho long hồn liên tục rung rãi kịch liệt, liền như muốn tiêu tán đi để thoát khỏi nỗi đau gặm nhấm này. nhưng lúc long hồn hắn vừa chuẩn bị tiêu tán thì có một luồng sức mạnh vô hình ổn định lại long hồn hắn, làm hắn khôi phục lại thanh minh. Rồi lại một lần nữa hắn cảm nhận được, đó là cơn đau đớn dữ dội phát ra từ bên trong linh hồn của hắn. Trong lòng Lý Thiên Vũ run rẩy, nếu như là những kẻ có tố chất tâm lý kém một chút thì lúc này e là đã sớm bị cảm giác sợ hãi do đau đớn kia phá hủy, mà khi ý chí cầu sinh mất đi thì dù cho Thiên Tức Tử có là thần cũng khó mà cứu hắn, về việc Thiên Tức Tử cứu hắn cũng sẽ hoài công vô niệm trở nên thất bại mà kết thúc tất cả. Hắn không cam tâm cứ như vậy mà chết đi, với ý chí kiên định và sự khao khát được sống giúp hắn kiên trì đến phút cuối. Nửa canh giờ sau, Thiên Tước Tử liền dừng lại vì quá trình tách rời long hồn cùng linh hồn đã hoàn thành. Trước mặt Lý Thiên Vũ là một cái hư thể cỡ nhỏ chân long toàn thân màu vàng kim, còn trước mắt cỡ nhỏ chân long chính là một đoàn hư ảnh chỉ bằng nắm tay giống như Lý Thiên Vũ lúc còn nhỏ. Nguyên Thần, tiểu tử ngươi không làm cho người khác kinh ngạc đến chết thì không dừng lại. Thiên Tước Tử lộ vẻ trầm ngâm liền nhìn về phương xa cười nhẹ một cái. Vì Lý Thiên Vũ kiếp trước chính là cường giả chuẩn thánh, trở thành thánh cảnh cường giả phải thỏa mãn ba điều kiện chính là lột xác linh hồn thành nguyên thần, chuyển hóa khí hải thành thánh nguyên và cuối cùng tu luyện ra pháp tướng mới xem là chân chính thánh giả. Về chuẩn thánh là hoàn thiện một trong ba cái đó. Lý Thiên Vũ kiếp trước chính là chuyển hóa thành công nguyên thần mới bước vào chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nếu như ngươi đã tu luyện ra nguyên thần thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên Tước Tử mỉm cười với nụ cười cực kỳ nham hiểm, nói. Hắn liền nâng tay lên từ ngón tay như một thanh lợi nhận nhanh chém về linh hồn của Lý Thiên Vũ. Mẹ. Lý Thiên Vũ không nhịn được mà bạo câu chửi tục. Tuy lần này không đau đớn bằng vừa rồi tách rời long hồn cùng linh hồn nhưng nó lại làm cho linh hồn Lý Thiên Vũ rung dây kịch liệt, long hồn khi thấy vậy cũng dùng mình một cái. Ngay sau đó linh hồn Lý Thiên Vũ một phân làm hai, dưới khống chế của Thiên Tước Tử, linh hồn của Lý Thiên Vũ cũng không tiêu tán như hắn nghĩ mà ngược lại ổn định vô cùng. Thiên Tước Tử lại nhanh tay đánh một nửa nguyên thần bên phải vài bên trong thân thể nguyên hình của hắn. Long hồn đánh vào bên trong quang cầu bên trái, còn một nửa linh hồn thì bị đánh bay vào bên trong quang cầu còn lại bên phải. Khi một nửa linh hồn của Lý Thiên Vũ bay vào trong nhục thân, Thiên Tước Tử nghĩ liền lấy ra ba giọt chất lỏng màu xanh nhạt, bên trên sinh mệnh chi khí cực kỳ nồng đậm đánh vào bên trong thân thể hắn cùng hai quang cầu mỗi người một giọt. Linh hồn vừa vào bên trong thân thể, mất tận nửa canh giờ để Lý Thiên Vũ làm quen với bộ thân thể này, hắn liền thét lớn một tiếng, mi tâm có hai luồng sức mạnh khuyết tán ra từ linh hồn, cuối cùng lạc ấn lại thành một cái hắc bạch song sắc âm dương pháp ấn của hắn. Tiếp theo đó một giọt chất lỏng màu xanh nhạt tiếp xúc đến mi tâm hắn, nháy mắt, giọt chất lỏng kia bừng sáng, từ nó tỏa ra một hơi thở sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở đó bay thẳng đến ấn đường rồi tiến vào cơ thể Lý Thiên Vũ. Trong tích tắc này, cả người Lý Thiên Vũ đều hóa thành màu xanh, ngay cả thức hải của hắn cũng không ngoại lệ. Sau đó, một cảm giác vô cùng thoải mái truyền khắp cơ thể hắn, hắn cảm nhận mọi kinh mạch, mọi giác quan đều được xoa dịu, tham lam hấp thu hơi thở sinh mệnh tỏa ra từ giọt chất lỏng kia. Hắn cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình đang dần dần thay đổi, kinh mạch co giãn, lục phủ ngũ tạng trở nên cứng cỏi, xương cốt cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Tuy kinh mạch của hắn không có nở rộng thêm nhưng nhờ sự co giãn ấy hắn biết mức độ chịu đựng chân khí lưu động của những kinh mạch kia lại tăng thêm một mảng lớn. Chương 122, Thức Hải Thế Giới. Chương 122, Thức Hải Thế Giới. Ánh sáng màu xanh không ngừng gột rửa cơ thể hắn, những tạp chất bắt đầu được đẩy ra khỏi cơ thể theo đường lỗ chân lông. Lý Thiên Vũ từng dùng đan dược trải qua quá trình tương tự như thế này rồi nhưng tác dụng của những thứ đó đều chỉ cải thiện thể chất của hắn. Mà lúc này, những tia sáng màu xanh kia lại không đơn giản như vậy, nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh khổng lồ nên vừa gột rửa đồng thời cũng giúp tu vi của hắn tăng lên, không chỉ tu vi võ đạo còn có nhục thân và cả tinh thần lực. Hắn cảm nhận được cơ thể mình gần như được rửa sạch rồi thông qua hơi thở sinh mệnh ấy tẩm bổ và nối kết lại thành một chỉnh thể hoàn mỹ, có một số thứ trước đây hắn tu luyện không sao hiểu được nhưng lúc này đều thông suốt hết. Cơ thể hắn sau mấy lần gột rửa đã tốt hơn trước rất nhiều, ví như ngày xưa hắn yếu ớt nhưng lúc càng cường tráng, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, khác xa ngày xưa. Cơ thể càng cường tráng thì chân khí bên trong cơ thể mới càng thêm dồi dào và vận chuyển dễ dàng hơn. Giọt chất lỏng màu xanh nhạt kia, trước mắt tuy chỉ xoa dịu cơ thể hắn trong một thời gian ngắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được tác dụng mà nó mang đến hơn hẳn tổng số những lần trước đây hắn sử dụng dược liệu. Cái cảm giác này rất đặc biệt, từ trước đến nay hắn chưa từng thoải mái như vậy. Hắn tin chắc, sau lần cải tạo này, cơ thể hắn sẽ có một sự thay đổi khủng khiếp, đồng thời lượng chân khí lẫn uy lực vũ khí cũng theo đó mà tăng lên một mảng lớn. Ngay lúc Lý Thiên Vũ mừng rỡ như điên, đột nhiên khí tức sinh mệnh kia dừng lại, cảm giác ngắn ngủi vừa xuất hiện được vài giây liền từ từ suy yếu trên phạm vi lớn. Các sự việc liên tiếp thay đổi nhất thời làm Lý Thiên Vũ không theo kịp nhưng hắn là người khá nhạy cảm nên tích tắc sau hắn đã phát hiện chuyện khác thường. Hắn cảm nhận được mi tâm của hắn đang điên cuồng cắn nuốt xung quanh, lôi điện và cả khí tức của Thiên La Đồng và cả khí tức sinh mệnh kia cùng thủy linh thể và kim linh thể đang ồ ạt kéo vào thân thể hắn. Lý Thiên Vũ chỉ mới cảm nhận, chưa kịp có phản ứng gì thì tất cả đã đi vào tận xương sọ của hắn, cơn đau bất ngờ xuất hiện làm hắn đau đớn dãy rủa gào thét nhưng lúc này, hắn lại không thể phát ra tiếng động nào. Sau khi tất cả đi vào bên trong não hải của Lý Thiên Vũ, hơi thở sinh mệnh đột nhiên dâng lên như sóng cuộc số trào, còn Lý Thiên Vũ thì có cảm giác như có ai vừa cầm một cái búa thật lớn đập thẳng vào đầu mình vậy. Lúc này, thức hải của Lý Thiên Vũ đã biến thành một biển lớn mênh mông được điều khiển bởi dòng khí tức sinh mệnh đó, mà thế giới tinh thần của hắn cũng không ngừng tăng trưởng với tốc độ kinh người chỉ trong 3 khắc thời gian, thức hải đã lan trọng bao phủ cả đan điền kéo khí hải của hắn lên bên trên thức hải và cố định ở đó. Tất cả luồng sức mạnh đi vào bên trong giữa mi tâm khẽ run rẩy, làm cho mi tâm hở ra một miệng vết thương lớn như ngón tay cái, mà lại vết thương kia cũng không có chảy chút máu nào. Ngược lại tất cả đang từ từ ăn mòn vào bên trong cơ thể Lý Thiên Vũ. Cả người Lý Thiên Vũ lại được bao phủ bằng một bức màn sương mù màu xanh biển, khí tức sinh mệnh khổng lồ kia không ngừng tẩy rửa cơ thể của hắn. Miệng vết thương trên trán hắn khẽ nhúc đích, cơ thể hắn, khung xương của hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Lý Thiên Vũ nương theo những thay đổi đó mà run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn này không phải ai cũng chịu được nổi. Ý thức của Lý Thiên Vũ luôn luôn tỉnh táo, nhưng hắn không thể lên tiếng ngăn cản hay phản ứng gì, vì hắn không thể ngăn cản và hắn càng không biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì, muốn ngăn cản cũng không biết nên từ chỗ nào ngăn cản. Quần sáng màu xanh dần dần ổn định, vết thương trên trán hắn đông vỡ ra, bên trong vết thương xuất hiện một hạt châu nhỏ màu xám, bên ngoài có điện xà chạy loạn. Cũng trong lúc đó, đầu Lý Thiên Vũ đột nhiên cảm nhận được có một cơn đau bất ngờ ập đến, đau, rất đau, cứ như có hàng trăm hàng nghìn cây đinh thép đang đâm thẳng vào đầu hắn vậy. Nỗi đau này khó chịu hơn gấp trăm lần khi hắn dung hợp Lôi Nhãn, Thiên La Đồng, tu luyện Thủy Linh Thể, Kim Linh Thể cộng lại. Linh hồn và tinh thần ý niệm của Lý Thiên Vũ bị tra tấn vô cùng khổ sở, nhưng không thể phát ra tiếng kêu đau đớn nào, hắn chỉ thấy tinh thần của mình như bị ai đó xé nát, hoặc nói đúng hơn là vỡ nát rồi hội tụ trở lại. Sự đau đớn này không có từ ngữ nào để diễn tả một cách chính xác được, mà luồng khí sinh mệnh ấy còn không ngừng xoa dịu cơ thể hắn rồi lại tra tấn khiến nó đau đớn vô cùng, giống như là mang hắn lên thiên đường rồi lại một tay đẩy xuống địa ngục, không ngừng mang lên, không ngừng đẩy xuống. Không biết mất bao lâu thời gian Lý Thiên Vũ gần như chết lặng trong đau đớn thì đột nhiên hắn nhìn thấy một tia sáng trong từng cơn đau xé nát tâm can. Đó là một tia sáng màu vàng dịu nhẹ. Sau đó tinh thần căn nguyên của hắn bỗng nhiên được tia sáng màu vàng ấy bao phủ, còn hắn thì cảm nhận được bản thân mình như vừa rơi vào một hồ nước ấm áp, tinh thần ý niệm bên trong hồ nước từ từ mềm lại rồi hòa tan. Hồ nước màu vàng chứa đứng tinh thần ý niệm của hắn lại xoay ngược rót vào tinh thần của hắn. Đột nhiên cảm giác đau đớn xé nát tâm can bỗng trở nên vô cùng ấm áp dễ chịu, nương theo lần dung hợp này, ý thức của Lý Thiên Vũ lại một lần nữa sống lại. Cảm giác này từ từ truyền khắp cơ thể, sau đó trên trán hắn bỗng xuất hiện thêm một con mắt kỳ lạ. Con mắt mày không lóe ra ánh sáng màu xanh, hốc mắt so với đôi mắt vốn có của hắn thì nhỏ hơn một chút, xung quanh mơ hồ ẩn hiện một chút tia khí màu xanh. Trong mắt kia màu xám, nhưng mơ hồ lại tỏa ra tia sáng ánh kim và sự hủy diệt của lôi đỉnh chi lực khi con mắt đấy nhấp nháy. Lý Thiên Vũ liền trông thấy mọi thứ trước mặt mình bỗng trở nên tang thương và thâm thúy, đồng thời cũng cảm nhận được một chút hơi thở của sinh mệnh vào ra. Veo một cái, tinh thần lực và toàn bộ chân khí của Lý Thiên Vũ lại rút hết vào cơ thể hắn. Lúc này hắn cẩn thận nhìn xuống cơ thể mình, mọi thứ đều phát sinh biến hóa, nhất là tinh thần lực đã phá cấp 39 cực hạn, chỉ thiếu một tí nữa là vào cấp 40, tu vi võ đạo đã bay thẳng địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Với vô cùng vô tận tài nguyên như thế này, nếu như Lý Thiên Vũ không đạt đến thần võ cực hạn dưới thiên nguyên cảnh thì thật khó nói. Với cơ duyên này nếu như người khác liền có thể trực tiếp đạt đến bán bộ thiên nguyên cảnh chuyển hóa chân nguyên 100, nhưng Lý Thiên Vũ cũng chỉ là đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Điều này chứng tỏ Lý Thiên Vũ không phải hạng người cầu thắng mà biết điểm dừng căn cơ vững chắc tương lai vô hạn lượng. Máu trong cơ thể hắn lưu chuyển vô cùng thuận lợi mà lại còn mang theo hơi thở sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Khung xương, kinh mạch, cơ thể, nội tạng, tất cả đều được phủ một lớp màn màu xanh. Tuy nhiên sau khi dung hợp với cơ thể hắn thì màu xanh đó có nhạt đi một chút. Lý Thiên Vũ nhanh chóng nội thị thức hải của hắn, tuy nhiên, khi hắn trông thấy thức hải suýt chút nữa ngất xỉu. Thế giới tinh thần của hắn đã thay đổi lòng trời lở đất. Giờ phút này, nếu nói thức hải ban đầu của hắn là một không gian mênh mông hư vô thì lúc này nó đã trở thành một không gian thật sự. Khắp nơi đều là màu trắng ngà, hắn nhìn mãi không thấy điểm cuối ở đâu, mà khi hắn tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một màu nước màu xanh ngọc bích. Hồ nước này bừng bừng sinh cơ, từ mặt hồ bay ra từng tia khí tức sinh mệnh, dịu dàng ân cần chăm sóc cả thức hải của hắn. Ngay sau đó, Lý Thiên Vũ cảm nhận được mọi thứ xung quanh bỗng biến đổi, hắn giật mình phát hiện mình đã rời ra ngoài lặng lẽ khoanh chân ngồi trên tảng đá không xa thiên tức tử. Hắn gần như theo bản năng đưa tay sờ trán, hắn lại giật mình một lần nữa khi phát hiện con mắt thứ ba mới xuất hiện ban nay đã biến mất. Có lẽ vì quá đau đớn nên sau khi giật mình mấy lần, hắn lại tự hỏi, không lẽ mọi chuyện vừa rồi đều là mơ? Hắn lắc đầu định thần lại kiểm tra cơ thể. Lúc này muốn không tin cũng không được, tinh thần lực của hắn di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn dòng các dòng chân khí di chuyển theo lộ trình kinh mạch bên trong, còn hơi thở màu xanh chứa đầy sinh mệnh khí tức đã được cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ. Lý Thiên Vũ đứng lên xoay người, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể mình cực kỳ dẻo dai. Thậm chí lúc này hắn có thể xoay người quay hẳn về sau, các ngón tay cũng có thể bẻ cong đập xuống. Chuyện tiếp theo khiến hắn kinh ngạc chính là hắn không cần tự vận chuyển công pháp, cũng không cần hắn ngồi xuống minh tưởng cũng tự động vận chuyển, mà mỗi lần kết hợp với chân khí của hắn, hắn cảm nhận được khí hải, chân khí của mình lại nhiều thêm một chút. Việc này đồng nghĩa với việc hắn thời thời khắc khắc đều đang tu luyện. Hắn liền thử vận chuyển Thiên Trụ Vô Thần Quyết tu luyện, liền cảm nhận được chính hắn tốc độ tu luyện nhanh gấp 2 lần bình thường. Việc này cũng đồng nghĩa với việc hắn có gấp 2 lần tốc độ tu luyện. Đống nhiên Lý Thiên Vũ cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi, cả người như muốn hòa vào thiên nhiên bừng bừng sức sống. Giọt kia màu xanh nhạt chất lỏng có tác dụng thế này sao? Cơ thể của hắn gần như đã hoàn toàn lột xác. Lý Thiên Vũ mờ mịt là không biết chuyện gì đã xảy ra liền đổ cho cơ duyên lần này ngưng tụ lại thân thể chỗ tốt. Đa tạ, tiền bối đã giúp vãn bối ngưng tụ nhục thân, vãn bối có việc muốn thỉnh giáo tiền bối một việc. Hắn liền ôm quyền đa tạ Tức Lão, rồi đem tình huống vừa rồi cáo chi hỏi Tức Lão. Còn về con mắt thứ ba hắn đã rõ chính là Lôi Nhãn cùng Thiên La Đồng ngưng tụ mà thành, Thủy Linh Thể và Kim Linh Thể trực tiếp quay về thân thể hắn. Còn về khí tức sinh mệnh hắn 10 phần không rõ. Chương 123, Lang Không Vô Gian Tháp. Chương 123, Lang Không Vô Gian Tháp. Thiên Tức Tử nhẹ mím cười nói, "Tiểu tử ngươi đã chiếm tiện nghi rồi còn hỏi, ngươi cứ xem đó là sinh mệnh chi thủy đi." Thiên Tức Tử lại mím cười nói tiếp, "Sau này, tốc độ tu luyện tinh thần lực của ngươi chí ít sẽ tăng lên gấp 3 lần so với trước đây, hơn nữa tinh thần lực của ngươi có thể nói là sẽ bất tử bất diệt, cộng thêm việc cơ thể ngươi từng được sinh mệnh chi thủy rồi rửa, bất kể bị thương gì, chỉ cần não hải của ngươi không chết thì đều có thể tự chữa trị. Bây giờ ngươi có muốn chết cũng không dễ dàng đâu." Vả lại, ta có ba chuyện cần nói cho ngươi biết, nhục thân của ngươi hình thành ngươi cũng thấy, là nhờ vào mảnh vỡ thân thể ngươi, huyết nhục xương cốt của Xích Long vừa rồi thêm cả thời không tinh thạch và một ít thiên tài địa bảo của ta. Thứ nhất, khối này nhục thân của ngươi được đắp nặng chủ yếu từ nhục thân của ngươi và một ít thiên tài địa bảo của ta, ta cho ngươi quy vị Lôi Nhãn và con mắt của Thiên Nhãn La Đồng Thiên nhất tộc tạo thành con mắt thứ ba, Thủy Linh thể cùng Kim Linh thể cũng đã quy vị nên khối này nhục thân cũng đã đầy đủ năng lực của ngươi. Thứ hai bên trái ngươi, chính là đang thai nghén chân thân long thể của ngươi, nó được tạo ra từ huyết nhục xương cốt của Xích Long vừa rồi và cả hư vô chi khí bên trong mảnh vỡ nhục thân của ngươi, nó đang trong giai đoạn thai nghén, nó đang hấp thu nguyên thần, long khí, long châu của Xích Long và cả nguyên thần của Thiên Diễn Lôi Long, khi nào hoàn thành nó sẽ phá kén mà ra, khi nó phá kén nó đã là chân chính chân long thánh giả cấp bậc. Ta tạo nên nó là một cá thể biến bị chân long, có cả đặc tính của thân thể cường đại của Kim Long, thuộc tính hỏa của Xích Long và hư vô chi khí, à còn thời không chi lực nữa cũng một ít khí tức cực hàn và cực hỏa của ngươi phát ấn, chưa hết còn kim chi lực của Kim Linh thể của ngươi, sau này nó sẽ gọi nó là Tịnh Không Thần Long. Không một tôn tổ long nào khi sinh ra đã là tổ long cả mà là dựa vào tu luyện gian khổ mới có thể chứng đạo tổ long. Thứ ba, cũng là cái cuối cùng chân thân, được tạo nên từ thời không tinh thạch và một ít thời không bảo vật của ta, cho nên nó đã là thân hòa với thời không chi lực, là người thích hợp nhất mang thời không thần ấn. Ngươi khi nào tìm được yêu hồn và yêu huyết của yêu thú mang thuộc tính thời không thì mang cho nó sẽ phá kén mà ra ngoài, tu vi trực tiếp đạt thiên nguyên cảnh, mà pháp ấn chính là thời không thần ấn. Bên cạnh đó ta cũng đã đánh vào bên trong nó một ít căn nguyên của ngũ hành chi lực cộng thêm lôi phạt bà cả âm dương chi lực tạo nền móng cho sau này tu luyện hồng mông nguyên thể. À quên nói cho ngươi, tất cả đều là chân thân của ngươi không cái nào là phân thân cả, mà tất cả còn có thể hợp thể lại thành một trong ba bộ chân thân bị vẫn là ngươi nhất định sẽ bị trọng thương, linh hồn mất đi ba thành, tổn thương nghiêm trọng. Lý Thiên Vũ nghe vậy trầm ngâm một hồi nói, tốt, ta đã hiểu. À quên, ta có một cơ duyên cho ngươi. Thiên Tức Tử lộ ra vẻ mặt thần bí nói. Nhiều đây chưa phải là cơ duyên? Lý Thiên Vũ nghi hoặc nói. Nhiều đó chưa là gì đâu. Ngươi có biết thủ đoạn lợi hại nhất của Thiên Nguyên cảnh cường giả là gì không? Thiên Tước Tử nói. Lý Thiên Vũ trầm ngâm một lát lại nói, chân nguyên cùng võ hồn. Thiên Tước Tử lắc đầu, nói, chân nguyên cùng võ hồn thật sự lợi hại nhưng không phải là thủ đoạn mạnh nhất. Lý Thiên Vũ phì hoặc lên tiếng hỏi, vậy là thứ gì? Chính là bổn mệnh pháp khí. Thiên Tước Tử lại nói. Bổn mệnh pháp khí chính là bảo khí được luyện hóa làm chính mình, bổn mệnh bảo khí cũng có thể gọi là pháp khí. Pháp khí chính là nương theo bản thân chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành theo, nó tâm thần tương thông với linh hồn chủ nhân, cũng chính là chủ nhân một bộ phận. Nếu chủ nhân trưởng thành, pháp khí cũng trưởng thành theo, còn nếu pháp khí bị hủy, nhất định chủ nhân cũng phần nào thụ thương. Bổn mệnh pháp khí không phải thánh cấp mới có thể dung hợp hay sao? Lý Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Ai nói với ngươi, chỉ thánh cấp mới có thể luyện bảo khí làm bổn mệnh pháp khí? Thiên Tước Tử kinh bị một tiếng, nói. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ lại, quả thật từ xưa đến nay, không một ai nói chỉ thánh cấp cường giả mới có thể luyện hóa pháp khí, qua nhiều năm như vậy việc này cũng là ai ai cũng biết như vậy và cũng hiểu lầm to lớn. Thánh cấp cũng chỉ là giai đoạn luyện hóa pháp khí tuyệt đối an toàn, giảm lớn nhất tỷ lệ thất bại mà thôi, các ngươi qua rất nhiều năm đều làm như vậy nên mới cho là trò thánh cấp mới có thể. Thiên Tước Tử lại lên tiếng nói. Tiểu tử, ta biết một nơi hạ lạc của một món bảo vật cường đại có thể cho ngươi làm bổn mệnh pháp khí. Thiên Tước Tử tỏ ra thần bí nói. Là cái gì bảo vật và ở nơi nào? Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ hứng thú và tò mò hỏi. Đằng sau ngươi, Lăng Không Vô Gian Tháp. Thiên Tước Tử vẫy tay về đằng sau. Lý Thiên Vũ quay người lại nhìn liền choáng váng, trước mắt hắn là một tòa cự tháp màu vàng đen, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, trong mắt hắn chỉ thấy 6 tầng dưới, uy nga to lớn vô cùng. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói, to như vậy làm sao ta mang đi? Thiên Tước Tử lộ vẻ mặt cổ quái nhìn về Lý Thiên Vũ như nhìn thằng ngốc một dạng, nói, ngươi bị đau đớn vừa rồi làm choáng váng đầu óc rồi hay sao? Bảo khí tạo hóa cấp trở lên đều có thể phóng to và thu nhỏ tùy ý. Lý Thiên Vũ sừng người, phải à, một số đặc thù bảo khí cấp tạo hóa đều có thể to nhỏ tùy ý. Lý Thiên Vũ nở ra nụ cười, tránh câu hỏi ngu ngốc của hắn vừa rồi lên tiếng, Lăng Không Vô Gian Tháp thật sự thích hợp ta. Đúng, ta biết ngươi vốn thích chính là kiếm, chỉ là ngươi không có bảo kiếm vừa ý nên mới dùng thường. Trường thương kia ngươi để lại cho chân thân Long tộc đi, Lăng Không Vô Gian Tháp chính là do Lăng Không kiếm cùng Vô Gian Tháp hợp lại mà thành. Hiện tại theo ta quan sát chỉ là đỉnh cấp tạo hóa bảo khí mà thôi, nhưng tiềm năng của nó không hề nhỏ. Quả thật Lý Thiên Vũ chính hắn cũng biết, đời này với thương đã không thể có thành tựu lớn, đời này chắc không vượt qua 85 đạo thương ý, kiếm mới là thứ hắn muốn và mới có thể đi đến càng cao cảnh giới. Tiềm năng nó như thế nào? Lý Thiên Vũ tò mò hỏi. Ngươi lấy được nó đi rồi ta nói cho mà nghe. Thiên Tước Tử lộ vẻ bị ổi nói. Ngươi? Lý Thiên Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Vũ đứng quan sát cự tháp hồi lâu nói, tiền bối làm sao để luyện hóa nó? Ngươi phải đi vào bên trong, thông qua 9 tầng khảo nghiệm mới có thể được bảo tháp chấp nhận ngươi. Lý Thiên Vũ vừa nghe xong liền bị Thiên Tước Tử đánh bay vào bên trong tầng thứ nhất của bảo tháp liền mất tích. Lăng Không Vô Gian Tháp này thật không nợ a, ta cũng thật là tâm động nhưng cũng không dễ luyện hóa a, vị kia tầng 9 thật sự là quỷ tài a. Thiên Tước Tử thầm lẩm bẩm rồi thở dài một hơi. Lý Thiên Vũ khi bị đánh vào bên trong liền thầm mang 18 đời tổ tông Thiên Tước Tử mắng qua một lần, hắn liền chấp nhận đã vào đây rồi phải cố gắng lấy được kiện này bảo khí. Khảo thí bắt đầu. Tầng thứ nhất khảo thí tiềm lực từ cao cấp trở lên, thông qua. Tiềm lực ở nơi này được chia làm 4 cái cảnh giới là cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Lập tức từ dưới chân Lý Thiên Vũ dâng lên từng cái quang hoàn tổng cộng 9 cái bay lên cao. Ngay lúc đó Lý Thiên Vũ cảm nhận được có một luồng sức mạnh tràn vào bên trong thân thể hắn, dò xét từ thân thể, huyết mạch, linh hồn rồi lên trên thức hải, phát ấn. Tiềm lực đỉnh cấp, thông qua. Lý Thiên Vũ trước mắt là một cái cánh cửa, hắn liền nhanh chân đi qua tiến lên tầng 2. Tầng 2 khảo thí ngộ tính, tu vi địa nguyên cảnh đỉnh phong, nội dung trong một ngày tìm hiểu tạo hóa cấp thượng phẩm vũ khí tịch không chỉ đến tiểu thành, thông qua. Ngay lập tức có một tin tức truyền vào não hải hắn chính là tạo hóa cấp thượng phẩm võ khí tịch không chỉ. Tịch không chỉ là một môn vũ khí tạo hóa cấp thượng phẩm, tu luyện đến đại thành chỉ mang xuyên phá tất cả, có thể phá toái trời cao, xuyên qua không gian giết địch ngoài ngàn dặm, uy lực có thể xuyên qua cả huyền thiết. Đó là toàn bộ thông tin về cái này vũ khí, Lý Thiên Vũ liền đưa nguyên thần vào trong nội không gian Hỗn Nguyên Châu. Hắn liền tìm đọc tâm pháp và cách tu luyện rất nhanh, Lý Thiên Vũ liền chìm sâu vào bên trong cảm ngộ tu luyện. Nửa ngày sau thân hình hắn khẽ động, tay nâng lên hai ngón tay chĩa ra đâm liên tục về phía trước, động tác rất nhanh, nhưng ngược lại không có kình khí hay chân khí ba động, chỉ là đơn thuần xuất chỉ mà thôi. Kình khí cùng chân khí thì không có, nhưng kình phong thì nâng theo cánh tay hắn liên tục đánh ra kình phong khế động, không khí nén lại nương theo chỉ đầu ngón tay bắn mạnh đi ra. Thông qua. Cùng lúc đó cánh cổng kia thông lên tầng thứ 3 lại mở ra, Lý Thiên Vũ tay thu lại liền nhanh chân tiến lên tầng 3. Vừa rồi Lý Thiên Vũ chỉ mất thời gian 5 ngày thời gian liền tu luyện tịch không chỉ đến cảnh giới đại thành, bốn ngộ tính của hắn đã cực cao, thêm vừa rồi được sinh mệnh chi thủy rột rửa ngộ tính ít nhất tăng lên gấp đôi, lại cộng Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, hắn tự tin lúc này ngộ tính của hắn siêu quần bạc tụy không ai sánh bằng. Chương 124, khảo nghiệm. Chương 124, khảo nghiệm. Tầng thứ 3 khảo thí tinh thần lực và độ tập trung, tổng cộng có 3 lần khảo thí. Khảo thí thứ nhất điểm tổng số lần mặt nước gợn sóng, lần thứ nhất 1 điểm nước rơi, bắt đầu. Trước mắt Lý Thiên Vũ khi lên tầng 3 là một dầm nước, rộng lớn vô cùng bên trong mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ. Đột nhiên Lý Thiên Vũ nghe thể lệ khảo thí lần này thầm nghĩ dễ dàng như vậy, nhưng hắn không vì vậy mà khinh thị, mà ngược lại rất tập trung. Tí tách một giọt nước rơi từ trên cao xuống. Lý Thiên Vũ cố gắng tập trung theo dõi số lần mặt nước ngợn sóng. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, về sau Lý Thiên Vũ luôn tập trung mà đến bất giác quên đi thời gian. Kết thúc, ngươi có thời gian 3 khắc thời gian để trả lời giọng nói kia vang lên nhắc nhở khảo thí thứ nhất kết thúc. Khi Lý Thiên Vũ nghe vòng khảo thí thứ nhất kết thúc liền lên tiếng, tổng cộng 5761 lần. Chính xác, thông qua lần thứ nhất, lần thứ hai tương tự lần thứ nhất nhưng số giọt nước rơi tăng lên 2 giọt, bắt đầu. Không cho Lý Thiên Vũ thời gian nghỉ ngơi, khảo thí đã bắt đầu. Lần này độ khó tăng lên gấp đôi, hai tiếp điểm sóng nước giữa hai giọt nước rơi xuống nếu không cẩn thận sẽ nhầm lẫn mà điểm sai, lần thứ hai hắn đã tập trung cùng cực, lần này không chỉ cần tinh thần lực cường đại mà còn phải nhất tâm nhị dụng mới có thể quan sát cả hai mà điểm cho chính xác. Kết thúc, ngươi có thời gian 3 khắc để trả lời giọng nói kia lại vang lên. Lý Thiên Vũ lúc này dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, miệng nói, giọt thứ nhất 5521 lần. Giọt thứ 2 5537 lần. Chính xác, thông qua lần thứ 2, lần thứ 3 tương tự 2 lần trước nhung số giọt nước rơi tăng lên 3 giọt, bắt đầu. Giọng nói kia có chút cứng ngắt, cứ như là vốn đã mặc định lời nói. Lần thứ 2, Lý Thiên Vũ đã cảm thấy quá là khó khăn, nhưng lần này độ khó lại tăng lên mấy lần, hắn không còn lựa chọn mà tiếp tục khảo thí. Bên ngoài Thiên Tức Tử cũng rất khẩn trương, tuy khẩn trương nhưng tay vẫn uống rượu, thầm bẩm, cửa thứ 3 cũng là cửa khó khăn không kém, không biết tiểu tử này có hay không có thể vượt qua. Lúc này Lý Thiên Vũ đang chìm đắm bên trong mặt nóng sóng gần này, tâm thần tập trung cao độ, không dám một chút lơ là hay mất tập trung dù chỉ là nháy mắt. Sau lưng Lý Thiên Vũ mồ hôi đổ như mưa, tinh thần mệt mỏi, đều bại đến tột độ, tâm thần dường như lúc nào cũng căng thẳng, lúc này cũng có thể ngất đi. Lý Thiên Vũ cảm thấy hắn vô cùng mệt mỏi liền cắn răng cố kiên trì đến cùng, hắn tập trung cao độ mà quên cả thời gian, quên tất cả sự việc. Một lúc sau, đã không biết thời gian qua bao lâu thanh âm kết thúc vang lên, vẫn như cũng là thời gian 3 khắc trả lời. Lý Thiên Vũ như bản năng lên tiếng, thứ nhất 5271 lần, thứ hai 5726 lần, thứ ba. Lý Thiên Vũ dừng lại trong một khắc lại nói, 3112 lần. Chính xác, thông qua, ngươi có 3 canh giờ nghỉ ngơi phục hồi tinh thần lực bị tổn hao. Lý Thiên Vũ nghe mình có 3 canh giờ phục hồi tinh thần lực liền không khách khí trực tiếp ngồi xuống lấy ra một gốc tinh thần lực linh dược ăn vào bổ sung lại tinh thần lực. Tuy nhẫn chữ vật của hắn đã mất nhưng những vật phẩm quý hiếm hắn luôn để bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian nên không bị ảnh hưởng gì. Thiên Tước Tử bên ngoài cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn biết Lý Thiên Vũ tinh thần lực cường đại, qua cửa thứ 3 cũng nằm trong dự liệu của hắn. 3 canh giờ liền rất nhanh trôi qua, Lý Thiên Vũ đứng lên và trực tiếp đi lên tầng thứ 4. Tầng thứ 4, khảo thí lực chiến đấu, nội dung đánh bại người thủ quan. Trước mắt Lý Thiên Vũ, xuất hiện một luồng ánh sáng vàng liền ngưng tụ lại thành một nhân hình bằng năng lượng thể. Nhân hình kia khí tức toàn bộ thả ra, Lý Thiên Vũ biết được tu vi thật của nó chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Lý Thiên Vũ lắc đầu, liền trên thân ánh sáng màu bạc tỏa ra phát sáng của không gian, làm cho không gian rung động, cánh tay hắn biến thành lòng chảo ba đạo cột sáng thẳng hướng nhân hình chém qua, không hoài nghi nhân hình kia chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi làm sao có thể đỡ được một chiêu ngân long phá diệt trảo. Vừa rồi Thiên Tức Tử cũng nói cho hắn biết Tịnh Không Thần Long không còn là màu vàng kim long mà là màu bạc ngân long, nên tất cả chiêu thức hắn hải đổi tên như Bạch Ngân Long chỉ ngân long phá diệt trảo. Tầng thứ 5 cũng là khiêu chiến với nhân hình nhưng khác là nhân hình tu vi bán bộ thiên nguyên cảnh cũng bị Lý Thiên Vũ một trảo trực tiếp phá toái. Tầng thứ 6, thứ 7 nhân hình vẫn chưa hoàn toàn thành hình liền bị Lý Thiên Vũ một trảo cũng trực tiếp tiêu tán. Tầng thứ 6, thứ 7 lần lượt là tu vi thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thiên nguyên cảnh trung kỳ trước khi xuất hiện liền bị Lý Thiên Vũ chiếm trước tiên cơ mà miểu sát. Bên ngoài Thiên Tức Tử nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm, nói: Đây đều là cường giả kiệt xuất nhất của thần cung ta suốt mấy trăm vạn năm vậy mà liền bị miêu sát. Lý Thiên Vũ cũng không biết phản ứng bên ngoài của Thiên Tước Tử mà liền trực tiếp đi lên tầng 8, hắn dự định vẫn như vậy tiếp tục đánh lén mà thông quang, theo như 3 lần trước lần này chắc chắn là nhân hình tu vi thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Khi nhân hình kia sắp ngưng tụ thành công, Lý Thiên Vũ liền xuất ra một chảo chém về phía nhân hình, nhưng dị biến đột khởi nhân hình kia không bị chém nát như hắn nghĩ mà lại đưa tay lên chân nguyên bùng nổ bắt lấy ba cổ sáng liền bóp nát. Nhân hình kia liền biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đánh một quyền về phía ngực của Lý Thiên Vũ. Thật nhanh. Lý Thiên Vũ giật mình nói, liền ngân quang đại phóng bán long thể bao phủ thân hắn, thời gian quá ngắn Lý Thiên Vũ không kịp xuất ra càng nhiều lớp phòng ngự. Keng. Lý Thiên Vũ trúng một đòn của nhân hình liền bay về sau đâm vào vách tháp làm vang ra tiếng kim loại va chạm. Nhân ảnh kia không buông tha liền truy kích đi lên đánh vào ngực Lý Thiên Vũ một quyền làm hắn bay ngược về sau lại đâm vào vách tháp. Thật là nhanh tốc độ. Lý Thiên Vũ không để mình phải lâm vào bị động liền mi tâm thái âm chi lực phát động, thủy linh thể hàn khí trào ra ngay lập tức cực thiên băng vực xuất hiện nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, rất nhanh nhiệt độ đã đạt đến 800 cờ làm cho toàn bộ tầng thứ 8 bị bao phủ bên trong băng vụ thật dày và tuyết rơi dày đặc, thân hình hắn biến mất. Lần nữa xuất hiện là bên trên đầu nhân hình kia, hoàng kim long thương sớm đã trong tay cực hóa hư không mang theo khí thế mạnh mẽ trực hướng đầu lâu của nhân hình mà đâm xuống. Nhân hình tốc độ phản ứng cực nhanh, liền lách người qua một bên tránh né một kích chí mạng, nhưng kình khí nổ tung làm hắn bay ngược về phía sau. Lúc này trên thân nhân hình kia lam quang đại phóng, toàn thân màu vàng đột nhiên chuyển sang màu xanh, trên trán là một cái ấn hình ngọn gió phong chi phát ấn. Ngao. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng sói tru vang vọng tầng 8 không gian, phía trên đỉnh đầu nhân hình xuất hiện một con cao 30 trượng thanh sắc cự lang. Võ hồn bảng bày danh thứ 68, Thanh Ngục Thiên Lang. Tuy hư ảnh mơ hồ nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ đó là cái nào yêu thú, trên tay nhân ảnh liền xuất hiện một thanh kiếm dài 2 thước toàn thân màu xanh lam. Nhân hình nâng kiếm lên cao, phía sau Thanh Mục Thiên Lang há miệng rộng phun ra một luồng ánh sáng màu lam bao phủ trường kiếm, khí tức phong chi lực của trào, ngay lập tức chém về phía Lý Thiên Vũ, hơn 100 đạo kiếm khí răng đầy hư không, không để lại một chỗ né tránh nào, dường như muốn bức Lý Thiên Vũ hiện thân. Lý Thiên Vũ mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn liền ngưng tụ xung quanh một lớp giáp màu xanh nhạt băng cực giáp thuần phòng ngự 2 tầng phòng ngự cường đại, nhưng cũng không hoàn toàn triệt tiêu hoàn toàn công kích của nhân hình kia. Hai lớp phòng ngự của Lý Thiên Vũ chỉ có thể chống chịu hơn 100 đạo kiếm khí cuối cùng một đạo kiếm khí trực tiếp phá đi phòng ngự của Long Lân mà kích thương Lý Thiên Vũ. Một lần nữa không gian tầng 8 được bao phủ bởi băng tuyết, thân hình Lý Thiên Vũ lập tức biến mất, nhưng máu trên hắn đã bàn đứng hắn, nơi nào máu rơi xuống chính là vị trí hiện tại của hắn. Nhân hình như là con rối không biết đau, không biết mệnh mà công kích điên cuồng làm cho Lý Thiên Vũ liên tục bại lui. Nhưng lần này công kích cường đại của nhân hình đã bao phủ toàn bộ lối thoát của Lý Thiên Vũ, trước mắt hắn là một thanh kiếm dài 10 thước khí thế cường đại, mang theo phong vân của trảo, thẳng chém về đầu Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ khi thấy một đạo công kích này cũng hết sức khiếp sợ, một kích này đã có thể chém giết thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, với tu vi hiện tại của hắn chỉ có đường tránh né mà thôi. Đế ảnh. Lý Thiên Vũ thi triển ra đế ảnh làm lá chắn để chân thân hắn làm vẻ sầu thoát xác. Ngân Long Phái Thiên Thủ đột nhiên trên đỉnh đầu nhân ảnh kia xuất hiện một cái cực lớn bàn tay, không phải nói đúng hơn là một cái long chảo màu bạc, thật sự là long chảo mà không phải hư ảnh, một chảo này mang theo lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, ba cái bước rồng sắc bén vô cùng lại mang theo một cổ sáng hiệu diệt hết thảy. Một chảo này đã đạt đến trình độ uy lực mạnh nhất dưới thánh cấp vũ kỹ công phạt chi lực.